Chương 326, quấy rối chương 326, quấy rối. Từ trong đại trướng đi ra, Trần Nghiễn ngồi lên xe ngựa ra Tùng Phục Thành, trực tiếp đi về phía Nam núi mà đi. Bởi vì Trần lão hổ bọn người còn tại dưỡng thương, cho Trần Nghiễn đánh xe ngựa đổi một tên gọi Mã Lập Cẩm Y Liễu vệ. Mỗi lần nghĩ đến Cẩm Y Liễu vệ cho mình khi sa phu, Trần Nghiễn cũng có chút chột dạ. Cái này nếu là ở kinh thành, hắn tất yếu bị các nôn quan hợp nhau tấn công. Bất quá tại cái này loạn thành một bầy Tùng Phục Thành, lại là Tiết Chính tự mình hạ làm cho, hắn liền không cố được nhiều như vậy. Bảo mệnh quan trọng, về sau còn phải tổ kiến hộ vệ của mình, miễn cho bị người khác hạ độc thủ. Ở tại Nam Sơn Bách Tính đào tàu sau, Linh Vương phái 6000 binh canh giữ ở nơi đây, để mà kiểm chế triều đình quân. Về sau đem Trần Nghiễn đưa tặng cho triều đình đại quân lương thực hủy sau, Bùi Quân hạ lệnh công chiếm Nam Sơn. Cùng giống như thành đồng Tùng Phụng thành so, Nam Sơn liền tốt đánh nhiều. Nam Sơn bình loạn sau, triều đình đại quân cũng không chiếm cứ nơi đây, Trần Nghiễn để lục trung phái cầm y y vệ đi đem đoàn kiến thôn thôn dân tìm trở về. Hôm nay lại đến núi, từng nhà vẫn như cũ khói bếp lượn lờ. Nguyên bản trong viện nuôi gà vịt đều bị giết sạch, trong viện đồ ăn bị tao đập xong, sân nhỏ liền có vẻ hơi vắng vẻ. Đã có một ít người ta lật ra trong viện, lại gắn đồ ăn hẳn giống, qua không được bao lâu, sân nhỏ hẳn là lại sẽ bị màu xanh biết lấp đầy. Trần Nghiễn tại thôn dân chen trúc bên dưới tìm được thôn trưởng Lý Man Phúc. Lý Man Phúc đội vàng muốn đi làm cơm, bị Trần Nghiễn ngăn lại. "Đầy Phúc Thúc, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ." Lý Man Phúc chặn lại nói, "Đại nhân có việc cứ việc nói. Có thể vì Trần đại nhân làm việc, đó là thiên đại phúc phận." Trước đó hắn từ Hải Khấu đảo trở về, người trong thôn vây quanh hắn để hắn trọn vẹn giảng 3 ngày trên đảo sự tình. Chúng thôn dân nghe được đỏ mắt không thôi, hận không thể thay hắn đi làm việc này. Bây giờ Trần đại nhân lại tìm tới hắn, nếu là hắn lại cho làm thành, lại muốn cho người trong thôn đỏ mắt. Trần Nghiễn đem chính mình ý đồ đến nói, Lý Mãn Phúc nghe xong liền biết việc này tầm quan trọng, lúc này đơn giản thu thập bọc hành lý liền cùng Trần Nghiễn xuất phát. Lưu thủ Tiềm Long đảo chính là phó tướng Chu Tử Dương. Người này bị Ninh Vương một đường cất nhắc lên, đối với Ninh Vương trung thành tuyệt đối, nguyên bản lãnh binh 10,000 trấn thủ Tiềm Long đảo, sau bởi vì thủy quân bại lui trở về, cái kia vạn tên hải quân liền cũng về hắn quản hạt. Những ngày qua, triều đình thủy quân lần lượt tiến công, đều bị hắn đánh lui, hắn còn có thể có dư lực phái người ra đảo. Lại một lần đánh lui Dương Duy Trung thủy quân sau, Chu Tử Dương trở lại trong phòng của mình, rất nhanh liền có người cầm Ninh Vương thư cầu cứu tiến đến. Chu Tử Dương xem hết, không khỏi trong lòng phiền muộn. Lại là đến đòi lương. Từ tham tướng Võ An Quốc bị chém đầu, Tiềm Long đảo cùng Tùng Phụng thành ở trên biển bị chặt đứt sau, Chu Tử Dương liền đề nghị Ninh Vương lui về Tiềm Long đảo. Một tòa cô thành, sớm muộn sẽ phá. Khả Ninh Vương thiết tâm yếu thủ thành. Không ra hắn sở liệu, Tùng Phụng thành phá, hắn trong đêm phái người tiến về Tùng Phụng thành ngoại tiếp ứng Ninh Vương, đợi hơn nửa đêm đều không có người đến. Đến ngày kế tiếp hắn mới biết Vương gia không ra khỏi thành, lại lui giữ vương phủ. Chu Tử Dương phái người từ mật đạo cho Ninh Vương đưa tin, thuyết phục hắn bức bỏ phủ mà chạy. Khả Ninh Vương thiết tâm yếu cố thủ, cũng hỏi hắn cần lương. Ninh Vương sớm có phản tâm, lúc trước kiến tạo Ninh Vương phủ lúc, liền lưu lại thông đạo, có thể từ vương phủ trực tiếp thông hướng ngoài thành. Cho dù vương phủ bị vây, cũng hoàn toàn có thể chạy ra Tùng Phụng thành, lại từ Chu Tử Dương lĩnh quân tiếp ứng, liền có thể bình yên thối lui đến ở trên đảo. Vương gia giống như mê mội giống như muốn vu vạ Tùng Phụng, cái kia mật đạo cũng thành Chu Tử Dương vận lương thông đạo. Vương gia cần lương, Chu Tử Dương tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, lúc này an bài nhân thủ đem lương thực lắp đặt thuyền, đợi cho ban đêm liền có thể xuất phát. Triều đình thủy quân thường ngày phách lối nữa, cũng không dám rời đi Tùng Phụng thành phụ cận hải vực, thêm nữa Tiềm Long đảo thượng hỏa lực cực mạnh, triều đình thủy quân căn bản là không có cách tới gần Tiềm Long đảo, càng không cách nào biết được đảo một bên khác ngay tại vận lương. Ở trên đảo yên tĩnh một nửa canh giờ, tiếng pháo vang lên lần nữa. Nguyên lai là Dương Duy Trung dẫn thủy quân lần nữa đến oanh tạc Tiềm Long đảo. Đối với Dương Duy Trung, Chu Tử Dương là cực kỳ chán ghét. Rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, vẫn còn nhiều lần đột kích, lại bị đánh đi, phảng phất cái kia không biết mệnh mỏi ong mật giống như, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng rất đáng ghét. Bởi vì hôm nay thu đến Ninh Vương tin, biết được Vương gia vẫn không chịu rời khỏi Tùng Phụng thành, Chu Tử Dương tâm tình cực kém. Lúc này Dương Duy Trung đưa tới cửa, Chu Tử Dương lập tức hạ lệnh pháo vây Dương Duy Trung. Phó tướng ra lệnh một tiếng, ở trên đảo vạn pháo tê phát, liên tục đánh chìm triều đình thủy quân hai chiếc thuyền, đem triều đình thủy quân bước lui, Chu Tử Dương mới trở về gian phòng của mình. Sau nửa canh giờ, Dương Duy Trung lại dẫn triều đình thủy quân đến quấy rối. Lần này, Chu Tử Dương triệt để nổi giận. Ông ong vang lên sâu kiến thực sự đáng ghét. Nếu Dương Duy Trung dám đến, hắn liền không thể để Dương Duy Trung tùy tiện đi. Lúc này hạ lệnh thủy quân nên chiến, hắn tự mình chỉ huy, đem Dương Duy Trung thủy quân đuổi cho một đường thối lui đến Tùng Phụng thành phụ cận, mới khiến cho thủy quân lui về ở trên đảo. Chỉ qua một canh giờ, cấp dưới lần nữa đến báo, Dương Duy Trung thủy quân lại tới. Chu Tử Dương lần này một mực đem Dương Duy Trung đuổi đến Tùng Phụng thành phụ cận, có thể ngửi được Tùng Phụng thành trên tường hỏa pháo hương vị, lúc này mới trở về. Như vậy lặp đi lặp lại truy kích, trên đảo thủy quân đều mỏi mệt không thôi. Liền ngay cả Chu Tử Dương đều không muốn lại để ý tới Dương Duy Trung. Thế là khi Dương Duy Trung lại đến khiêu khích lúc, Chu Tử Dương cũng không đội lấy xuất động thủy quân, mà là lặng lặng chờ lấy, các loại Dương Duy Trung thuyền tới gần Tiềm Long đảo, lại mở pháo nhiều đánh chìm Dương Duy Trung mấy chiếc ngàn liệu thuyền lớn, tốt cho Dương Duy Trung một chút giáo huấn. Có thể cái kia Dương Duy Trung chính là rùa đen rút đầu, nhìn như khí thế hùng hùng, thực tế chỉ là ở trên thuyền chửi rùa, căn bản không dám lên trước. Trọn vẹn mắng nửa canh giờ, Dương Duy Trung tài mang theo thủ hạ pháo thuyền khí thế như hồng rời đi, phảng phất đánh một trận thắng trận lớn. Như vậy làm dáng tất nhiên là để Chu Tử Dương cùng ở trên đảo một đám thủy quân tức giận không thôi. Thật tình không biết, bọn hắn coi là tiểu nhân đắc chí Dương Duy Trung, lúc này cũng là dã rời không chịu nổi. Huynh đệ, hôm nay đều như thế làm bốn hồi, lại tiếp tục như thế, đừng nói Chu Tử Dương, chính là ta cũng chịu không được. Dương Duy Trung một mặt dã rời. Hắn tất nhiên là biết được như thế nào mệnh địch, nhưng người khác mệnh địch đều là phân ra một bộ phận binh lực, nào giống bọn hắn, trực tiếp tất cả thuyền đều xuất động. Không biết, còn tưởng rằng hắn căn bản không phải ở trên đảo những quân phản loạn kia đối thủ. Nghe ra Dương Duy Trung trong lời nói bất mãn, Trần Nghiễn có chút ấy náy chắp tay, gọi Dương huynh làm khó, chỉ là huynh đệ ta sau lưng có không ít người mệnh, cũng không thể để bọn hắn còn chưa lên đảo liền mất mạng. Dương Duy Trung đương nhiên biết Trần Nghiễn có Trần Nghiễn suy tính, chỉ là chính mình chiến tích này bị kéo xuống đến, trong lòng có chút khó chịu. Lúc này gặp Trần Nghiễn như vậy thành khẩn, hắn cũng liền không thật nhiều nói, chỉ hỏi, Tiềm Long đảo thượng những người kia cái đỉnh cái là tinh nhuệ, nhất định thâm thụ coi trọng, cũng không phải dăm ba câu liền có thể chiêu hàng, ngươi biện pháp kia thật có thể để bọn hắn hàng. Trần Nghiễn cười nói, chỉ cần thuyền có thể đến gần Tiềm Long đảo, ta có bảy thành nắm chắc. Dương Duy Trung vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Nghĩ lại, lúc trước hắn nghe Trần Nghiễn nói muốn chém thủ hành động lúc, cũng cảm thấy rất không đáng tin cậy, cuối cùng thành công. Có lẽ lúc này cũng có thể một dạng. Chúng ta nên xuất phát, đa tạ Dương huynh tương trợ. Trần Nghiễn chắp tay, hướng Dương Duy Trung tạm biệt. Dương Duy Trung cũng không nói nhiều, chỉ nói, vi huynh tất hộ các ngươi chu toàn. Trần Nghiễn tạ qua đi, từ Dương Duy Trung dưới xoáy hạm đến xuồng, đối với chèo thuyền Lý Lưu Kim đạo, đi thôi. Hắn đứng ở xuồng phía trước, hướng phía Tiềm Long đảo mà đi. Tại phía sau hắn, chừng trăm đầu xuồng như cái truy hình đặt ra, dọc theo Tiềm Long đảo chậm rãi đi đi. Chương 327, kêu gọi chương 327, kêu gọi Chu Tử Dương vừa trở về phòng nằm ngủ, liền nghe thuộc hạ đến báo triều đình thủy quân lại tới. Chu Tử Dương không chịu nổi kỳ nhiễu, nhưng lại sợ địch nhân chính là muốn thừa dịp hắn thư giãn thời điểm cường công, liền hỏi đối phương tới bao nhiêu chiếc thuyền, biết được là số lúc, hắn cười lạnh, lần này lại trang đều không giả. Ngay cả thuyền lớn đều không nỡ bàn tới, rõ ràng không nghĩ thông chiến. Triều đình thủy quân lần lượt quấy rối phía dưới, ngay cả hắn Chu Tử Dương đều mỏi mệt không chịu nổi, càng chớ sách dưới tay hắn binh. Chu Tử Dương đạo, phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, những người khác ăn xong cơm tối đi ngủ, có gì thường tùy thời đến báo. Thuộc hạ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Chu Tử Dương lần nữa nằm ngủ. Như vừa có gió thổi cỏ lay, toàn quân đều cần cảnh giới, sẽ chỉ người mệnh ngựa mệnh. Đối phương lấy xuồng đến nhiễu loạn, hắn cũng chỉ phái lính gác nhìn chằm chằm, như vậy mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Nghiễn chỗ xuồng tại rời đảo cách xa một dặm chỗ dừng lại, sau lưng xuồng cũng đi theo dừng lại. Đợi chừng một khắc đồng hồ, ở trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, những đại pháo kia phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Trần Nghiễn cũng không sốt ruột, chậm rãi ngồi xuống, các loại trên đảo khói bếp dừng lại, xem chừng ở trên đảo các tướng sĩ muốn ăn cơm, lúc này mới đứng dậy, đối với sau lưng xuồng chắp tay, cất cao giọng nói, nơi đây liền xin nhờ các vị. Xuống bên trên đám người nhao nhao đáp lễ, nhất tới gần Trần Nghiễn trước kia xuồng một vị trước lão giả cao giọng đáp, để đại nhân cho chúng ta con cháu bất hiếu phí tâm. Lão giả coi chừng bưng cái gì, phía trên dùng vải đỏ che kín. Trần Nghiễn hướng phía lao nhân lại đi một đêm sinh lễ, dặn dò Triệu Khu đạo, đi thôi. Triệu Khu lĩnh mệnh, vạch lên xuồng từ chúng xuồng ở giữa xuyên qua, đến cuối cùng mặt vừa rồi dừng lại. Trần Nghiễn chắp tay đứng ở đầu thuyền, lặng lặng nhìn về phía trước chừng trăm chiếc xuồng. Có thể hay không chiêu an thành công, toàn bộ nhờ những lao giả này. Ta Hoàng thị bộ tộc tới trước. Nhất tới gần Tiềm Long đảo một chiếc xuồng bên trên, đứng tại phía trước nhất lão giả đem vải đỏ để lộ ra một phương bài vị. Lão giả đối với ở trên đảo kéo cuống họng hô to, tung phụng bên dưới Hoàng thôn Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Tuấn Cương, xin mời thái công bài vị, mang theo các tộc lao đến đây tiếp Hoàng thị tử tôn trở về nhà. Thô lệ thanh âm rơi xuống, đứng phía sau tám tên lão giả tề hô, tung phụng bên dưới Hoàng thôn Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Tuấn Cương, xin mời thái công bài vị, mang theo tộc lao đến đây tiếp Hoàng thị tử tôn trở lại quê hương. Các lao nhân chỗ cổ nổi gần xanh, phản phất muốn đem khí lực toàn thân đều biến thành la lên truyền đi. Thanh âm hướng phía hải đảo lướt tới, bay tới một nửa, thanh âm đã bị gió thổi tan hơn phân nửa. Tộc trưởng lần nữa cao giọng la lên một câu, các tộc lao đi theo la lên một câu. Liên tiếp ba lần, xuống bên trên đám người liên tục ho khan vừa rồi dừng lại. Chợt chính là chiếc thứ hai xuồng, đến phiên ta Lý thị. Lý thị tộc trưởng đem vải đỏ để lộ ra bên trong thái công bài vị, hấp khí vào bụng, chợt chính là dốc hết toàn lực hét lớn, tùng phụng Lý gia vịnh Lý thị tộc trưởng Lý Trường Hoa, xin mời thái công bài vị, mang theo tộc lao đến đây tiếp Lý thị tử tôn trở lại quê hương. Phía sau Lý thị các tộc lão cùng kêu lên hô to, tùng phụng Lý gia vịnh Lý thị tộc trưởng Lý Trường Hoa, xin mời thái công bài vị, mang theo tộc lao đến đây tiếp Lý thị tử tôn trở lại quê hương. Tiếng gọi ầm ĩ giống như tiếp sức bình thường, từ phía trước nhất xuồng chậm rãi về sau, theo thứ tự vang lên. Trên toàn bộ mặt biển đều là các lao nhân tiếng thê ở trên đảo. Các tướng sĩ đánh cơm đều tự tìm khối đất chống tọa hạ an tính ăn cơm. Mệt mỏi cả ngày, đây là khó được lúc nghỉ ngơi khác. Nóng hổi đồ ăn cửa vào, mới phát giác được mình còn sống. Gió biển đánh tới, xen lẫn mơ hồ không rõ lao giả thanh âm. Có người quay đầu nhìn lại là cái gì đều không nhìn thấy. Mọi người cũng không để ý, tiếp tục ăn lấy trong tay cơm canh. Thanh âm rất nhỏ lần nữa bay tới, mặc dù vẫn như cũ nghe không rõ, lại làm cho người không hiểu có chút nôn nóng. Sợ lại là triều đình quân đến khiêu chiến, cả một ngày này thật sự là không xong. Có tướng sĩ leo đến nóc nhà hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy trên biển có không ít xuồng. Thanh âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, rốt cục có người nghe rõ. Hợp vong Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Bách Tuế, xin mời thái công bài vị, mang theo tộc lao đến đây tiếp Hoắc thị tử tôn trở lại quê hương. Người kia liền hướng phía túi đầu vùi đầu ăn cơm một cái mặt dài binh sĩ nói tựa như là các ngươi Hoắc thị tộc trưởng đến. Mặt dài binh sĩ nói chúng ta tộc trưởng đã hơn 70, như thế nào đến trên biển. Người kia lại cẩn thận nghe một lát, lần này có thể khẳng định các ngươi tộc trưởng có phải hay không gọi Hoắc Bách Tuế. Mặt dài binh sĩ đông nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trên nóc nhà người kia, làm sao ngươi biết? Người kia hướng xa xa điểm đèn một chỉ, nói tộc ngươi giải mời thái công bài vị, mang theo các tộc lao ở nơi đó. Mặt dài binh sĩ không lo được ăn cơm, xoay người leo đến trên nóc nhà, xa xa hướng phía mặt biển nhìn lại, từ những điểm đèn kia chỗ lờ mờ chuyển tới một thanh âm, hợp vòng Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Bách Thuế, xin mời thái công bài vị, mang theo tộc lao đến đây tiếp Hoắc thị tử tôn trở lại quê hương. Mặt dài binh sĩ ngây dại, thật là tộc trưởng Hoắc Bách Thuế, tộc trưởng cùng tộc lão mang theo thái công bài vị tới đón hắn hồi hương. Một cái chớp mắt này, mặt dài binh sĩ trong nao trống rỗng, một cô nóng hổi máu từ ngực bừng ra, dọc theo toàn thân mạch máu toán loạn, cấp tốc truyền khắp toàn thân, để hắn phảng phất tôm luộc giống như từ đầu đỏ đến chân. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một gia tộc khác tộc trưởng đã ở la lên tộc nhân. Gia tộc kia tử tôn nhao nhao leo lên nóc nhà, nhìn xa xa trên biển xuồng, nhìn xem cái kia nhỏ bé xuồng bên trên nhỏ bé người, lại là xa không thể chạm. Cho dù tộc nhân của bọn hắn thanh âm đã rơi xuống, bọn hắn vẫn như cũ không muốn rời đi. Thời gian dần qua, trên nóc nhà tướng sĩ càng ngày càng nhiều, một phương ở trên biển hô, một phương ở trên đảo nóc nhà nhìn xem. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, không ít người theo đổ sụp nóc nhà rơi xuống dưới. Tràn ngập trong cho bụi, từng đạo thân ảnh tuổi trẻ cấp tốc từ tàn phá phong ốc leo ra, không lo được hô đau, liền khập khiễng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến. Thoạt đầu chỉ là mười mấy người, thời gian dần qua, đội ngũ biến thành 20 người, 50 người, hơn 100 người, hơn 1000 người. Đội ngũ khổng lồ hướng phía cạnh đảo di động, cách càng gần, càng có thể nghe rõ những cái tia thanh âm quen thuộc. Tộc trưởng, tộc lão, tộc trung nước cao vọng trọng người tới đón bọn hắn những này bất hiếu tử tôn hồi hương. Những cái kia nhìn xem bọn hắn lớn lên, hoặc còn ôm qua bọn hắn, dỗ dành qua bọn hắn, cho bọn hắn tiền mừng tuổi các trưởng bối tới đón bọn hắn trở lại quê hương. Các tướng sĩ sớm đã đỏ cả bánh mắt, có ít người càng là nước mắt rơi như mưa. Đội tuần tra bị khổng lồ như thế đội ngũ kinh sợ, lập tức đi ngăn cản, cũng nghiêm nghị quát lớn, cũng rất sắp bị cái kia đội ngũ khổng lồ tách ra. Chu Tử Dương bị thuộc hạ đánh thức cáo chi trên đảo tướng sĩ bạo động lúc, cả người trong nháy mắt tỉnh thần. Vì sao bạo động? Cái kia cấp dưới không dám giấu giếm, lại sợ gánh trách nhiệm, lời nói liền rất nôn nóng. Triều đình quân bên kia tìm tới Ninh Hoài các huyện phía dưới từng cái gia tộc tộc trưởng cùng tộc lão, bưng trong tộc thái công bài vị đến hô tộc nhân hồi hương. Và anh, Chu Tử Dương trong não kinh lôi loại sáng. Một hồi trước, Tung Phụng đồng chi Trần Nghiễn làm đồng dao ở trên mặt biển hát, liền đã để ba chiếc thuyền bạo động, lần này, vậy mà lại là chiêu số giống vậy. Không, lần này so với lần trước càng đáng sợ, lần này là tộc trưởng cùng các tộc lão cùng nhau xuất động, ngay cả thái công bài vị đều thanh ra tới. Sợ không phải cả tòa đảo đều muốn bạo động. Chương 328, phá hư chương 328. Phá hư Ninh Hoài người cực chú trọng gia tộc quan niệm, phàm là trong tộc sự tình, chính là chuyện của nhà mình. Mỗi lần đến trên chiến trường, vì cứu đồng tộc huynh đệ, tình nguyện chính mình bỏ mình có khối người. Loại người này trọng tình trọng nghĩa, nghe lời đồng thời sức chiến đấu lại cực mạnh, lúc trước bọn hắn tuyển binh lúc, ưu tiên chọn lựa chính là có thể vì gia tộc không muốn mạng người. Mà giờ khắc này, cái này vậy một cái tuyển tiêu chuẩn lại thành quân địch vũ khí trong tay. Tộc trưởng không chỉ có chính mình tới, còn mang theo tộc lão, đây chính là đem toàn bộ gia tộc nhất đức cao vọng trọng một nhóm người toàn mời đến. Liên cái này còn sợ không đủ, mà ngay cả tổ tông bài vị đều bưng đi ra, ai có thể chống đỡ được bực này chiêu an? Có thể nghĩ ra như vậy quái chiêu người, không phải cái kia Tùng Phụng đồng chi Trần Nghiễn không thể. Chu Tử Dương một quyền hung hăng nện ở trên tường, hoán hận nói, tất không thể gọi người này gian kế đạt được. Những người kia tuy là các nơi tộc nhân, nhưng cũng là hắn Chu Tử Dương thủ hạ binh. Chu Tử Dương lập tức mặc vào áo giáp, cầm lấy đao liền ra bên ngoài bước nhanh mà rời đi, vừa đi vừa đối với theo sau lưng cấp dưới nói lập tức triệu tập tất cả chưa bạo động tướng sĩ, theo ta đi cả người. Cấp dưới ứng tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài hô người. Đợi cho Chu Tử Dương dẫn một đám thân tín chạy tới lúc, chỉ thấy đảo về phía tây đứng đầy tướng sĩ, chính Diêu nhìn trên mặt biển nổi lơ lửng hoa tử. Cái kia hoa tử bên trên truyền đến các lão nhân la lên, phản phất muốn đem tất cả mọi người hồn phách đều hút đi. Chu Tử Dương tâm một mực chìm xuống dưới, phản phất không nắm chắc. Thân binh của hắn không hơn 100 người tới, như những tướng sĩ này thật bạo động, hắn căn bản không có sức chống cự. Tuyệt đối không thể cường ngạnh trấn áp. Tính đứng một lát, Chu Tử Dương dẫn thân binh đi đến tất cả mọi người phía trước, đứng tại trên đá ngầm, ánh mắt từng cái đảo qua những tướng sĩ kia. Nơi mắt nhìn đến, các tướng sĩ gần như tất cả đều là hai mắt xích hồng. Trường giả trong tộc tự mình đến đây nên đón, các ngươi sợ là trở lại quê hương sốt ruột. Thanh âm vừa ra, chúng tướng sĩ nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống Chu Tử Dương trên thân. Chu Tử Dương thanh âm đột nhiên cất cao, đối với mọi người nói, nhưng chúng ta đã là phản quân, rơi vào triều đình quân trong tay chính là cái chết. Thanh âm truyền vào đứng ở phía trước chúng tướng sĩ trong hai, như là thiết truy mãnh kích trái tim của chúng tướng sĩ, để bọn hắn toàn thân run lên. Nhưng đối với chết sợ hãi, chỉ ở một cái chớp mắt liền bị toàn thân nóng hổi cho thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Cách đó không xa, từng tiếng la lên tại tiếp tục, các tướng sĩ ánh mắt càng phát ra kiên định. Trở lại quê hương, một đạo to rõ thanh âm ở trong đám người vang lên, phản phất thiêu đốt chính vượng hỏa tinh ném vào đống tuổi khô bên trong, rất nhanh hóa thành hừng hực liên hỏa. Trở lại quê hương, trở lại quê hương. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề, thẳng tắp phóng tới Chu Tử Dương, chấn động đến Chu Tử Dương màng nhĩ co lại rút đau. Chu Tử Dương lần nữa cất cao giọng, cố gắng hướng mình những tướng sĩ kia nói cái gì, nhưng hắn một người thanh âm tùy tiện liền bị trên vạn người sóng âm nuốt mất. Chu Tử Dương tuyệt vọng, hắn biết mình thua. Đối phương lại không uổng phí một binh một tốt, liền tùy tiện đem hắn huấn luyện nhiều năm binh sĩ tùy tiện liền cho chiêu an. Hắn hận, hắn tùy tiện liền bị người đẩy vào tuyệt cảnh, không hề có lực hoàn thủ. Hắn Chu Tử Dương thua, không phải thua ở trên chiến trường, mà là thua ở âm mưu quỷ kế bên trên. Nghĩ ra chiêu này người là bực nào ác độc. Hôm nay hắn Chu Tử Dương liền muốn mất mạng nơi này. Nhìn qua trước mắt cái kia từng cái la lên đến khàn cả giọng các tướng sĩ, Chu Tử Dương rút ra bên hông đao trước mặt mọi người gác ở trên cổ của mình, khàn cả giọng nói bản quan đi đầu một bước, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước bản quan theo gót. chợt dùng sức ngăn chặt đao, liền muốn cắt cổ. Bèn, một tiếng pháo nổ đánh tới, vô số hòn đá nhỏ đánh thẳng vào Chu Tử Dương phía sau lưng, để nó từ trên đá ngầm lăn xuống đến. Hắn cấp tốc đứng lên, chỉ thấy một chiếc Thiên Liêu đại thuyền hướng phía Hoa Tử ở giữa phóng đi, những cái kia hoa tử vì không bị đụng vào, ra sức hướng hai bên mở ra, cho Thiên Liêu đại thuyền tránh ra một đầu đại đạo. Thuyền kia dừng ở rời đảo một dặm chỗ, bốc khói lên hỏa pháo lần nữa bị các tướng sĩ lấp đầy đạn pháo. Bèn, mấy chục môn đại pháo lần nữa hướng phía Tiềm Long đảo thượng chúng tướng sĩ bọn họ vênh ra, tại chúng tướng sĩ dưới ánh mắt kinh hãi, đạn chi đập ầm ầm ở trên đảo, đem mặt đất chấn động đến đung đưa. Các tướng sĩ cái kia nóng hổi nhiệt huyết cấp tốc làm lạnh, chợt chính là hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chu Tử Dương tại ngắn ngủi rung động đằng sau, mừng như điên cảm xúc cấp tốc quét sạch toàn thân. Trời không quên tà Chu Tử Dương, trời không vong vương ra, khởi tử hồi sinh. Chu Tử Dương quay đầu, đối với một đám các tướng sĩ khản cả giọng la lên, thấy được chưa, bọn hắn trói đến tộc trưởng của các ngươi tộc lão, nhiễu loạn tâm trí của các ngươi, chính là vì thừa cơ đem chúng ta đều tiêu diệt. Các ngươi chỉ cần hàng, tộc trưởng của các ngươi các tộc lão không có giá trị lợi dụng, chắc chắn sẽ thụ các ngươi liên lụy, cùng các ngươi cùng nhau bị giết. Chiếc kia Thiên Liêu đại thuyền phảng phất tại phụ họa Chu Tử Dương, sau một khắc, mấy chục môn đại pháo lần nữa cùng nhau châm lửa, hướng phía Tiềm Long đảo vây tạt. Từng tiếng pháo kích bên dưới, các tướng sĩ nội tâm kích động triệt để chuyển đổi thành cứu hận. Càng đem tộc trưởng của bọn họ các tộc lao trói tới, còn ngay cả thái công bài vị cũng muốn giày xéo, nếu không giết chi, sao giải tâm đầu mối hận? Giết! Chu Tử Dương thừa cơ hét to một tiếng, các tướng sĩ lập tức cùng kêu lên hô to, giết! 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 Giờ khắc này, sĩ khí phóng đại, phản phất hùng sư. Chu Tử Dương thừa cơ hạ lệnh, tất cả tướng sĩ, dốc hết toàn lực thủ đảo, phạm triều đình quân đều tiêu diệt. Trên trăm bộ đại pháo hướng nơi này nhất, đạn chỉ, hỏa dược các loại từng dương xếp tại ở trên đảo. Lớp đạn, châm lửa, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh tại Tiềm Long đảo vang lên, vô số đạn chỉ hướng phía cái kia Thiên Liêu đại thuyền bay đi. Thiên Liêu đại thuyền lại cấp tốc lui lại tránh né, tại Hoa Tử ở giữa mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp đụng ngã lăn bốn chiếc Hoa Tử. Trần Nghiễn giận dữ, lúc này mệnh chính mình trên thuyền hộ vệ các dân binh xuống nước cứu người. Hoa Tử bên trên những lão giả kia niên kỷ mặc dù lớn, thủy tính lại đều rất tốt, cũng không xảy ra chuyện gì. Có thể việc này đủ để cho Trần Nghiễn nổi giận đùng đùng. Nguyên bản một mảnh tốt đẹp tình thế, lại gọi trước mắt chiếc này Thiên Liêu đại thuyền làm hỏng. Chiếc kia Thiên Liêu đại thuyền lúc này đã lui đến Trần Nghiễn Hoa Tử cách đó không xa, Trần Nghiễn ngẩng đầu, liền thấy tổng binh Lan Kiếm Vinh đang đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Trần Nghiễn gắt gao cắn răng hàm, hắn không làm Lan Kiếm Vinh, hắn liền không họ Trần. Chiếc kia Thiên Liêu đại thuyền bên trên người tiên phong vung vẩy lá cờ, rất nhanh, thủy quân đội ngũ tập kết, liền muốn hướng phía Tiềm Long đảo vây lại. Dưới tình huống như vậy, như lại để cho Hoa Tử ở chỗ này, chắc chắn sẽ làm bị thương những lao nhân này. Trần Nghiễn siết chặt nắm đấm, thở sâu, đối với Triệu Khu đạo, lui. Ai? Triệu Khu khí hận đan sen, lại vô năng ra sức, chỉ có thể ngửa đầu thổi tiếng huýt sáo vang rồi, chúng Hoa Tử bên trên các dân binh cấp tốc hướng Tùng Phụng thành phương hướng triệt thoái phía sau. Bất quá giây lát, song phương đã giao chiến. Chính là bọn hắn tiến vào thành, cái kia tiếng pháo cũng không ngừng. Trần Nghiễn để Triệu Khu an đốn tốt các lao nhân sau, liền tiến đến bái phòng Bùi Quân. Bùi Quân từ nghe Trần Nghiễn kế hoạch, liền cảm thấy đây là dương mưu, ở trên đảo tướng lĩnh căn bản bất lực. Chỉ cần hôm nay Trần Nghiễn đem Tiềm Long đảo thượng tướng sĩ Triệu An, Linh Vương liền rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì xuống đến. Lần này bình định đại hoạch toàn thắng. Tại nhìn thấy Trần Nghiễn lúc, hắn cười to hỏi, Trần Tam Nguyên thế nhưng là mang theo tin tức tốt tới. Trần Nghiễn chắp tay thi lễ một cái, nổi giận đùng đùng nói tổng đốc đại nhân như cảm giác hạ quan kế này không tốt, không đáp ứng chính là, làm gì tại hạ quan dẫn các vị tộc trưởng tiến về Triệu An lúc, lại sắp xếp Lan tổng binh thủy phận quân tiến đánh Tiềm Long đảo. Như những tộc trưởng này các tộc lão có cái gì tổn thương, hạ quan liền thẹn với tín nhiệm của bọn hắn. Chương 329, lựa chọn chương 329, lựa chọn Trần Tam Nguyên kế này chính là không đánh mà thắng chi binh, bản quan như thế nào lại bỏ gần tìm xa. Bùi Quân trấn an nói, trong đó hẳn là xảy ra sai sót, đợi bản quan tra rõ ràng, sẽ cho Trần Tam Nguyên một cái công đạo. Bùi Quân so Trần Nghiễn cao mấy cái phẩm giai, có thể làm ra như vậy hứa hẹn, đã bị đủ mặt mũi. Dưới đây quan viên cho dù không cảm kích rơi nước mắt, cũng nên liền lối thoát. Các loại sự tình tra rõ ràng, lại định đoạt sau chính là. Dưới cơn thịnh nộ Trần Nghiễn lại là tức giận không giảm, đại nhân là cao quý tổng đốc, không cần cho hạ quan bàn giao. Bùi Quân mí mắt co lại, đang muốn lại an ủi hai câu, chỉ thấy Trần Nghiễn chắp tay nói, hạ quan ngu dốt, tại Chiêu An một chuyện đã mất cách khác, ở chiến sự càng là rốt đặc cắn mai, bình định một chuyện cuối cùng vẫn là nên giao cho am hiểu sâu đạo này Lan tổng binh. Trần Tam Nguyên tài trí nhiều mưu, lần này bình định nhiều lần lập kỳ công, làm gì tự coi nhẹ mình. Hạ quan chỉ là một ngũ phẩm đồng chi kiêm đoàn luyện đại sứ, luyện dân binh mới là hạ quan chức trách, về sau hạ quan nhất định tận chức tận trách, tuân theo đại nhân điều khiển. Trần Nghiễn lui về sau một bước, lần nữa chắp tay thi lễ, hạ quan cáo lui. Không đợi Bùi Quân mở miệng, hắn liền lớn cất bước rời đi. Bùi Quân vội vàng đứng dậy, lại chỉ gặp Trần Nghiễn quyết tuyệt bóng lưng. Hắn tức giận đến hất lên ống tay áo, trùng điệp ai một tiếng. Từ phá Ninh Vương thủy quân, đến phá Tùng Phục thành, Trần Tam Nguyên nhiều lần hiến kế, mới có hôm nay cục diện thật tốt, một khi Trần Tam Nguyên thật buông tay mặc kệ, tàn cuộc này như thế nào thu thập? Thật chẳng lẽ trông cậy vào Lan Kiếm Vinh sao? Bùi Quân tất nhiên là có thể minh bạch Trần Nghiễn đây là lấy lui làm tiến, buộc hắn Bùi Quân ra mặt, nhưng hắn còn không phải không ra đầu này. Lấy thế cục hôm nay, lấy mạng người đi lấp, cũng có thể đánh xuống Tiềm Long đạo cùng Ninh Vương phủ, nhưng đại quân lương thảo còn phải trông cậy vào Trần Nghiễn. Hắn Bùi Quân ở quan trường lăn lộn cả một đời, bây giờ lại bị cái mao đầu tiểu tử cho nắm, trong lòng của hắn làm sao có thể thông thuận? Cô này khí ngay tại ngực bực, im lìm cho hắn không thở nổi. Hắn cắn răng một cái, để cho người ta đi đem Lan Kiếm Vinh hô tới. Nhìn lên bắt tội khôi đầu sỏ, Bùi Quân chính là đầy bụng tức giận, lúc này khiển trách hỏi, Trần Tam Nguyên chiêu an thời khắc, ngươi vì sao hướng phía Tiềm Long đảo đã pháo? Lan Kiếm Minh Lý trực khí trắng nói hạ quan cũng không thu đến muốn chiêu an mệnh lệnh, gặp trên đảo tướng sĩ đều đi ra, liền cảm giác tận dụng thời cơ, lập tức thủy phận quân tiến công, để có thể đánh hạ Tiềm Long đảo. Hạ quan đang muốn hướng đại nhân bẩm báo, lần này quân ta giết địch hoặc đạt 700-800, chính là đại thắng. Bùi Quân bị chọc giận quá mà cười lên, ý là Lan tổng bình chi ý, là trách bản quan đưa ngươi mời ra đại trướng, để cho ngươi không nghe thấy chiêu an kế sách, mới phát sinh chuyện hôm nay. Hạ quan không dám, hạ quan coi là hôm nay to lớn thắng, đủ để chứng thực bằng vào ta quân thực lực, đủ để đánh xuống Tiềm Long đảo, không cần chiêu an. Bùi Quân một hơi ô tại yết hầu, nghẹn cho hắn khó chịu. Nếu không có Trần Nghiễn đem những tướng sĩ kia dẫn ra, Lan Kiếm Vinh làm sao có thể giết địch 700-800? Về sau hắn còn có thể lấy được lớn như thế thắng. Nếu có thể không đánh mà thắng chi binh, vừa lại không cần lấy mạng tướng bác. Có thể chiêu an là Trần Nghiễn lập dưới đại công, chân chính đánh nhau, Lan Kiếm Vinh liền có thể vớt chiến công. Đây cũng không phải là hắn Bùi Quân dăm ba câu liền có thể đem Lan Kiếm Vinh thuyết phục. Bùi Quân hai mắt nhắm lại, lắng lại một lát, lần nữa mở mắt, chính là một tiếng gầm thét. Tổng binh Lan Kiếm Vinh chống lại quân lệnh một mình điều binh, đem nó bắt giam. Ngoài trướng lập tức tiến đến bốn tên binh sĩ, tiến lên liền muốn đè lại Lan Kiếm Vinh, lại bị Lan Kiếm Vinh ra sức tránh thoát. Tổng đốc đại nhân chiến trường đổi tướng, liền không sợ bị ngự sử vạch tội sao? Lan Kiếm Vinh hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Quân. Đối mặt nổi giận Lan Kiếm Vinh, Bùi Quân ngược lại bình tĩnh trở lại, đợi bản quan hồi chiều ngày, chắc chắn sẽ dâng sớ, đem Lan tổng binh hành động đều thượng cáo bệ hạ. Chợt chính là cười lạnh một tiếng, Lan tổng binh liền đợi đến ngôn quan vạch tội đi. Nhìn trước mắt Bùi Quân, Lan Kiếm Vinh giật mình nhớ tới Bùi Quân mãi là phải thiêm đâu ngự sử, trưởng quản giám sát, sửa chữa nâng quan viên quyết điểm, như đắc tội hắn. Đến lúc đó ngôn quan nước bọt liền có thể đem hắn Lan Kiếm Vinh chết đuối. Lan Kiếm Vinh cực nhanh tỉnh táo lại, hạ quan chính là trận chiến này tổng binh, Ninh Vương còn chưa cầm xuống, đại nhân nếu đem hạ quan bắt giam, sợ là quân tâm bất ổn. Không bằng để hạ quan lập công chu tội, sớm ngày cầm xuống Ninh Vương, cũng có thể trợ đại nhân cầm xuống chiến công. Bây giờ chiêu an kế sách đã không thành, chỉ có thể dựa vào hắn Lan Kiếm Vinh lãnh binh cường công. Tiêm Long đảo, Ninh Vương phủ đều rất khó đánh hạ, thiếu hắn người tổng binh này, triều đình quân còn thế nào đánh? Tổng đốc đại nhân không được chọn. Sau trận chiến này, sẽ chỉ là hắn Lan Kiếm Vinh lập xuống đại công, Trần Nghiễn chiêu an kế sách không làm được thôi. Bùi Quân thấy hắn như thế tự tin, nghĩ đến Trần Nghiễn lấy lui làm tiến, liền thở dài lắc đầu. Lan Kiếm Vinh cho là hắn không dám lâm trận đổi tướng, thật tình không biết hôm nay đã đến hai chọn một hoàn cảnh. Hữu Dũng hữu nưu Trần Nghiễn tại, tổng binh Lan Kiếm Vinh thực sự không có giá trị gì. Bùi Quân bay người đưa lưng về phía Lan Kiếm Vinh, khoát khoát tay, "A đi." Lan Kiếm Vinh cho là mình nghe lầm, lúc này tiến lên một bước, "Tổng đốc đại nhân, không có ta người tổng binh này, cuộc chiến này còn thế nào đánh?" Bùi Quân cũng không ngôn ngữ, mà là lại khoát tay áo. Cái kia bốn tên binh sĩ lập tức tiến lên muốn ép Lan Kiếm Vinh. Lan Kiếm Vinh gầm thét, vung tay, bản quan sẽ đi. Chợt quay người, nổi giận đùng đùng đại trướng đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem Bùi Quân cuộc chiến này đánh như thế nào. Các loại Bùi Quân đánh đại bại trận, tự sẽ xin hắn xuất thủ, tới lúc đó, chính là hắn Lan Kiếm Vinh thi thố tài năng thời điểm. Lan Kiếm Vinh bị mang đi, Bùi Quân mới xoay người, thật sâu thở dài. Cái này Lan Kiếm Vinh có thể thăng lên tổng binh, sợ tất cả đều là dựa vào là ở trên triều đình quan hệ. Không biết đến tột cùng là người phương nào. Trần Tam Nguyên a Trần Tam Nguyên, bản quan ngay cả tổng binh đều bắt lại, ngươi nhưng phải hảo hảo giúp bản quan bình loạn. Nghĩ đến Trần Nghiễn lúc rời đi giận không kèm được bóng lưng, Bùi Quân tâm lại cho nhấc lên. Cái này Trần Tam Nguyên còn trẻ, sẽ không thật sự là thiếu niên tâm tính đang giận, thực tế thật không có biện pháp cầm xuống Tiềm Long đảo đi. Đây cũng không phải hắn không tin được Trần Tam Nguyên, mà là chiêu này an nhất kế bị phá, hắn thực sự nghĩ không ra còn có thể như thế nào thủ tín tại Tiềm Long đảo thượng tướng sĩ. Bùi Quân tư đến muốn đi cũng không có cách nào, lại càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vàng để cho người ta đi mời Trần Nghiễn. Đi ra người rất nhanh liền trở về, nói là Trần đại nhân đã về cướp biển đảo. Lần này Bùi Quân triệt để ngồi không yên, lại đều không đợi nhất đẳng liền trở về cướp biển đảo, chẳng lẽ thật là thiếu niên đang giận. Bùi Quân vỗ chán một cái, tâm hỏa càng phát ra thịnh vượng. Hắn làm sao lại quên Trần Nghiễn thực tuổi bất quá 16, lại sớm thông minh, cuối cùng vẫn là hành động theo cảm tính. Hắn sao cũng không cẩn thận. Ai? Bùi Quân hối hận đan sen. Đã đem Lan Kiếm Minh bắt lại, cũng liền không có đường lui, cũng làm người ta phái chiếc thuyền đi mời Trần Nghiễn. Cái kia cấp dưới nói một chiếc thuyền sợ chứa không nổi Trần đại nhân cùng những lao nhân kia. Bùi Quân một trận, chợt liền cười nói, "Trần Tam Nguyên á Trần Tam Nguyên, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Xem ra cái này Trần Tam Nguyên còn có chiêu an chi pháp, nếu không liền nên đem những lão nhân kia đưa về tất cả thôn, mà không phải mời đến cướp biển ở trên đảo." Bùi Quân mừng rỡ qua đi, cao hứng nói, "Chuẩn bị thuyền, đi đem Trần Nghiễn cùng các lão già kia toàn bộ mời về." Chương 330, đích thân tới Tương Thỉnh chương 330, đích thân tới Tương Thỉnh bị Bùi Quân phái tới xin mời Trần Nghiễn, là thủy quân tham tướng Dương Duy Trung. Tại một đám trong hàng tướng lãnh, Dương Duy Trung cùng Trần Nghiễn xem như quan hệ rất tốt, Bùi Quân vốn cho rằng đem nó phái ra, lại bắt Lan Kiếm Vinh, Trần Nghiễn nên liền dưới sườn núi con lửa trở về. Ai ngờ Dương Duy Trung lên đảo sau, Trần Nghiễn rượu ngon thức ăn ngon chiều đãi xong, liền đem Dương Duy Trung cho đưa trở về. Nhìn thấy uống đến đỏ mặt tía tai Dương Duy Trung, Bùi Quân khí không đánh một chỗ đến, Dương đại nhân muốn đi uống rượu, vẫn là đi mời người. Dương Duy Trung đem một cái nắp rượu từng tiếng nuốt xuống, liền bắt đầu kêu oan, hạ quan mới mở miệng, Trần đại nhân liền nói hắn vô năng, không dám làm hỏng chiến cơ, hắn dân binh nghe lệnh của đại nhân chính là. Trần đại nhân là quan văn, luận cầu tài, 10 cái hạ quan cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn Dương Duy Trung là cái võ tướng, để hắn đi bồi tội, đây không phải là làm khó hắn sao? Đối với chuyện này Dương Duy Trung cũng rất biết khuất. Lúc đó Lan Kiếm Vinh là trực tiếp hạ lệnh muốn hắn nhường ra một chiếc ngàn liệu thuyền lớn, nói là muốn đi bảo hộ các lao già kia, ai ngờ Lan Kiếm Vinh sẽ hướng phía Tiềm Long đảo nã pháo. Cục diện rối rắm này cũng không phải ta Dương Duy Trung tạo thành, ta đi ở trên đảo có làm được cái gì? Dương Duy Trung đầu khuynh hướng bên trái, ngay trước Bùi Quân mặt phàn nàn. Bùi Quân khí đến lông mày dựng lên, liền muốn phát tác, nhưng nhìn đến như là lưu manh giống như Dương Duy Trung, lại không hào hứng, dứt khoát khoát tay để nó ra ngoài. Bùi Quân tê liệt trên ghế ngồi, xoa huyệt thái dương, liền nhịn không được một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài khí. Ngay cả Dương Duy Trung đều xin mời không trở về Trần Nghiễn, có thể thấy được Trần Nghiễn lần này lửa giận tùy tiện là sẽ không lắng lại. Xem ra chỉ có hắn tổng đốc này tự mình đi mời. Bùi Quân lại là thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại, không khỏi ở trong lòng đem Lan Kiếm Vinh mắng một trận. Nghĩ đến chính mình muốn đi Trần Nghiễn trước mặt đối đầu, liền không muốn buông tha Lan Kiếm Vinh, thế là đem trói gô Lan Kiếm Vinh cũng cùng nhau mang tới đảo. Nghe chút tổng đốc Bùi Quân tự mình lên đảo, Trần Nghiễn sửa sang lại quan phục tiến về cạnh đảo nên đón, dặn dò Triệu Khu chuẩn bị tiệc rượu. Bùi Quân cười ngăn cản, không cần bận rộn. Bản quan lần này là mang Lan tổng binh tới cho Trần đại nhân bồi tội. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, trên mặt cười đã biến mất không thấy, dẫn tới hai tên binh sĩ một trái một phải áp lấy bị trói Lan Kiếm Vinh đến Trần Nghiễn trước mặt, trong đó một tên binh sĩ bắt lấy Lan Kiếm Vinh đầu, dùng sức hạ thấp xuống, Lan Kiếm Vinh cực kỳ đối kháng, thế là liền có người thứ hai binh sĩ cùng nhau dùng sức, Lan Kiếm Vinh cuối cùng bị đè ép thấp đầu. Phẫn nộ, tức giận, đủ loại cảm xúc ở trong lòng xen lẫn, để nó sắc mặt càng phát ra phẫn hận. Lan tổng binh làm hỏng quân cơ, còn không cho Trần đại nhân bồi tội. Bùi Quân đối với Lan Kiếm Vinh gầm thét. Lan Kiếm Vinh tuy bị đè ép, vẫn như cũ quay đầu nhìn về phía Bùi Quân, chợt nhe răng cười, tổng đốc đại nhân lại e ngại một vàng lông tiểu nhi, thực sự buồn cười. Bùi Quân cười lạnh, xem ra Lan tổng binh là muốn chống lại đến cùng, cũng tốt hắn ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói, tổng binh Lan Kiếm Vinh làm hỏng quân cơ, lại đối quan viên rút đao khiêu chiến, tội ác tương đống, bản quan tuyên bố, kể từ hôm nay, từ bỏ Lan Kiếm Vinh tổng binh trước. Trần Nghiễn ánh mắt lấp loé. Lan Kiếm Vinh cực lực dãy rủa muốn đứng người lên, lại bị áp chế không thể động đậy, hắn phẫn hận nói Bùi Quân ngươi bất quá là phải thiêm đâu ngự sự, không có quyền rút lui bản quan trước. Bùi Quân hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu lên, ngạo khí nói bản quan chính là bình định tổng đốc, là chiến sự bất đắc dĩ tạm đoạt ngươi binh quyền, đợi sau đó, ngươi đều có thể dâng sớ tham gia bản quan. Trật vương nghiêng đầu, đối với những người khác nói ngăn chặn miệng của hắn, mang đi. Bùi Quân. Lan Kiếm Vinh giận hô một tiếng sau liền lại không có cơ hội mở miệng, trực tiếp bị kéo đi. Trần Nghiễn lặng lặng nhìn xem, thẳng đến Bùi Quân cười hỏi, Trần đại nhân đối với bản quan như vậy xử trí còn hài lòng? Lan tổng binh thủ hạ binh tướng đông đảo, tổng đốc đại nhân như vậy xử trí, không sợ Lan tổng binh thủ hạ những tướng sĩ kia không nghe lệnh sao? Cũng bởi vì sợ, cho nên mới lần lượt dễ dàng tha thứ Lan Kiếm Vinh, lần lượt ba phải. Bất quá lúc này như là đã làm lựa chọn, tất nhiên không thể chi phối lắc lư, nếu không đã đắc tội Lan Kiếm Vinh, sẽ còn đắc tội Trần Nghiễn. Bùi Quân đại nghĩa lâm nhiên nói, Lan Kiếm Vinh thân là tổng binh, tập công chưa lập, còn lần lượt đảo loạn chiến cuộc, cho Ninh Vương cơ hội thở dốc, bản quan hoài nghi hắn cùng Ninh Vương có cấu kết, tất không thể để cho hắn lại nhiễu loạn quân tâm. Trần Nghiễn cảm động đối với Bùi Quân chắp tay, tổng đốc đại nhân đại nghĩa. Đều là vì quân phụ phân ưu, Bùi Quân đối với Trần Nghiễn thành khẩn nói bây giờ chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, bản quan thay trong quân tướng sĩ, thay Ninh Hoài Bách tính khẩn cầu Trần đại nhân tương trợ. Nói xong, lại hướng phía Trần Nghiễn thật sâu cúi đầu. Đi theo mà đến chúng tướng sĩ đều kinh hãi. Tổng đốc đại nhân lại trước mặt mọi người bái Trần đại nhân. Trần Nghiễn vội vàng về thi lễ, đem eo ép tới thấp hơn, kinh sợ, đại nhân chi lễ, hạ quan thẹn không dám thụ. Có thể cứu tình thế nguy hiểm này người, không phải ngươi Trần Nghiễn Trần Tam Nguyên không ai có thể hơn. Bùi Quân đứng người lên, đề khí đối với bốn phía lớn tiếng nói. Lời này không chỉ là lấy lòng Trần Nghiễn, càng là nói cho một đám tướng lĩnh nghe. Các tướng lĩnh kinh hãi sau khi, lại cũng cảm giác đương nhiên. Nếu không có Trần Tam Nguyên, bọn hắn vây không được Tùng Phụ Thành. Nếu không có Trần Tam Nguyên, bọn hắn không phá được Tùng Phụ Thành. Nếu không có Trần Tam Nguyên, bọn hắn sớm đã không có lương thảo. Nếu không có Trần Tam Nguyên, bọn hắn càng biết thương vong thảm trọng. Nếu không có Trần Tam Nguyên, bọn hắn trận chiến này đã bại. Nghĩ đến đây, các tướng lĩnh ôm quyền cùng kêu lên la lên, xin mời Trần đại nhân giúp chúng ta bình định phản tặc. Đến lúc này, Trần Nghiễn ngược từ chối nữa, vậy liền bây giờ nói không đi qua. Trần Nghiễn triệu lấy các tướng lĩnh ô quyền, cao giọng đạo: "Đa tạ chư vị đại nhân tín trọng, chỉ là bản quan không dám tiếp tục cầm Ninh Hoài Bách tính mệnh mạo hiểm." Các tướng lĩnh trong lòng trầm xuống, nhao nhao nhìn về phía trước tổng đốc Bùi Quân. Bùi Quân cũng có chút gấp: "Trần đại nhân, Lan Kiếm Vinh đã bị bắt, sau đó tất sẽ không lại phát sinh chuyện như thế." Trần Nghiễn đối đầu Bùi Quân: "Hạ quan biết rõ tổng đốc đại nhân lòng son dạ sắt, hôm nay ở đây, hạ quan có hai cái khẩn cầu, xin mời đại nhân đáp ứng." Bùi Quân mừng rỡ: "Ra điều kiện tốt, ra điều kiện chính là đáp ứng. Thứ nhất, hạ quan đi Tiềm Long đảo chiêu an thời điểm, tất cả tướng lĩnh pháo thuyền các loại đều không thể tới gần Tiềm Long đảo 5 dặm trong vòng. Thứ hai, thiện đại hàng binh." Bùi Quân không chút do dự nói: "Tốt, những này có gì không thể." Lúc này để cho người ta mang giấy bút tới, y theo Trần Nghiễn yêu cầu, đem thiện đại hàng binh giấy trắng mực đen viết xuống, đắp lên quan ấn. Trần Nghiễn đem nó cất kỹ, hướng phía Bùi Quân thật sâu thi lễ: "Hạ quan thay Ninh Hoài Bách tính tạ tổng đốc đại nhân, tạ các vị đại nhân." Bùi Quân vội vàng tiến lên đỡ dậy Trần Nghiễn, lại là một phen hàn huyên, lúc này mới hỏi: "Trải qua chuyện này, Tiềm Long đảo còn có thể không chiêu an? Còn có thể thử một chút." Chỉ là Trần Nghiễn thở dài, khả năng thành công sẽ giảm xuống rất nhiều. Bùi Quân tâm trầm xuống, chợt lại nâng lên tinh thần, đối với Trần Nghiễn đạo: "Hết sức thử một lần, nếu không thành, chúng ta còn muốn những biện pháp khác." Trần Nghiễn đáp ứng, muốn một chiếc ngàn liệu thuyền lớn, đem Bùi Quân bọn người đưa tiễn sau, phân phó Triệu Khu dỡ xuống trên thuyền lớn đạn tháo, lại bắt chước làm theo giống như tại trên khoang thuyền dùng bao cắt xếp thành ruộng hình chữ, chính mình thì đi gặp những tộc trưởng kia các tộc lão. Trải qua lần trước anh tặng, lần này sẽ nguy hiểm rất nhiều, càng có khả năng mất mạng. Trần Nghiễn nhìn về phía đám người, thanh âm càng ngưng trọng thêm, chư vị nếu có muốn rời khỏi người, ta tuyệt không ngăn trở. Trước đây Trần Nghiễn từng cái thôn đi bái phòng xin mời những tộc trưởng này tộc lão, lúc đó liền hứa hẹn sẽ bảo đảm an nguy của bọn hắn, bây giờ tình huống có biến, Trần Nghiễn liền không lại cưỡng cầu bọn hắn lưu lại. Hoàng thị tộc lớn lên cười nói, Trần đại nhân là vì chúng ta dân chúng nghĩ quá tốt, chúng ta biết tốt xấu, chính là liều mạng cái mạng này thì như thế nào. Lý thị tộc trưởng nói theo, chúng ta sống đến cái tuổi này, cũng đủ rồi. Trong tộc bọn tử tôn còn trẻ, liền dùng chúng ta những lao gia hỏa này đụng một cái, là những cái này hậu sinh bọn họ mưu một đầu sinh lộ. Đại nhân đây là đang cho chúng ta những cái kia bất hiếu tử tôn một con đường sống, chúng ta đến cho bọn hắn cảnh giác cao độ, để bọn hắn nhìn rõ ràng đi. Gia con cùng đám kia tiểu tử thúi đoạt việc gì đường. Chúng lao người vừa nói vừa cười, thoải mái thái độ lại làm cho Trần Nghiễn cổ họng tắc nghẽn. Chương 331, chìm không được thuyền. Chương 331, chìm không được thuyền. Mọi người ở đây đàm tiếu thời khắc, một vị râu tóc hoa râm, còn lưng thân thể lão giả đứng người lên, thần sắc trang túc đạo, lần này liền do ta dẫn đầu. Phía sau hắn lại đứng lên 5 vị lão nhân, thấy chết không sờn giống như nói chính là chết, cũng là chúng ta chết trước. Trần Nghiễn nhìn thấy mấy vị này lão nhân liền bật cười, có mấy vị dẫn đầu, lần này đại sự tất thành. Những lão nhân khác cũng nhao nhao gật đầu cười xác nhận. Chỉ chốc lát sau, Hồng phu nhân liền dẫn người đưa tới rượu ngon thức ăn ngon, Trần Nghiễn cùng bọn hắn cùng nhau dùng cơm trưa, bưng lên cả bát rượu, dơ lên đối với các vị lão giả nói, ta Trần Nghiễn may mắn được các vị liệu mình tương trợ, ở đây lấy tiểu tướng tạ ơn. Hôm nay ta Trần Nghiễn cùng các vị cùng nhau đi tới Tiềm Long đảo Chiêu An, sinh tử gắn bó. Ngửa đầu, đem chọn bát rượu uống một hơi cạn sạch, chợt dơ cao cái chén không, đối với mặt đất hung hăng quẳng đi. Đùng, chén sành tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, liền bị nã đến chia năm xẻ bảy. Chúng lão người nhao nhao trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía Trần Nghiễn. Quẳng bát rượu, Trần đại nhân nhưng vẫn đoạn đường lui, muốn cùng bọn họ cùng nhau đi liều mạng. Hoàng thị tộc trưởng lấy lại tinh thần sau bối rối thuyết phục, đại nhân là quan, có thể nào đi mạo hiểm? Những lão nhân khác cũng bị bừng tỉnh, nhao nhao thuyết phục, đại nhân tuyệt đối không thể. Đại pháo nếu là đánh tới, người liền chết. Đại nhân thi đi ra không dễ dàng. Người trong nhà lão nhân vẫn chờ hưởng mấy năm thanh phúc, đại nhân ngàn vạn phải bảo trọng. Lần này Chiêu An chúng ta những lao gia hỏa này đi, đại nhân còn cần ở trên đảo chủ trì đại cục. Từng câu lời nói phảng phất từng đôi thô giáp lại ấm áp đại thủ, từng tầng đem Trần Nghiễn tâm bưng lấy, sưởi ấm. Trần Nghiễn trong lồng ngực ngàn vạn hào hùng, tại lúc này đều biểu đạt, các phụ lao hương thân nguyện vì Ninh Hoài Bách tính lấy mệnh tương bác, ta Trần Nghiễn thân là quan phụ mẫu, thì như thế nào có thể trốn ở các ngươi sau lưng sống tạm. Chợt chính là nhìn trời vừa chắp tay, cất cao giọng, rượu đã uống, bát đã quẳng, lần này đi công không thành thể không trả. Mọi người tại đây cảm xúc cuồn cuộn, hốc mắt nóng hổi, phản phất muốn đem nước mắt bước đi ra bình thường. Quan lão gia vì bọn hắn Linh Hoài, vì tung phụng, vì bọn hắn những bách tính này, lại muốn cùng bọn họ sinh tử gắn bó. Bọn hắn những này thiện mệnh, lại muốn quan lão gia quý tướng mệnh bồi, bọn hắn chính là chết cũng là quang tông diệp tổ. Lúc này liền có một lão nhân một tay trụ quả trượng, một tay bưng lên trên bàn tròn chén sành xích lại gần sớm đã rơi sạch răng trong miệng, từng ngụm uống xong, chợt hung hăng đưa trong tay chén sành rơi trên mặt đất. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, lão nhân hô to, có đại nhân tương bồi, cho dù núi đao biển lửa, tiểu lão nhân cũng sẽ không lui. Chúng lão người nhao nhao túi đầu bưng rượu, đem rượu nhạt uống một hơi cạn sạch. Quần bát âm thanh ở trong phòng vang lên không ngừng, lại không ai mở miệng nói một câu. Cái kia từng đôi đục ngầu trong hai mắt sốt ruột, phản phất có thể đem thế gian tất cả ô trọc đều cho thiêu đốt sạch sẽ. Trần Nghiễn cảm giác ngực phản phất bị chất đầy bình thường, để hắn toàn bộ đều chịu nặng. Hắn cắn chặt răng, hai mắt từng cái nhìn về phía lão nhân trước mắt, muốn đem cái này từng tấm giàn mua, nghèo khổ mặt toàn bộ khắc vào trong lòng. Đợi xem hết người cuối cùng, hắn mới quát lên một tiếng lớn, xuất phát. Chợt quay người, mở ra trung nghĩa đường cửa gỗ, cất bước mà ra. Sau lưng các lao nhân hoặc chủ quả trượng, hoặc lẫn nhau đỡ lấy theo sát phía sau. Đã chờ từ sớm ở phía ngoài các dân binh nhao nhao xông tới, nâng trưởng giả trong tộc, cung cung kính kính hướng trên thuyền đưa. Trần Nghiễn bước chân nhất chuyển, đi hướng đứng ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt Tiết Chính, đối với nó vừa chắp tay, trịnh trọng nói, còn lại liền giao cho Tiết Phó Thiên Hộ. Tiết Chính khẽ bước cằm, yên tâm. Trần lui ra phía sau một bước, nắm lấy kiếm chắp tay, Trần đại nhân một đường trân trọng. Trần Nghiễn bể thi lễ, cũng không lại mở miệng, quay người, nện bước kiên định bộ pháp hướng phía trước kia không có đạn pháo thiên liêu đại thuyền mà đi. Nhìn qua Trần Nghiễn thon gầy lại thẳng tắp bóng lưng đi theo đám kia tập tễnh lao nhân từ từ lên thuyền, Thiết Chính cổ họng nhấp nô, rốt cục quay đầu ra, quay người đối với sau lưng bọn cẩm y vệ nói, Trần đại nhân vì dân chịu chết, các ngươi có thể từng trông thấy. Tầm 10 tên cẩm y liề vệ đồng nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy Trần đại nhân vì dân chịu chết. Thiết Chính ánh mắt từng cái quét về phía đám người, ánh mắt thâm trầm, sau đó nên ta bắt chấn phủ ti xuất thủ. Là, bọn cẩm y vệ đứng dậy hô to, phản phất muốn để cho mình thanh âm cho Trần Nghiễn cùng một đám lao nhân tiễn đưa. Lên thuyền các lao nhân nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Vừa bị gió biển thổi đến nâng lên, Thiên Liêu đại thuyền bị đẩy hướng Tiềm Long đảo bước đi. Tiềm Long đảo thượng, Chu Tử Dương vừa ăn cơm chưa xong, liền nghe triều đình thủy quân thuyền đều rút lui. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy không đối, lập tức tiến về bên bờ, chỉ thấy thường ngày phách lối đến chiếm cứ tại Tùng Phụng cùng Tiềm Long đảo ở giữa triều đình pháo thuyền, lúc này đều hướng phía Tùng Phụng thành tối lui. Trải qua hôm qua mạo hiểm, lại nhìn thấy như vậy dị thường, Chu Tử Dương không dám khinh thường, lập tức phân phó nâng lên cảnh giới. Lần này như triều đình quân dùng lại ra chiêu số giống vậy, hắn tất không chờ bọn họ tới gần liền đem xuồng đánh chìm. Hắn sở liệu quả nhiên không sai, không bao lâu đã có người tới bẩm báo có chiếc Thiên Liêu đại thuyền hướng Tiềm Long đảo lại tới. Chu Tử Dương toàn thân căng cứng, cơ hồ là không chút do dự nói, phàm tới gần trên đảo thuyền, chỉ cần đi vào hỏa pháo tầm bắn, lập tức đánh chìm. Thuộc hạ ứng tiếng, chợt liền tiến đến truyền lệnh. Chu Tử Dương đứng tại trên đá ngầm, nhìn xem Thiên Liêu đại thuyền càng ngày càng gần. Chỉ có một chiếc Thiên Liêu đại thuyền, tất nhiên không phải đến cường công Tiềm Long đảo, vậy liền chỉ còn Chiêu An. Tuyệt đối không thể để những lao gia hỏa kia ngoi đầu lên. Nã pháo, ra lệnh một tiếng, ta môn đại pháo nhắm ngay đến gần Thiên Liêu đại thuyền, châm lửa. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang đằng sau, một viên lớn đạn chỉ đập trúng chiếc kia Thiên Liêu đại thuyền, thuyền lớn như là tập tễnh lao giả giống như run rẩy lung lay, phản phất sau một khắc liền muốn thuyền đắm. Hoàn du một hồi, thuyền kia vậy mà lại ổn định tiếp tục hướng Tiềm Long đảo dựa đi tới. Chu Tử Dương tức giận, lập tức lại tránh ra pháo. Lần này có hai viên lớn đạn chỉ đánh trúng Thiên Liêu đại thuyền, thuyền lay động đến lợi hại hơn, có thể lắc lư xong hay là không có chìm, tiếp tục lay động hướng phía trước. Đến lúc này, thuyền đã cách Tiềm Long đảo gần đến Chu Tử Dương có thể thấy rõ trên thuyền không có một môn đại pháo. Chu Tử Dương lại áp chế không nổi sợ hãi trong lòng, chỉ vào chiếc kia chậm chạp mà đến thuyền lớn, đánh chìm nó. Không tiếc bất cứ giá nào đánh chìm. Tuyệt không thể để trên chiếc thuyền kia lão bất tử thò đầu ra, nếu không liền sẽ như ngày hôm qua giống như lâm vào tuyệt cảnh. Nếu là triều đình quân cường công, hắn Chu Tử Dương đánh lại chính là, căn bản không thèm để ý có thể đối mặt Trần Nghiễn những cái kia ám chiêu, hắn không hề có lực hoàn thủ. Có thể phá chiêu này biện pháp duy nhất chính là sớm đem những lão bất tử kia giết sạch. Có thể một vòng lại một vòng pháo kích đằng sau, chiếc kia không có lực phản kháng chút nào thuyền lớn từ đầu đến cuối không chìm, cũng rời đảo càng ngày càng gần, gần đến phảng phất có thể thấy rõ trên thuyền bị đại pháo đánh ra tới động. Chu Tử Dương triệt để luống cuống. Vì cái gì chiếc thuyền này chìm không được? Rõ ràng chúng nhiều như vậy pháo, vì cái gì hay là không thuyền đắm? Có phải là hắn hay không thủ hạ đám lính kia đoán được trong thuyền là những lao bất tử kia, cho nên cố ý đổ nước? Đến lúc này, Chu Tử Dương sợ hãi đã dần dần chiếm cứ hắn lý tính. Hắn lại không nguyện ngồi chờ chết, chính mình leo đi lên, giành lại một môn đại pháo. Đối với bị hắn đuổi tới một bên pháo binh giống to, lắp pháo. Hắn muốn đích thân nã pháo, hắn cũng không tin còn có kích không chậm thuyền. Chương 332, leo lên đảo chương 332, leo lên đảo cái kia mấy tên binh sĩ vội vàng bổ sung hỏa dược cục đá cùng lớn đạn chỉ, chợt đem bó đuốc đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lập tức nhóm lửa hỏa dược kích nổ. Vâng, đạn pháo nhắm ngay trước kia thủng trăm ngàn lỗ thuyền lớn phóng đi, vương vững vàng vàng đánh xuyên thuyền bông thuyền. Thuyền bị đánh đến lung la lung lay. Chu Tử Dương trong mắt sợ hãi biến thành cuồng hỉ. Đánh chúng vào. Chiếc thuyền này nên chìm. Suy nghĩ cùng một chỗ. Cái kia thuyền lại ổn định, sau đó lại chậm rãi hướng phía đảo lại tới. Chu Tử Dương trên mặt cười cứng đờ, trong mắt thỉnh thoảng chuyển động một chút. Hắn đạn pháo rõ ràng đánh trúng vào bong thuyền, dựa theo cường độ hẳn là sẽ đánh xuyên đáy thuyền, thuyền nên nước vào, nên chìm, vì sao không chìm? Vì sao không chìm? Chu Tử Dương triệt để điên cuồng lên, đối với binh sĩ gào thét, lắp đạn, lắp đạn. Các binh sĩ bị hắn dọa đến dùng tốc độ nhanh nhất lắp đạn, Chu Tử Dương cầm lấy bó đuốc liền muốn nhóm lửa hỏa dược tiếp nổ, bất quá lần này, hắn bị trên thuyền một thanh âm gọi lại. Chu Tử Dương, hướng ta nã pháo, hướng qua công khai pháo, đến, đánh chết ta. Thanh âm quen thuộc kia, để Chu Tử Dương toàn thân run lên, không dám tin nhìn về phía thuyền lớn. Lúc này, ngàn liệu thuyền lớn trên đầu thuyền đứng đấy một thân hình còn xuống, tuổi chừng 70 lão giả. Lão giả sắc mặt xích hồng, lông mày hoa dâm thật dài rủ xuống tới khóe mắt, khô cạn hoa dâm tái phát bị gió biển thổi đến bốn chỗ phiêu đãng. Lão nhân hai tay dâng bài vị, cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau, chợt chính là oán hận giận mắng, bất hiếu tử tôn. Chu Tử Dương hai mắt trừng trừng, há to miệng, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, tộc trưởng. Lại hướng phía sau lão nhân xem xét, trong tộc có mặt mũi trưởng giả trụ quải trưởng chỉnh tề đứng ở phía sau. Từng cái trợn mắt theo dõi hắn. Chu Tử Dương tay run một cái, bó đuốc cách kiếp nổ tới gần chút. Đợi cho phát giác, Chu Tử Dương phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhanh lên đem bó đuốc rời đi. Kém một chút, hắn liền đem tộc trưởng cùng các tộc lão nổ chết. Kém một chút, hắn liền đem thái công bài vị cho nổ. Chu Tử Dương vội vàng đem bó đuốc ném đến xa xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hai môn đại pháo đã lấp xong đạn, hai tên binh sĩ đã giơ bó đuốc ly hỏa pháo xa xa, liền muốn đi châm lửa. Giờ khắc này, Chu Tử Dương tim nhảy tới cổ rồi, cơ hồ là vô ý thức đối với hai người gào thét, dừng tay. Hai tên binh sĩ kia bó đuốc thu hồi lại, bọn binh lính cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương từng ngụm thở phì phò, cố nén mới không có đi lau mồ hôi lạnh trên trán. Trên thuyền Chu thị tộc trưởng chờ giây lát, gặp hắn không có điểm tháo, Vương Thái Công bài vị quay người hướng mọi người nói, các ngươi đi theo chúng ta lên đảo, hắn Chu Tử Dương muốn nã pháo cũng phải trước nổ chết chúng ta. Đám người đứng dậy hét to, tốt. Trần Nghiễn tiến lên đỡ cái kia Chu thị tộc trưởng, lại bị nó tránh đi, chúng ta tộc con bất hiếu kia tôn không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, đại nhân không thể cùng bọn ta đứng chung một chỗ. Đại nhân chỉ có thể đứng ở chính giữa, bọn hắn muốn đánh cũng trước tiên đánh chết chúng ta. Chúng lão người không dung Trần Nghiễn cự tuyệt, liền đem Trần Nghiễn vây lại, như là nâng hoa bình thường đem hắn bọc lại ở giữa. Trần Nghiễn cảm động không thôi, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn xuống thuyền. Dẫn đầu xuống thuyền chính là Chu thị tộc trưởng Chu Mãn Lâu, bởi vì ông thái công bài vị, chỉ có thể từng bước một chậm rãi hướng xuống thuyền. Bên cạnh hướng xuống, còn bên cạnh lớn tiếng mắng, Chu Tử Dương ngươi cái bất hiếu đồ vật, ngươi dám lên mặt pháo nhắm ngay thái công bài vị, ngươi những năm này sống đến trong bụng chó đi thanh niên giản mùa kia đáp lấy gió biển chuyển khắp cách đó không xa canh dự ở trên đá ngầm đám binh sĩ trong lỗ hai, bọn binh lính liền không tự chủ được hướng phó tướng Chu Tử Dương trên thân liếc. Phó tướng đại nhân luôn luôn uy nghiêm, không nghĩ tới cũng sẽ bị Chu thị tộc trưởng trước mặt mọi người mắng to. Chu Tử Dương bị mắng tê cả da đầu, nhưng lại không có khả năng ở trước mặt thủ hạ rụt rè, chỉ có thể căng thẳng thân thể đứng tại chỗ, giả bộ như không nghe thấy. Hải đảo triệt để an tĩnh lại, gió biển liền càng vui vẻ hơn, xen lẫn lao nhân tiếng mang bốn chỗ tung bay, phản phất muốn làm cho cả hải đảo đều náo nhiệt lên. Các tộc trưởng hạ cái thang, mặt khác Chu thị tộc lão cũng đi theo leo lên đảo. Những lão giả khác dọc theo cái thang muốn lên đảo lúc, Chu Tử Dương lần nữa cầm lấy bó đuốc. Nhìn thấy động tác của hắn, Chu thị tộc trưởng Chu Mãn Lâu giơ cao thái công bài vị, khàn khàn cuống họng lớn tiếng la lên, "Đến, đánh chết ta, đánh nát thái công bài vị." Chu thị tộc lão bọn họ đem trên thuyền dây cỏ vây quanh, cũng là đi theo hô to, "Hướng chúng ta chỗ này đánh." Chu Tử Dương khi đến dậm chân một cái, trùng điệp ai một tiếng. Đây là muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh a. "Trần Nghiễn, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi lại xử suất như vậy ám chiêu." Chu Tử Dương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia công khai lên đảo lão bất tử bọn họ, một ngụm răng ngà suýt nữa muốn cắn nát. Những lão bất tử này lên đảo, ở trên đảo hơn phân nửa tướng sĩ đều muốn bạo động. Đến lúc đó Tiềm Long đảo liền chân chính luôn hãm. Như đến một bước kia, hắn như thế nào xứng đáng đối với hắn có ơn chi ngộ vương gia. Ngay tại Chu Tử Dương hận đến nghiến răng thời khắc, một thân mặc quan phục thiếu niên dẫm lên thang dây. Chu Tử Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quan ngũ phẩm phục, còn trẻ tuổi như vậy, hẳn là cái kia Trần Nghiễn không thể nghi ngờ. Trần Nghiễn vì sao dám cùng bọn lão bất tử này cùng nhau lên đảo? Một cú cuồng hỉ quét sạch Chu Tử Dương toàn thân, Trần Nghiễn đã tới cửa muốn chết, thì nên trách không được hắn. Chu Tử Dương lập tức di động đại pháo, đem họng pháo trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa dây cỏ, túi đầu liền muốn châm lửa, chợt tay của hắn liền bị bên cạnh một sĩ binh đè lại. Chu Tử Dương quay đầu, chỉ thấy binh sĩ kia hướng phía hắn quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, "Đại nhân không có khả năng châm lửa à, ta tộc trưởng cùng thái công bài vị còn tại thang dây bên trên." Chu Tử Dương lại quay đầu, chỉ thấy hai vị lão nhân bưng bài vị đi theo Trần Nghiễn cùng nhau hướng thang dây bên dưới đi. Đơn giản muốn chết. Chu Tử Dương đá một cái bay ra ngoài binh sĩ kia, ai ngờ một tên khác binh sĩ lại xông lên ôm lấy cánh tay của hắn thần cầu, "Van cầu đại nhân buông tha ta thái công cùng tộc trưởng đi. Hôm nay nô tất sát Trần Nghiễn. Tốt đẹp như vậy thời cơ một khi bỏ lỡ liền rốt cuộc không có." Chu Tử Dương còn muốn đem người thứ hai binh sĩ đá văng ra, đệ nhất danh sĩ binh lại lần nữa quấn lên hắn. "Các ngươi dám can đảm chống lại quân lệnh?" Chu Tử Dương kinh hãi. Hai tên binh sĩ kia mặc dù sợ sệt, lại nói cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Một pháo xuống dưới, thái công bài vị liền muốn nổ không có, tộc trưởng cũng sẽ chết. Chu Tử Dương cố gắng văng hai lần đều không có hất ra, lúc này đối với cách đó không xa thân binh hô to, châm lửa, hướng phía bọn hắn nạ pháo. Cái kia mấy tên thân binh lĩnh mệnh, lập tức tiếp nhận bó đuốc vọt tới hỏa pháo trước. Kiếp nổ bị nhen lửa thời khắc, một tên binh lính như là giống như điên tiến lên, một cước đá vào thân pháo, lại ngạnh sinh sinh đem họng pháo đá sai lệch chút. Bèn, một tiếng vang thật lớn giữa không trung quanh mình, bùn đất vẩy ra, đem trọn chiếc thuyền chấn động đến lay động không chỉ. Sương mù tan hết, từng đợt tiếng ho khan vang lên. Có người kinh hô, "Trần đại nhân còn mạnh khỏe?" Đáp lại hắn là liên tiếp ho khan. Chợt chính là một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói không có việc gì. Đám người lúc này mới nhìn thấy Trần Nghiễn hai chân đã đứng ở trên đảo, tay phải chăm chú dắt lấy dây cỏ, che lại dây cỏ thượng tam vị lão nhân. Mùi gây mũi tràn ngập trong không khí, để Trần Nghiễn biết hầu càng khó chịu hơn, lại liên tiếp ho mấy âm thanh. Chu thị tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía cách đó không xa trên đá ngầm đang bị người ngăn đón Chu Tử Dương, tức giận gào thét, "Chu Tử Dương ngươi chó đồ vật. Lúc trước ngươi sinh ra, chúng ta liền nên đem ngươi ném nhà xí chết đuối." Chu Tử Dương như bị sét đánh, cả người ngây người. Hai mắt vô thần mà nhìn xem cái kia giơ thái công bài vị dựa vào thang dây mà đứng tộc trưởng. Những cái kia Chu thị tộc lão bọn họ cũng tới gần thang dây đứng vững, nhìn về phía hắn hai mắt phảng phất đều tại phút lửa. "Ta Chu thị bộ tộc làm sao ra người thứ như vậy? Chu Tử Dương ngươi mau tới nổ chúng ta, đem chúng ta toàn nổ chết, đem thái công bài vị nổ thành khối vụn, đến." "Lão tử sống đủ rồi, Chu Tử Dương ngươi tranh thủ thời gian giết ta. Ngươi xuất sinh này còn nhớ hay không được bản thân họ gì?" "A." Những lời kia phảng phất từng thanh thiết truy, đem hắn một tấc hướng trong đất truy. Hai chân của hắn tựa như đã bị chôn bụi, để hắn động cũng không động được. "Hắn họ Chu, hắn là họ Chu, hắn đánh chính là Trần Nghiễn, không phải thái công bài vị, cũng không phải tộc trưởng tộc lão." Giờ khắc này, Chu Tử Dương phảng phất nhớ tới chính mình tuổi nhỏ lúc, bởi vì ăn trộm nhà hàng xóm một con gà, bị sắt vách đuổi lấy toàn bộ thôn chạy, người trong thôn liền nói hắn tuổi còn nhỏ trộm gà bắt chó, trưởng thành khẳng định không phải đồ tốt, về sau muốn cho Chu thị mất mặt. Tộc nhân chỉ trỏ, để còn tuổi nhỏ Chu Tử Dương bi phẫn vô lực, hắn lúc đó liền âm thầm thề, sau khi lớn lên nhất định phải có tiền đồ, nhất định sẽ vinh quang cửa nhà. Hắn rất cố gắng, hắn từ một tên lính quèn từng bước một bò tới tham tướng vị trí, hắn đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng là vì cái gì hắn đều là tham tướng, tộc nhân không lấy hắn tự hào, hay là như vậy cửa trách hắn? Đến giờ phút này, hắn đã là tham tướng, bị tộc trưởng tộc lao mắng to, hắn đã như là phạm sai lầm hại tử giống như vô lực. Hắn những năm này cố gắng giống như không đáng một đồng. Chu Tử Dương hai mắt dần dần mơ hồ, hắn cắn chặt răng, muốn đè xuống cảm xúc, lại hướng nhìn đằng trước đi. Những lao nhân kia một cái tiếp theo một cái lên đảo, phàm đứng ở trên đảo người đều là muốn tự báo thân phận. Chu thị, Hoàng thị, Trương thị, Trịnh thị, Bành thị, con a, trở lại quê hương đi. Thái công tới đón các ngươi trở lại quê hương. Trần đại nhân là quan tốt, sẽ thiện đãi các ngươi, chớ vì cái kia vương gia bán mạng, cái kia vương gia không phải người tốt ta. Con a, trong tộc chờ các ngươi trở lại quê hương tế tổ, đầu hàng đi con a, các ngươi cha mẹ cả ngày lẫn đêm nóng trông các ngươi phải sống a. Có Trần đại nhân tại, chúng ta tùng phụng sẽ khá hơn, chúng ta cốt nhục đoàn tụ đi. Các lão nhân hoặc bưng bài vị, hoặc trụ quải trượng, đem Trần Nghiễn vây vào giữa, từng bước một tập tễnh đón họng pháo đi tới. Gió biển đem các lao nhân quần áo thổi đến bay phất phới, cái kia đầy đầu khô phát giữa không trung bay múa, trên mặt nhăn meo phát họa ra trưởng giả tự ái, từng tiếng hô hoán bọn tử tôn. Những binh lính kia toàn thân run rẩy, thường ngày cầm đã quen đao tại lúc này phảng phất có nặng ngàn cân. Nước mắt dần dần bò lên trên tuổi trẻ các tướng sĩ gương mặt. Ken, một cây đao rớt xuống trên đá ngầm, bị đâm đến bắn lên đến, lần nữa rơi xuống, run rẩy một lát mới dừng lại. Ken ken ken, các binh sĩ tay nhau nhau buông ra, thanh kia thanh đao cùng súng lửa rơi xuống đất, tựa như muốn trải thành một đầu trở về nhà đường. Chương 333, không đánh không nên thân. Chương 333, không đánh không nên thân. Phủ phủ một tên binh lính quỳ xuống, khóc hô to, bất hiếu tử Tôn Vương hữu tài cho thái công dập đầu. Chợt trung điệp đem cái chán đụng phải trên đá ngầm, cứ như vậy nửa nằm sấp gào khóc. Bên cạnh binh sĩ chân mềm nhũn, cũng hướng phía cái kia chậm rãi đi tới các lão nhân quỳ xuống, dốc hết toàn lực hô to, bất hiếu tử Tôn Hoàng mãn thương cho thái công dập đầu. Chợt liên tiếp hướng càng phát ra tới gần bài vị một chút lại một chút dập đầu. Các binh sĩ nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng la lên tên của mình, thanh âm tại Tiềm Long đảo thượng phương bàn xoáy, thật lâu không thôi. Những binh lính kia quỳ xuống dập đầu, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần dần lại vượt trên tự báo tính danh thanh âm. Chu Tử Dương ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm trời, nhắm mắt lại, trung điệp thở dài, dù chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm nói, đại thế đã mất. Gió biển thổi phật lấy mặt của hắn, lại thổi không tan quanh quẩn tại quanh thân tuyệt vọng. Bốn phía tiếng khóc, phản phất là đang vì hắn tông trung. Từ xưa trung hiếu không có khả năng song toàn, hắn không hạ thủ được bành tặng các tộc lão, lại không dám phá hoành thái công bài vị, chỉ có thể dùng cái mạng này bồi cho vương gia. Chu Tử Dương chậm rãi rút đao ra, gác ở trên của mình, ngửa mặt lên trời thét dài, trời muốn gì ta? Chợt liền đem đao hướng cái cổ phương hướng để ép, liền muốn nghiêng đầu. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, Chu Tử Dương mặt đau rát. Hắn nhịn không được mở mắt ra, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn tộc trưởng năm ngón tay khép lại, hướng phía mặt của hắn lại một cái tát. Đùng! Lại là một tiếng vang dọn, Chu Tử Dương má trái càng nóng bỏng. Ngươi cái bất hiếu đồ vật, còn dám cắt cổ, ngươi xứng đáng ở nhà chờ ngươi cha mẹ sao? A! Tộc trưởng Chu Mãn Lâu Hồng suy nghĩ đối với Chu Tử Dương gào ghét. Nguyên bản đi đường đều tập tễnh lão nhân, tại thời khắc này đứng thẳng như tùng. Cái kia giản mua tay bởi vì vừa mới đánh thắng được tại dùng sức, bàn tay đỏ bừng. Chu Tử Dương hai mắt rưng rưng, tộc trưởng đáp lại hắn lại là một cái tát văng rồi, chợt chính là Chu Mãn Lâu gầm thét, bỏ đao xuống. Chu Tử Dương tay run đến lợi hại, một trái tim phảng phất bị đặt ở nóng hổi trong chảo dầu trên giòn, để hắn chết chết cắn răng, lại cũng không nhúc nhích. Những tộc lão kia bọn họ liền tới đoạt đao của hắn. Người cái con bất hiếu a, có đại lộ không đi, nhất định phải hướng trong ngõ cụt chui. Ngay trước thái công ngươi cắt cổ, ngươi chết đều vào không được từ đường. Mau đưa đao buông xuống. Ngươi có nghe hay không? A. Từng tiếng gở trách đem Chu Tử Dương bao vây lấy, để Chu Tử Dương cái mũi hế ẩm sưng đến lợi hại, trước mắt càng là mơ hồ một mảnh, tùy ý những tộc lão kia bọn họ như thế nào ra sức mà, đao của hắn từ đầu đến cuối gác ở trên cổ, không lúc đích. Chu Mãn Lâu lần nữa giơ lên cao cao tay, liền muốn hướng phía Chu Tử Dương lúc rơi xuống, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, "Chu tộc trưởng đừng đánh nữa." Chu Mãn Lâu quay đầu đối đầu trước Trần Nghiễn đạo, "Đại nhân, tiểu tử này không đánh không nên thân." Trần Nghiễn bản nghiêm mặt nói bản quan cũng không phải là muốn ngăn cản Chu tộc trưởng, chỉ là tộc trưởng lớn tuổi, lấy tay đánh Chu Tử Dương, hắn đổ không có gì. Ngài tay đau dữ dội, chợt đưa ra một cây ba ngón thô nhanh cây, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hay là cây gậy đánh nhau thuận tay hơn. Chu Tử Dương nước mắt trong nháy mắt này dừng lại, hắn không dám tin nhìn xem Trần Nghiễn nghiêm túc nói, ngọc bất chắc bất thành khí, loại này đi nhầm đường tử tôn liền muốn vào chỗ chết rút mới có thể trở về đầu. Hán tộc trưởng lại vẫn mặt mũi tràn đầy đồng ý nói, đối với tiểu tử này chính là đánh thiếu đi đánh nhẹ, ngày hôm nay tiểu lão nhân liền thay cha mẹ hắn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Chợt giơ lên cao cao nhánh cây, đối với Chu Tử Dương phía sau lưng hung hăng rút đi. Đùng. Phía sau lưng phảng phất gặp một cái trọng kích, Chu Tử Dương một cái không quan sát, hướng phía trước một cái lảo đảo, đao trong tay suýt nữa liền phá vỡ yết hầu. Hắn không dám tin nhìn về phía tộc trưởng, rất muốn hỏi một câu ngài là không có nhìn thấy đao trong tay của ta sao? Sau một khắc liền nghe đến cái kia đạo đáng giận đến cực điểm thanh âm vang lên lần nữa, tộc trưởng ngài nhìn xem, hắn còn không phục, lúc này đều không có bỏ đao xuống, khẳng định là đánh cho còn chưa đủ nặng. Tộc trưởng cùng các tộc lão lập tức cùng nhau nhìn về phía Chu Tử Dương đao trong tay, từng tấm khuôn mặt già nua bị nồng đậm tan không ra nộ khí bao khỏa. Chu Tử Dương trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia sợ hãi. Còn dám không phục, lão tử quất trên ngươi. Một vị tộc lão một tước đá vào Chu Tử Dương đầu gối ổ, Chu Tử Dương đầu gối trùng điệp túi tại trên đá ngầm, cái kia cỗ toàn tâm đau đớn còn chưa tan đi, hắn cầm đao cánh tay phải bị tộc trưởng liên tiếp rút ba, bốn lần, tay hắn buông lỏng, đao rớt xuống trên đá ngầm, phát ra đàng 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 tiếng vang. Sau một khắc, phía sau lưng lại bị đạp một cước, cho thái công quỳ xuống. Chu Tử Dương hồng suy nghĩ quỳ gối cứng rắn trên đá ngầm, phía sau lưng thẳng tắp, lấy thuận tiện để tộc trưởng quật. Tộc trưởng đến cùng lớn tuổi, liên tiếp quất 10 đến bên dưới liền thở hổn hển. Chu Tử Dương coi là hôm nay hậu đã như vậy kết thúc, lại nghe cái kia đạo đáng ghét thanh âm vang lên lần nữa, Chu Tử Dương ngươi không phục lắm. Chu Tử Dương ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên tuấn lãng, nghiến răng nghiến lợi, Trần Nghiễn. Trần Nghiễn đưa tay chỉ hướng hắn, quay đầu đối với tộc trưởng nói các vị nhìn thấy đi, hắn hay là không biết sai. Lời này giống như đốt lên tùng hỏa dược, tộc trưởng các tộc lao trong nháy mắt lại nổi giận. Tộc trưởng mệt mỏi, còn có các tộc lão. Nhánh cây bị bộ tộc khác giả tiếp nhận đi, đối với Chu Tử Dương đổ ập xuống một trận hỗn loạn, nhiều lần đều đánh tới Chu Tử Dương trên miệng, đau đến Chu Tử Dương thử nhà. Trần Nghiễn liền lắc đầu, lại vẫn dám nghe rằng, ai, khó cứu được. Chu Tử Dương tâm mắt lạnh, liền biết muốn hỏng. Quả nhiên, một vị khác tộc lao vén tay áo lên liền túm lấy nhánh cây, nổi giận đùng đùng nói ta cũng không tin, ngày hôm nay diệt không xuống ngươi tiểu tử này khí diễm. Chu Tử Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị quật toàn bộ, đỉnh đầu còn có tộc trưởng các tộc lão không ngừng huấn luyện mắng, trong lòng bi phẫn, cũng không dám lại đối với Trần Nghiễn lộ ra phẫn hận thần sắc. bị đánh mắng không chịu nổi, Chu Tử Dương chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt cất cao giọng nói, ta sai rồi. Đến lúc này, những lao nhân kia mới dừng lại. Đánh người là rất phí sức, mấy cái này lao nhân lúc này đều là thở hổn hển, còn có ngay cả đứng khí lực cũng không có, tùy ý tìm khối đá ngầm tọa hạ nghỉ ngơi. Tộc trưởng Chu Mãn Lâu mang theo Chu Tử Dương phía sau lưng quần áo, hừ lạnh nói, coi như có thể cứu, tranh thủ thời gian cho Trần đại nhân buổi tội. Chu Tử Dương không dám tin nghiêng đầu đi nhìn tộc trưởng, lại đối diện bên trên Chu thị thái công bài vị, nói đến nhất hầu liền ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Hắn thở sâu, quỳ lui về sau hai bước, đối với thái công bài vị dập đầu ba cái, lúc này mới đối Chu Mãn Lâu nói tộc trưởng, vương gia đối với ta có ân, đem 20,000 binh giao cho ta, ta không có khả năng mang theo binh phản bội hắn. Không đợi Chu tộc trưởng mở miệng, Trần Nghiễn tiếng cười chuyển tới, Chu phó tướng binh là vì khẩu phản ăn mới lên đạo, bây giờ có đường sống ngươi không mang theo bọn hắn đi, ngược lại muốn đem bọn hắn hướng trên tử lộ bước. Chu Tử Dương vừa nghe đến Trần Nghiễn thanh âm, cơn tức trong đầu liền bụt bụt trướng. Lúc này liền cãi lại, đã làm binh, liền nên nghe lệnh làm việc. Trần Nghiễn đưa tay hướng ở trên đảo chỉ một vòng, trên mặt ý cười đều thu lại, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chu Tử Dương ngươi mở mắt ra nhìn xem, những người này không chỉ là thủ hạ ngươi binh, càng là người khác nhi tử, cháu trai, huynh đệ, bao nhiêu người ngóng trông bọn hắn còn sống, ngóng trông bọn hắn về nhà, 20,000 cái nhân mạng, ngươi lấy gì trả? Chương 334, Quy Thuận chương 334, Quy Thuận. Chu Tử Dương thuận Trần Nghiễn ngón tay nhìn sang, chỉ thấy các lao nhân bên người sớm đã quỳ đầy khóc giống dập đầu tướng sĩ, còn có rất nhiều tướng sĩ liên tục không ngừng hướng những lao nhân kia trước mặt phóng đi. Một màn này triệt để Chu Tử Dương cứng đờ. Hắn trơ mắt nhìn xem hắn các tướng sĩ chen chúc lấy, kêu khóc, cũng thấy được các lao nhân hoặc nhẹ vuốt đầu của bọn hắn, từ ái nói gì đó, hoặc đổ ập xuống mắng chửi người. Nhưng vô luận các lao nhân như thế nào làm, những tướng sĩ kia hay là hướng bên cạnh bọn họ chen, chính là đánh cũng đánh không đi. Trần Nghiễn đến gần Chu Tử Dương, thanh âm nhiều chút khó nói nên lời tình cảm, bọn hắn chỉ là bị Ninh Vương, bị buôn lậu tập đoàn làm cho không có cơm ăn, bất đắc dĩ mới lên đảo kiếm miếng cơm. Tại Ninh Vương trong mắt, bọn hắn là tùy thời có thể lấy cái chết binh sĩ, nhưng bọn hắn ở nhà trong mắt người, là sống sờ sờ mệnh. Chu Tử Dương chấn động trong lòng, muốn rời đi ánh mắt, có thể con mắt phảng phất bị dính lên bình thường định tại đám kia gào khóc các tướng sĩ trên thân. Bên hai truyền đến Trần Nghiễn thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn, ngươi phải biết Ninh Vương thất bại, như bản quan lần này chiêu hàng không thành công, lần sau lại đến, chính là triều đình 10 vạn đại quân. Chu Tử Dương muốn cãi lại, 10 vạn đại quân thì như thế nào, hắn căn bản không sợ, hắn có thuyền có pháo, có thể thủ có thể phá bây. Sau một khắc, liền nghe Trần Nghiễn đạo, như 10 vạn đại quân bắt không được các ngươi, triều đình liền sẽ phái 200,000, 300,000, 400,000. Ngươi Chu Tử Dương chịu được sao? Chu Tử Dương toàn thân máu phảng phất kết băng, để cả người hắn đều mắt đấu. Hắn ngẩng đầu đi xem Trần Nghiễn, đối diện bên trên Trần Nghiễn cái kia đen như đầm sâu con ngươi. Nguyên bản thương xót Trần đại nhân, tại lúc này lại có sát khí. Chu Tử Dương lại sinh ra e ngại đến. Bực này e ngại, hắn chỉ ở đối mặt Ninh Vương lúc mới có. Chu Tử Dương bắt đầu thấy Trần Nghiễn lúc, chỉ cảm thấy hắn là tốt âm như người thiếu niên, đến giờ khắc này hắn mới ý thức tới, vị này là triều đình quan ngũ phẩm, là tùng phụng quan phụ mẫu, là đại biểu triều đình đến cùng hắn hòa đàm. Như hắn không đáp ứng, sau đó cùng hắn đối thoại, cũng chỉ còn lại có hỏa pháo cùng bạch nhận. Chu Tử Dương dao động. Ngay tại hắn trầm mặc thời điểm, cùng hắn đồng tộc một chút binh sĩ đã chạy tới, đối với thái công bài vị quỳ xuống dập đầu. Tộc trưởng cùng các tộc lão trong mắt rưng rưng, liên tục đối bọn hắn gật đầu, hảo hài tử, về nhà đi. Chu Tử Dương tâm phảng phất bị Trần Thố ngâm, chưa đến lợi hại. Hắn quay mặt chỗ khác, không để cho các huynh đệ nhìn thấy hắn thất thố. Chỉ là vừa quay đầu, liền đối đầu Trần Nghiễn cặp kia sâu không lường được con mắt. Chu Tử Dương nắm đấm nối lòng lại gấp, gấp lại tùng, cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi chỉ là một cái đồng chi, còn chưa đủ tư cách. Hắn mặc dù không có làm quan, những năm này mưa dầm thấm đất cũng đã hiểu. Ngũ phẩm đồng chi đối với bách tính tới nói là đại quan, nhưng tại bực này bình định đại sự thượng căn bản không làm chủ được. Hắn muốn là có thể đại biểu triều đình đại quan hứa hẹn. Vốn cho là hắn lời này sẽ để cho Trần Nghiễn thẹn quá hóa giận, ai ngờ Trần Nghiễn lại cười. Ngay trước Chu Tử Dương mặt, Trần Nghiễn xuất ra một phong thư, tung ra đưa đến Chu Tử Dương trước mắt. Đây là tổng đốc đại nhân tự tay viết thư, còn đóng quan ấn, các ngươi quy hàng sau đều đưa về bản quan dưới cờ thành dân binh. Bản quan ở đây hứa hẹn, chắc chắn sẽ thiện đãi các ngươi. Chu Tử Dương chăm chú nhìn chằm chằm tin. Hắn lên đảo trước chữ lớn không biết một cái, về sau bị Ninh Vương để lên sau, liền học được chút chữ, phong thư này hắn đại khái có thể thấy rõ ràng. Trọng yếu nhất là ký tên chỗ quan ấn. Vì chúng ta quy hàng, các ngươi tất nhiên là cái gì đều có thể hứa hẹn, chờ chúng ta hàng, ra lại trở mặt chúng ta cũng không có biện pháp. Chu Tử Dương tâm lý đã tin 5-6 phần, có thể vừa nghĩ tới mình tại Trần Nghiễn trước mặt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, liền không nhịn được muốn làm khó Trần Nghiễn. Bạn không thể để cho Trần Nghiễn tùy tiện đắc thủ. Trần đại nhân là quan tốt, lời hắn nói chúng ta tin được. Một tên tộc lao đạo. Bộ tộc khác giả không kiên nhẫn phụ họa, Trần đại nhân là đoàn luyện đại sứ, đều đã chiêu an cướp biển đảo mọi người và tùng phụng phản quân, đãi bọn hắn vô cùng tốt, những này chúng ta đều nhìn thấy. Tộc trưởng một bàn tay đập vào Chu Tử Dương cái hốc, đem nó đánh cho kem chút cho Trần Nghiễn dập đầu. Quy Thuận đại nhân, nếu không đưa ngươi trục xuất Chu thị bộ tộc. Chu Tử Dương đầu góc có ngang vàng, lúc này lớn tiếng nói, chỉ cần có thể cam đoan thiện đại chúng ta liền trở về hàng. Trần Nghiễn cười hướng Chu thị tộc trưởng cùng các tộc lao chắc tay, bản quan ở đây thay Linh Hoài Bách tính cảm ơn chư vị. Chợt chính là thật sâu thở dài. Tộc trưởng cùng các tộc lão kinh hãi, đội vàng quỳ xuống hồi lễ. Bẩm báo đại nhân, Tiềm Long đảo phát ra đạn tín hiệu, Trần đại nhân đã chiêu an ở trên đảo phản quân. Bùi quân đại hỉ, một bàn tay đập vào trên bàn, tốt. Truyền lệnh, Dương Duy Trung lĩnh một đám thủy quân theo bản quan cùng nhau đi tới Tiềm Long đảo. Hắn quả nhiên không nhìn lầm Trần Nghiễn, việc này thật để Trần Nghiễn làm thành. Kể từ đó, Ninh Vương đại thế đã đi. Bực này thời khắc trọng yếu, Bùi Quân Định muốn đích thân tiến đến. Trên trăm chiếc thuyền lớn từ Tùng Phụng thành phụ cận xuất phát, trùng trùng điệp điệp tiến về Tiềm Long đảo. Thường ngày chỉ cần đi vào đại pháo tầm bắn, ở trên đảo lập tức biết lái pháo. Hôm nay triều đình thuyền đều đã tới gần Tiềm Long đảo, ở trên đảo lại không hề có động tĩnh gì, Dương Duy Trung liền biết sự tình thật thành. Đảo cập bờ, các tướng sĩ dẫn đầu lên đảo, đi lên xem xét, những quân phản loạn kia đều tay không đứng tại phụ cận chờ lấy, liền biết những người này quả thật đều quy thuận. Dương Duy Trung mang theo một tướng sĩ che chở Bùi Quân xuống thuyền, nhìn thấy những tướng sĩ kia, hai người đều là cao hứng không thôi. Nhìn thấy đón lấy Trần Nghiễn, Bùi Quân liền ngay cả âm thanh tán dương, còn tưởng Trần đại nhân lại lập xuống một đại công a. Trần Nghiễn đối với Bùi Quân chắc tay, cười nói, lần này may mắn mà có các vị trưởng giả, mong rằng đại nhân có thể hộ tống các tộc bài vị hồi hương. Bùi Quân tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, chiếc kia ngàn liệu thuyền lớn như cũ do bọn hắn cưỡi, lại phái người đem bọn hắn từng cái đưa trở về. Tại Bùi Quân xem ra, như vậy đã là cực cao quy cách, lại gặp đến Trần Nghiễn cự tuyệt, không đủ. Bùi Quân nhất cứ thế, Trần đại nhân coi là nên như thế nào? Hỏa pháo mở đường, trăm thuyền hộ tống. Bùi Quân tâm run lên bần bật, cái này có thể hay không quá long trọng? Cuối cùng chỉ là bách tính bình thường, sao có thể lớn như thế chiến trận? Đại nhân, Trần Nghiễn thần sắc chính túc, nếu không có bọn hắn liều mình giúp đỡ, không thái công bài vị xuất động, Linh Hoài Tráng Niên đều muốn bị đả quang, bình định đằng sau đại nhân còn cho triều đình, chính là bị đánh rông Linh Hoài. Đại nhân mang đến tướng sĩ tử thương tất không phải số ít. Trần Nghiễn thẳng tắp lưng, khí thế đột nhiên kéo lên, bọn hắn cứu là ngàn ngàn vạn vạn cái tính mạng, chẳng lẽ còn không đủ để trịnh trọng đãi chi sao? Bùi Quân, các lão nhân bưng bài vị đi theo Trần Nghiễn lên Dương Duy Trung kỳ hạm, ngàn liệu thuyền lớn mở đường, trăm liệu thuyền lớn theo sát phía sau, kỳ hạm bị chúng thuyền kẹp ở chính giữa, phía sau đi theo mấy chục chiếc trăm liệu thuyền. Dây đặc tiếng trống vang lên, đội tàu chậm rãi hướng phía Tùng Phụng thành mà đi. 100 chiếc thuyền lớn hỏa pháo cùng vang lên. Oeng! Tiếng vang rung trời giữa không trung vang lên, từng mai đạn chỉ rơi vào trong biển, nổ lên tầng tầng bọt nước. Trên thuyền thủy quân cùng nhau hét to, cung tiễn thái công trở lại quê hương. Hỏa pháo sương mù tan hết, 100 chiếc thuyền lớn binh sĩ lập tức lắp đạn. Oeng! Trên thuyền thủy quân cùng nhau hét to, cung tiễn thái công trở lại quê hương. Trăm thuyền tiếng pháo lần nữa cùng vang. Rầm rầm rầm. Tiếng pháo trọn vẹn vang lên 12 lần, các thủy quân đinh thái nhức góc cao giọng âm thanh đồng dạng vang lên 12 âm thanh. Trên thuyền các tộc lão sớm đã đỏ cả với mắt, trên mặt đều là cảm động cùng kiêu ngạo. Liền ngay cả những cái kia đã sớm lưng còng lão nhân, giờ phút này cũng tận năng lực lớn nhất thẳng tắp lưng. Bọn hắn thái công bài vị, là thủy quân 100 chiếc thuyền lớn hộ tống hồi hương. Cái kia đại pháo, trọn vẹn là thái công bài vị vang lên 12 lần. Bọn hắn là thái công kiếm tới thiên đại vinh quang. Trần đại nhân vì bọn họ thái công, vì bọn họ kiếm tới thiên đại vinh quang. Giờ khắc này, các lão nhân bên cạnh cười bên cạnh khóc, chỉ cảm thấy coi như lập tức chết cũng đáng. Chương 335, ve sầu thoát xác kế sách chương 335. Ve sầu thoát xác kế sách đinh thai nhức góc tiếng pháo truyền đến trong thành, phản phất muốn oanh mở Ninh Vương phủ cửa lớn. Ninh Vương chính ăn cơm chiều, bị tiếng vang dọa đến suýt nữa đổ nhào bát đũa. Tim của hắn tình thịch trực nhảy, vô ý thức liền nhận định là Tiềm Long đảo bị vây công. Rất nhanh hắn lại cảm giác không đối. Thường ngày pháo oanh, thanh âm lộn xộn, chỗ nào giống thanh âm này như vậy chỉnh tề rung động. Để hắn càng hốt hoảng là, thanh âm như vậy khoảng chừng 12 âm thanh. Tất nhiên là xảy ra chuyện lớn. Ninh Vương phái tâm phúc từ thẩm nghĩ ra ngoài tìm hiểu, có thể cái kia tâm phúc mới từ thẩm nghĩ đi ra, liền bị tầm 10 thanh đao gác ở trên cổ. Ninh Vương đợi đến trời tối, Tâm Phúc vẫn không có trở về. Lần này Ninh Vương là trắng đêm khó ngủ. Tiềm Long đảo là đường lui của hắn, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Thầm nghĩ càng là hắn cầu sinh chi lộ, một khi xảy ra chuyện hắn chính là cái kia bị cuốn ở trong hũ ba ba, không hề có lực hoàn thủ. Đây là Ninh Vương vượt qua dài đằng đẵng nhất một đêm, trời từ đầu đến cuối đen kịt không sáng. Bên ngoài tướng sĩ tuần tra âm thanh cũng không thể giống thường ngày như vậy mang cho hắn an tâm. Như vậy chịu khổ đến hướng đông, bên ngoài vây khốn Vương phủ triều đình quân tiếng gọi ầm ĩ truyền vào Vương phủ một khắc này, Ninh Vương rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Tiềm Long đảo quy hàng. Ninh Vương tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân vô lực. Chu Tử Dương vậy mà hàng. Tiềm Long đảo không có, mật đạo tất nhiên cũng mất, Vương phủ bị vây, trước đây hết thảy toàn thành một trận phá toái ảo mộng. Ngay tại hắn bối rối vô chủ thời điểm, bên ngoài bẩm báo, Lưu Tử Ngâm cầu kiến. Ninh Vương hai mắt trong nháy mắt tỏa ra thần thái. Đúng rồi, hắn còn có chi đa tinh Lưu tiên sinh. Mau mời. Ninh Vương không kịp chờ đợi thúc giục. Cửa bị đẩy ra, một thân trường bào màu xám Lưu tiên sinh vượt qua bậc cửa, bộ pháp thong dong, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần bối rối. Ninh Vương trong lòng dấy lên hy vọng. Lưu tiên sinh đã có thể chấn định như thế, hẳn là có biện pháp trợ hắn thoát thân. Lúc này liền bước nhanh lên đón, vị đang muốn hành lễ Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh không cần đa lễ. Lưu tiên sinh lại là lui ra phía sau một bước, thật sâu thở dài, chậm rãi nói, mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng lễ không thể bỏ. Ninh Vương trong lòng cực cảm động. Như Lưu tiên sinh như vậy tài trí, từ trước tới giờ không đối với hắn bất kính, cho dù là tại hắn đi đến tuyệt lộ lúc, vẫn từ trong đáy lòng kính trọng hắn, thực sự đáng quý. Lưu tiên sinh, cái kia Chu Tử Dương bội bạc, lại quý hàng, Tiềm Long đạo. Ninh Vương thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, không có. Thoáng qua lại ngửa đầu mong đợi giống như nhìn xem Lưu Tử Ngâm, Lưu tiên sinh, bản vương như thế nào cho phải a? Lưu Tử Ngâm vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, đại lương triều là đợi không được nữa, vương gia không bằng lui hướng đông nam, ngày khác lại cầu đại nghiệp. Bản vương ngay cả vương phủ này cửa đều ra không được, còn thế nào lui giữ đông nam? Linh Vương lại là trùng điệp thở dài. Ngày đó hắn như nghe Chu Tử Dương lời nói, sớm từ mật đạo thối lui đến Tiềm Long đạo, cũng không trở thành rơi vào như vậy khốn cảnh. hắn ngược lại là nổi tâm tư, nhưng khi đó Lưu Tiên Sinh khuyên đủ hắn. Nếu không phải Lưu Tiên Sinh, nghĩ đến đây, Linh Vương lại cảm giác không đối. Nếu là lúc trước liền thối lui đến Tiềm Long Đảo, Chu Tử Dương trái ngược, đầu một cái liền muốn giết hắn lập công. Còn tốt Lưu Tiên Sinh khuyên đủ hắn, để hắn không đến mức bị phản tặc Chu Tử Dương bắt. Nghĩ như thế, lại cảm giác Lưu Tiên Sinh cứu hắn một mạng, lại nhìn Lưu Tử Ngâm lúc, lại nhiều mấy phần tín nhiệm. Lưu Tử Ngâm cung kính nói, Vương gia quên hậu viện quan những người kia. Linh Vương nhất kinh, ngươi nói là vị kia từ ngũ gia là từ thủ phụ chất nhi, là từ gia gia chủ chi tử, tại từ gia địa vị cao cả, từ tộc tại Ninh Hoài thế lực cực lớn nói đến nơi đây, Lưu Tử Ngâm lại không nói tiếp, ngược lại là báo lên tên người, Triệu Lương An đứng sau lưng, là Trấn Quốc Công, Tôn Hằng đứng sau lưng, là ngàn năm thế gia Tôn thị bộ tộc càng nghe, Linh Vương thần sắc càng thư giãn, cảm giác toàn thân đều trầm tĩnh lại. Lưu Tử Ngâm liên tiếp báo 8 cái danh tự, mới đối Linh Vương chắp tay, lúc trước tại Hạ Quyên Vương gia đem bọn hắn đều chụp tới, vì chính là tại dưới khốn cảnh như vậy cho Vương gia mưu một con đường sống, bây giờ chính là dùng bọn hắn thời điểm. Lưu Tiên Sinh quả nhiên là tái thế họ Gia Cát. Linh Vương rất là tán thưởng, chợt lại có chút buồn rầu, lần này tổng đốc chính là Hữu Thiêm Đông Ngự Sử Bùi Quân, cũng không phải là từ môn bên trong người, sợ sẽ không đi vào khuôn khổ. Tại triều người làm quan, kiên kỵ nhất phạm nhiều người tức giận, như cái kia Bùi Quân chân như vậy cương chính, cũng bỏ không lên bực này cao vị. Lưu Tử Ngâm trong mắt tiếp tục nói, chỉ là để hắn một mắt nhắm một mắt mở, để Vương gia đi cái kia ve sầu thoát xác kế sách, bình định đại công chiếu cầm, lại nhiều đưa chút bằng bạc, tin tưởng hắn phải biết như thế nào cân nhắc. Buôn lậu như vậy bạo lợi sự tình, có thể tham dự trong đó không khỏi là quan to hiền quý. Nếu thật là để những người này đều chết ở chỗ này, Bùi Quân nhất định bị đi hận. Chỉ cần hắn mở một con mắt nhắm một con, chính là bán cho quyền quý, thế ra, trong triều trọng thần các loại nhiều mặt thế lực một ơn huệ lớn bằng trời, thêm nữa bình định đại công, tương lai Bùi Quân nhất định một bước lên mây. Nhiều như vậy chỗ tốt, ai có thể ngăn cản? Linh Vương càng nghĩ càng kích động, lúc này đối với Lưu Tử Ngâm lớn thêm tán dương, Lưu Tiên Sinh có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh còn có thể giúp bản vương lấy được một chút hy vọng sống, thật sự là lớn mới. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đối đãi chúng ta thối lui đông nam, bản vương tất để Lưu Tiên Sinh vinh hoa phú quý trung thần. Lưu Tử Ngâm lần nữa cung kính hành lễ, nói khả năng giúp đỡ vương gia bài ưu giải nạn, chính là tại hạ chi phúc phận. Bây giờ tình thế nguy cấp, cần để những người kia riêng phần mình viết một lá thư, lại giao cho có thể tin trọng chi người đưa cho Bùi Quân. Đối với việc này không thể lại trì hoãn. Linh Vương trầm tư một lát, lại nhìn Lưu Tử Ngâm lúc, liền dẫn ý cười, để những người kia viết thư chính là quan trọng nhất, giao cho người khác, bản vương thực sự không yên lòng, còn làm phiền phiền Lưu Tiên Sinh bị liên lụy, tự mình đi một chuyến. Có thể trở thành các nhà ở chỗ này buôn lậu kiếm lời người, mỗi cái đều là nhân tình, như tại trong tín thư xen lẫn thứ gì, đó chính là thật to không ổn. Chỉ có như Lưu Tử Ngâm như vậy tài trí hơn người người, mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Lưu Tử Ngâm tất nhiên là sẽ không từ chối, lĩnh mệnh sau khi ra ngoài, mang theo Ninh Vương tầm 10 tên thân binh đã đến một chỗ bị trọng binh chấn giữ ngoài phòng ốc. Mở ra, Lưu Tử Ngâm xuất ra Ninh Vương lệnh bài, không có chút rung động nào đạo. Những binh lính kia lúc này mở khóa, đẩy ra cửa gỗ, đợi Lưu Tử Ngâm bọn người cất bước đi vào, lập tức đem khóa cửa đứng lên. Trong phòng 8 người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Ninh Vương bên người phụ tá, liền có người hừ lạnh một tiếng, Ninh Vương khi nào đem chúng ta thả ra? Lưu Tử Ngâm nói chỉ cần các vị lấy các nhà danh nghĩa cho Bùi Quân viết phong thư, lại kèm theo trong tộc tín vật, vương gia tự sẽ thả ra các vị. Không có khả năng. Một người cả giận nói, cử động lần này chẳng phải là đem chúng ta gia tộc đều kéo xuống nước. Buôn lậu một chuyện là tuyệt đối không thể bày ở ngoài sáng. Hôm nay rơi vào Ninh Vương trong tay, bất quá chết thôi, ta nhận, thư này ta tuyệt sẽ không biết. Đối với, chúng ta tuyệt không biết. Chúng ta tuy bị nhốt tại nơi đây, cũng có thể nghe phía bên ngoài gọi hàng, Tiềm Long Đảo quy thuận, Ninh Vương đã là một con đường chết. Nói đến chỗ này, 8 người trên mặt lại đều có đại thủ đến báo khoái cảm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản cùng bọn hắn là Minh Hữu Ninh Vương, sẽ ở khởi binh sau sẽ xông vào bọn hắn trại viện, đem bọn hắn đuổi bắt đến tận đây. Trải qua nhiều như vậy thời gian, bọn hắn tất nhiên là có thể nghĩ đến Ninh Vương cử động lần này ý đồ. Chương 336, Phục Chu chương 336, Phục Chu Lưu Tử Ngâm khẽ cười một tiếng, đi đến thân binh sau lưng trước mặt, bưng lên một bầu rượu, cho những thân binh kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những thân binh kia lập tức đem đồ ăn mang lên bàn. Các vị không ngại trước dùng chút đồ ăn, đợi ăn uống no đủ, lại đi thương nghị chính là. 8 người liếc mắt nhìn nhau, có một người cười nhạo nói, Linh Vương còn muốn bắt chúng ta mệnh đổi một con đường sống, sẽ không ở đồ ăn bên trên động tay chân gì. Đám người một đêm chưa nếm qua cái gì, lúc này bụng cũng có chút đói bụng, liền ở trong phòng bàn tròn lớn ngồi xuống. Lưu Tử Ngâm cũng theo đó tọa hạ, đem bầu rượu kia để lên bàn, cầm lấy đũa, đem môi đạo đồ ăn đều được qua, 8 người lúc này mới đậu đũa. Đợi tất cả mọi người bắt đầu ăn, Lưu Tử Ngâm lúc này mới lo lắng nói, Vương gia bất quá là vì mạng sống, mới vừa có đoạt được tội, tại hạ thay Vương gia cho các vị bồi tội. Một người trong đó cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng bọn ta bồi tội. Một người khác cũng rêu cần nói, phải bồi thường tội cũng nên Linh Vương tự mình đến đây. Từ Ngũ gia càng là vô bàn một cái, cả giận nói, ai bảo ngươi cùng bọn ta ngồi một bàn. Lưu Tử Ngâm một trận, chợt đứng người lên, lui ra ngoài, vẫn như cũ bình thản nói Vương gia cần thiết, chỉ là các vị lao ra cho Bùi Quân phong thư, dùng mạng của các ngươi đổi lấy các ngươi gia tộc thiếu Bùi Quân một phần nhân tình thôi. Các vị lao ra có thể trưởng quản lớn như thế sinh ý, tất bị tộc nhân đỏ mắt, như mệnh cũng bị mất, các ngươi bây giờ hết thể coi như cũng không có. Các ngươi gia sản, vợ con già trẻ lại có người nào che chở? Lời này vừa nói ra, 8 người cùng nhau đổi sắc mặt. Lưu Tử Ngâm dùng ánh mắt còn lại bất động thanh sắc quét về phía đám người, tiếp tục nói, nhân tình có nhân tài hữu tình. Nếu ngươi ngang chết, Bùi Quân cầm thư cũng vô dụng. Nếu ngươi các loại còn sống, đến lúc đó giúp đuổi quân đi lên trên một lít, nghĩ đến cũng không phải cái gì khó mà làm được sự tình. Cử động lần này tại vương gia, tại các vị đều có lợi ích to lớn, sao không cùng có lợi? Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối đều cực bình tĩnh, phản phất cái kia tu hành nhiều năm lão tăng, để người nghe cảm xúc dần dần bình phục, cũng so đo lên được mất. Thiên hạ này phú quý bọn hắn còn không có hưởng thụ xong, như thế nào bỏ được chết? Tám người một phen thương nghị, cuối cùng quyết định viết một phong thư. Lấy bọn hắn bắt đại gia kết hợp lại, muốn đem một tên quan viên nhấc lên vừa nhấc, thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Tin có thể biết, lại không thể có tín vật. Từ Ngũ gia nói ra điều kiện, bảy người khác nhau nhau gật đầu. Kể từ đó, cho dù Đùi Quân không đáp ứng, chỉ cần không tin vật, gia tộc không thừa nhận, những tin này chính là giấy lộn một tấm. Lưu Tử Ngâm hòa hoãn thần sắc, có thể. Những thân binh kia đem sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút chia đều phát cho tám người, thuận tay đem bắt đũa các loại thu thập mở, tám người ngay tại trên bàn cơm viết thư. Đợi tin viết xong, Lưu Tử Ngâm từng tấm nhìn qua, xác nhận không sai, lúc này mới cất vào phong thư, thiếp thân cất kỹ. Chợt tiến lên, bưng bầu rượu kia cho tám người chén rượu rót đầy, vẫn như cũng là lao tăng giống như cười, tại hạ thay vương gia đa tạ các vị tương trợ, chén này qua đi, vương gia cùng các vị liền đường ai nấy đi. Tám người nghĩ đến sắp có thể ra ngoài, chính là mặt mũi tràn đầy ý cười. Bọn hắn bị giam quá lâu, sớm đã nôn nóng không chịu nổi, bây giờ rốt cục có thể ra ngoài, tất nhiên là muốn nâng chén ăn mừng. Rượu ngon. Từ Ngũ gia đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cao giọng tán dương. Lưu Tử Ngâm dạo bước đi qua, đem hắn chén rượu rót đầy, chiêu đãi các vị, tất yếu dùng rượu ngon. Từ Ngũ gia cười dùng ngón tay cách không điểm điểm Lưu Tử Ngâm, cười nói, khó trách vương gia như vậy tín trọng ngươi, biết nói chuyện. Mặt khác bảy người nhao nhao la lên Lưu Tử Ngâm rót rượu. Một bầu rượu rất nhanh bị tám người uống xong, tám người còn cảm giác chưa hết hứng, liền nhao nhao kêu lên, lấy thêm rượu đến. Lưu Tử Ngâm chậm rãi dạo bước đến cạnh cửa, ngay tại tám người cho là hắn muốn đi lấy rượu thời khắc, hắn xoay người, lại đối mặt tám người lúc, trên mặt đã không có trước đây bình thản, ngược lại trở nên âm tàn đứng lên, lấy ra các ngươi cũng uống không được nữa. Thấy người này dám phản bác, Từ Ngũ gia giận từ tâm lên, hung hăng vỗ bàn một cái liền đứng người lên, cả giận nói, tiểu tử dám can đảm càng rỡ. Có lẽ là lên được quá mạnh, hắn chỉ cảm thấy choáng đầu đến lợi hại. Từ Ngũ gia hai mắt nhắm lại, sau một khắc liền nghe đến bên người vang lên một đạo thanh âm hoảng sợ, máu Từ Ngũ gia cảm thấy cái mũi chỗ có một cô ẩm ý, hắn mở mắt ra, lấy tay vướt một cái, cầm tới trước mắt xem xét, đẩy tay máu. Đến lúc này, lại cảm thấy con mắt, lỗ tai cũng đều có ấm áp ẩm ướt ý Từ Ngũ gia mắt tối sầm lại, thân thể nhào tới trước một cái, cả nửa người hung hăng nện ở trên mặt bàn. Mặt khác bảy người kinh hoàng muốn trốn, có thể vừa mới đứng dậy, đều là thất khiếu chảy máu, nhao nhao nện trên mặt đất, ngay cả hoảng sợ la lên cũng không phát ra liền một mệnh ô hô. Linh Vương thân binh kinh hãi, lập tức đi dò mũi hơi thở. Chết. Bọn hắn không khỏi kinh hãi. Rõ ràng đồ ăn cùng rượu đều là bọn hắn chuẩn bị, tám người này như thế nào bị độc chết? Lúc này, Lưu Tử Ngâm thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, chết thì chết, vội cái gì? Linh Vương thân binh nhao nhao nhìn về phía Lưu Tử Ngâm, gặp hắn thần sắc cảm đạm, đã biết là hắn hạ độc. Đến tột cùng là khi nào? Lưu Tử Ngâm cũng không để ý tới bọn hắn tìm tòi nghiên cứu, chỉ nói, cẩn thận siêu kiểm, đem bọn hắn trên người tín vật tìm ra đến, nếu không những tin này cũng chỉ là giấy lộn. Các thân binh bị sự chấn định của hắn cho hù dọa, lại thật sự đi sở thi, rất nhanh liền tìm tới những người kia mang ở trên người ở tín. Lưu Tử Ngâm từng cái tiếp nhận, sau khi ra ngoài liền đi tìm Linh Vương. Biết được Lưu Tử Ngâm đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, Linh Vương đại hỉ, lúc này liền xuống đến đòi nhìn. Lưu Tử Ngâm đưa tay nhập tay áo, tại Linh Vương chờ đợi dưới ánh mắt rút ra một thanh truy thủ, tại Linh Vương cùng các thân binh còn chưa phản ứng thời khắc đã trực tiếp đâm vào Linh Vương phần bụng. Linh Vương không dám tin túi đầu nhìn sang, chỉ thấy truy thủ kia nhọn đã phá vỡ bụng của hắn, đỏ tươi máu thuận truy thủ nhỏ xuống tới trên mặt đất. Các thân binh hướng phía bên này chạy tới thời khắc, liền nghe thường ngày dường như khám phá thế sự Lưu Tử Ngâm gầm thét, các ngươi dám động một bước, ta liền hướng bụng hắn vào một phần. Nói xong trên tay một cái dùng sức, truy thủ kia quả nhiên đi đến xê dịch một phần, đau đến Linh Vương há to mồm, trong mắt đột xuất, hai tay bắt lấy truy thủ, liên tục hút không khí, muốn rút ra. Có thể chỉ cần hắn khẽ động, Lưu Tử Ngâm liền đem truy thủ đi đến đâm, để hắn đau đến không muốn sống, lập tức giơ tay lên, tê lấy hơi lạnh mệnh lệnh, đều đừng tới đây. Những thân binh kia đành phải dừng bước lại. Linh Vương há mồm thở dốc, chợt hỏi, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội bản vương? Đáp lại hắn, là Lưu Tử Ngâm đột nhiên rút ra truy thủ. Cố đau nhức kịch liệt kia để hắn mê muội, chợt chỉ thấy Lưu Tử Ngâm ôm hắn, vây quanh phía sau hắn, truy thủ trực tiếp vào cổ của hắn. Giờ khắc này, Linh Vương rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn từng ngụm thở phì phò, cả người phảng phất bị mồ hôi nóng bao khỏa. "Đừng, đừng giết ta." Lưu Tử Ngâm lại không che giấu chính mình hung ác, xích lại gần Linh Vương bên hai, nghiến răng nghiến lợi nói, "Theo ta cùng nhau ra ngoài quy hàng, nếu dám dở trò gian, ta trước khi chết chắc chắn truy thủ đâm xuyên cổ của ngươi." Đến lúc này, Linh Vương mới nhìn rõ Lưu Tử Ngâm chân diện mục. Nguyên lai lấy trước kia siêu phàm thoát tục Lưu Tử Ngâm là trang. Giờ phút này, Lưu Tử Ngâm tay nắm lấy truy thủ, chỉ cần hơi chút dùng sức, hắn lập tức liền sẽ mất mạng. Chương 337, Lưu Tử Ngâm chương 337, Lưu Tử Ngâm dĩ vãng bất luận kẻ nào muốn gặp hắn, đều cần soát người. Từ trở lại vương phủ, Lưu Tiên Sinh ở tại hắn cho chuẩn bị phòng ở, sau đó để tỏ lòng đối với Lưu Tiên Sinh tín trọng, hắn liền lại chưa điều tra qua. Hôm nay, hắn lại bị chính mình tín nhiệm nhất phụ tá ghim đao. Linh Vương không cam lòng, chỉ cần bản vương có thể chạy đi, chắc chắn sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, chúng ta có thư, thối lui thủ đông nam. Lưu Tử Ngâm sắc mặt dữ tợn, các ngươi u ác tính tất yếu diệt trừ, Linh Hoài vừa rồi có thể an bình. Hắn áp lấy Linh Vương từng bước một đi tới cửa, để Linh Vương mở cửa, đi theo Linh Vương dậm chân ra ngoài. Phía ngoài tướng sĩ thấy thế, từng cái cả kinh tranh thủ thời gian muốn vọt qua đến, Lưu Tử Ngâm chỉ hơi ép một chút truy thủ, Linh Vương liền lập tức quát lớn, đều cho bản vương lui ra. Những tướng sĩ kia đành phải tránh ra, Lưu Tử Ngâm liền như vậy áp lấy Linh Vương từng bước một ra bên ngoài. Có hỏa súng tay tại Lưu Tử Ngâm sau lưng giơ lên hỏa súng, Linh Vương liền lại là một tiếng kêu đau, nghiêm nghị quát lớn, cũng hạ lệnh tất cả mọi người không được núp đích, cái kia hỏa súng đành phải buông xuống. Lưu Tử Ngâm liền như vậy áp lấy sợ chết Linh Vương, vượt qua ngàn vạn tướng sĩ, từng bước một đi đến cửa chính, ngay trước chúng tướng sĩ mặt, bước bách Linh Vương mở cửa. Phía ngoài triều đình quân thấy cảnh này, cả đám đều kinh sợ. Chợt chính là Lưu Tử Ngâm một tiếng hét to, "Linh Vương ở đây, ta Lưu Tử Ngâm muốn gặp Trần Nghiễn." Trần Nghiễn người mặc một thân quan phục, đẩy cửa ra liền muốn dẫn mấy cái dân binh đi vào phòng. Trong phòng truyền đến Lưu Tử Ngâm một tiếng cười khẽ, "Như Trần đại nhân mang binh tiến đến, sẽ không từ trong miệng ta biết được bất luận cái gì nội tình." Trần Nghiễn một trận, để Triệu Khu bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi, Triệu Khu gấp đến độ tiến về phía trước một bước, "Đại nhân, người này có thể lấy Linh Vương làm con tin cho tới, sợ cũng sẽ đối với ngài như vậy. Ta một cái quan ngũ phẩm, hắn coi như bắt cũng không trốn thoát được, các ngươi chờ ở bên ngoài chính là." Trần Nghiễn một bước bước qua cửa, chỉ thấy Lưu Tử Ngâm lấy một thân trường bào màu xám, lặng lặng ngồi tại trên ghế bành, chính hướng về phía cửa ra vào. Người này không giống phụ tá, càng giống vừa được đạo cao nhân. Người như vậy có thể từ trong vạn quân đem Linh Vương bắt được, giao cho triều đình, thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được vì cái gì Linh Vương tại Tùng Phụng phá thành sau không phá vây rời đi, ngược lại co đầu rút cổ về Linh Vương phủ. Hết thảy đều là người trước mắt này bố cục, có thể làm cho Linh Vương tại Linh Vương phủ có lối đi bí mật tình huống dưới vẫn như cũ không trốn đi, cố thủ Linh Vương phủ, người này tuyệt không đơn giản. Trần Nghiễn quay người đóng cửa, dạo bước đến đây mặt người dừng đứng lại, hỏi, vì sao muốn gặp bản quan? Lưu Tử Ngâm cười đến cởi mở, nghe qua Trần Tam Nguyên đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật là người tao nhã sâu rồn. Trần Nghiễn cũng không để ý tới hắn tán dương, nói sang chuyện khác, lấy Lưu tiên sinh đuổi bắt Linh Vương chi công, nhất định có thể toàn thân trở ra. Lưu Tử Ngâm ngừng tạm, nhân tiện nói, Trần đại nhân đã tới, sao không cùng tại hạ tâm tình một phen? Trong tay tại hạ có phần đại công lao, có thể đưa cho Trần đại nhân. Trần Nghiễn nói với hắn đại công lao cảm thấy rất hứng thú, xoay người đi bên cạnh bưng đem ghế bành, ngồi tại Lưu Tử Ngâm đối diện, đã có đại công lao, vì sao đưa cho bản quan? Những người khác không dám nhận, chỉ có Trần đại nhân mới có lá gan lớn như trời. Trần Nghiễn đạo, bản quan từ trước đến nay nhát gan, như vậy khoai lang bỏng tay ngươi hay là giao cho Bùi tổng đốc đi. Lưu Tử Ngâm sửng sốt một chút thần, chợt liền ngửa đầu cười ha ha. Nhìn xem hắn giống như điên bộ dáng, Trần Nghiễn liền biết trong tay hắn cũng không phải vật gì tốt. Quả nhiên, Lưu Tử Ngâm xuất ra một cái túi vải, từ bên trong xuất ra số phong thư, hai mắt nhiều chút điên cuồng, đây là ta cố gắng nhiều năm, mới tìm được 8 cái gia tộc buôn lậu chứng cứ, liên quan đến đương triều thủ phụ, Trấn Quốc Công, cùng ngàn năm thế gia, Bùi Quân Định không dám nhận, Trần đại nhân, ngươi có dám? Tiếp, liền mang ý nghĩa cùng rất nhiều thế lực là địch. Trần đại nhân, ngài dám vẫn là không dám? Lưu Tử Ngâm cao cao giơ những cái kia tin, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, phản phất muốn đem nó chằm chằm ra một cái hô đến. Trần Nghiễn lặng lặng nhìn xem những cái kia tin, giống như nói chuyện phiếm, giống như nói bản quan sớm đã đắc tội bọn hắn, lại đắc tội lại có làm sao. Chợt đứng người lên, đi đến Lưu Tử Ngâm trước mặt, tiếp nhận trong tay hắn tin, lui đến trước đó cái ghế, mở ra tin lặng lặng nhìn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trần Nghiễn một phong xem hết, ngẩng đầu đối đầu Lưu Tử Ngâm lửa nóng lại điên cuồng ánh mắt nói, những này chỉ là các nhà tử đệ viết cho Bùi Quân, để nó buông tha Linh Vương tin, cũng không thể chứng minh cái gì. Trong thư đơn giản chính là tự báo thân phận, chợt lấy gia tộc danh nghĩa hướng Bùi Quân cam đoan, chỉ cần có thể buông tha Linh Vương, liền có thể cho hắn lợi ích to lớn. Những tin này đủ để chứng thực những gia tộc này cùng Vương Công kết giao, đây là trọng tội. Lưu Tử Ngâm đã có chút kích động. Trần Nghiễn đem trang giấy từng cái chồng đứng lên, nói với hắn, nhưng bọn hắn chỉ là các tộc tử đệ, cũng không phải là gia chủ các loại. Huống chi vẹn vẹn như thế phong cầu tình tin, bọn hắn đều có thể không nhận. Nghe vậy, Lưu Tử Ngâm cười đến cắn rỡ, như tăng thêm bọn hắn ấn tín thì như thế nào? Trần Nghiễn giật mình, ngươi như thế nào sẽ có bọn hắn ấn tín? Đem bọn hắn giết sạch, từ liền có thể đạt được. Lưu Tử Ngâm nói đến tùy ý, có thể toàn thân là không thể che hết bừng bừng sát khí. Hắn rốt cục đứng dậy, chậm rãi đi đến Trần Nghiễn trước mặt, đưa trong tay túi vải đưa tới. Trần Nghiễn tiếp nhận, mở ra xem, trừ ấn tín bên ngoài, còn có một số ngọc bội loại hình, đủ để chứng thực thân phận của những người này. Chỉ cần liên lụy ra bọn hắn, về sau những gia tộc này không dám tiếp tục trắng trợn buôn lậu, Linh Vương bị bắt, toàn bộ Ninh Hoài rốt cục có thể nên đón chân chính an bình. Lưu Tử Ngâm bước nhanh tại Trần Nghiễn tới trước mặt về dạ bước, bước chân lộn xộn. Trần đại nhân, phần này đại công ngươi dám tiếp sao? Trần Nghiễn ngửa đầu nhìn về phía hắn, bản quan tiếp, ngươi đều có thể an tâm. Đem tin cùng tất cả chứng cứ cất kỹ, đứng dậy liền đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến Lưu Tử Ngâm la lên, Trần đại nhân có thể thiếu phụ tá? Trần Nghiễn lông mày co lại, không chút do dự nói, không thiếu. Lưu Tử Ngâm nghe nói lời này, lại cười, Trần đại nhân tiền nhiệm lúc chỉ dẫn theo hộ vệ, cũng không phụ tá. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, đại nhân muốn ở trong quan trường đi được thông thuận, còn cần nuôi mấy vị phụ tá. Hắn vô vô quần áo trên người, thẳng sống lưng, nói tại hạ nhưng vì đại nhân đề điểm một hai. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía hắn tự đề cử mình Lưu Tử Ngâm, cũng cười, bản quan lúc nào bị ngươi bán cũng không biết. Nghe nói cái kia Linh Vương cực tín nhiệm vị này Lưu tiên sinh, cuối cùng lại bị cái này Lưu tiên sinh đâm lưng. Tuy nói Linh Vương là trừng phạt đúng tội, bất quá hắn Trần Nghiễn cũng không muốn nuôi thanh đao ở bên người. Ai ngờ vị này Lưu tiên sinh có thể hay không đâm lưng hắn. Trần Nghiễn thường xuyên liều mạng, lại so đại đa số người còn tiết mệnh. Người như vậy tính nhi viễn trì mới tốt. Đại nhân cùng Linh Vương khác biệt, Lưu Tử Ngâm lập tức giải thích, tại hạ xuất thân thư lương thế gia, tổ phụ quan cư Chi Châu, bởi vì không thể chịu đựng được nơi đây buôn lậu hung hăng ngang ngược dân sớ, lại bị phía trên đem tấu chương giữ lại, đằng sau tùy ý cho hắn ăn cái tội danh, ta Lưu gia đến tận đây ra đạo xa suốt. Tại hạ đời này nguyện cảnh, chính là phải hoàn thành tổ phụ ý nguyện, đem những cái kia buôn lậu người giết sạch. Tại hạ tại Ninh Vương phủ chịu nhục nhiều năm, vì chính là cơ hội lần này. Trần đại nhân từ trước đến nay tùng phụng, tại hạ liền biết Trần đại nhân là chân chính hào kiệt. Đại nhân tại bọn hắn lần lượt vây quét bên trong phá cục, ngược lại đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Dù là tại trong tuyệt cảnh, cũng chưa từng dày xéo bách tính, tại hạ kính nể đại nhân đã lâu, nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Đáp lại Lưu Tử Ngâm thao thao bất tuyệt, chỉ có Trần Nghiễn sáu cái chữ, bản quan không cần phụ tá. Chợt mở cửa bước nhanh rời đi. Chương 338, An đốn chương 338, An đốn Trần Nghiễn đi ra cửa, canh giữ ở nơi đây cẩm y hề vệ lập tức liền đem khóa cửa. Tiết Chính chậm rãi nên đón, cũng không cùng Trần Nghiễn khách khí, trực tiếp hỏi, có thể có thu hoạch. Thứ Ninh Vương bị bắt sau, cẩm y hề vệ liền bận bịu không nghỉ. Ninh Vương chỗ phạm chính là tội lớn như phản, phàm là như Hồ Đức Vận bực này hiểu đời quan viên đều bị đuổi bắt. Chỉ cần dùng hình, những quan viên kia đều sẽ liên quan vu cáo ra một số người đến, cái này toàn bộ Tùng Phụng Thánh quan lại cơ hồ bị bắt mấy lần, thậm chí ngay cả Ninh Hoài quan viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lại như vậy vô xuống đi, toàn bộ Ninh Hoài quan viên đều muốn bị lột, chắc chắn sẽ liên lụy đến thủ phụ Từ Hồng Tiệm. Như vậy chấn động triều chính đại thanh tẩy, tất nhiên gây nên triều đình chấn động mạnh, nó hậu quả cũng không phải Tiết Chính một cái phó thiên hộ có thể gánh chịu. Bởi vậy, tại quân đội rời khỏi Tùng Phụng trước đó, cẩm y liề vệ cần cầm tới đủ nhiều bằng chứng, còn muốn có trật tự bắt lấy nhân vật chủ yếu. Cẩm y liề vệ ở chỗ này nhân số, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 40 người, giống bây giờ như vậy thẩm vào một cái, dễ dàng phạm sai lầm, càng chậm trễ thời gian. Kể từ đó, bọn hắn liền muốn từ đó tâm nhân vật ra tay, thí dụ như Ninh Vương. Khả Ninh Vương quý vì vương gia, thiên tử chưa xuống làm cho lúc, coi như cẩm y liề vệ cũng không dám tùy tiện dùng hình. Nếu Ninh Vương con đường này đi không thông, Thiết Chính liền đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vương phụ tá Lưu Tử Ngâm. Cái này Lưu Tử Ngâm lại lập xuống cầm Ninh Vương đại công, cẩm y liề vệ như đối với nó dùng hình, liền sẽ mất tín dự, ngược lại sẽ để cho phía sau bị bắt người chết không nhận tội, gia tăng án này thẩm lý độ khó. Mà cái này Lưu Tử Ngâm cực không phối hợp, vô luận cẩm y liề vệ hỏi cái gì, đều chỉ một câu, ta muốn gặp Trần đại nhân. Thiết Chính cho dù biết toàn bộ Tùng Phụng chính vụ đều rơi vào Trần Nghiễn trên người một người, hay là không thể không đem hắn mời đi theo. Cùng cẩm y liề vệ so sánh, Trần Nghiễn càng bận rộn mệt mỏi hơn. Toàn bộ Tùng Phụng quan viên cơ hồ đều bị bắt hết, chỉ dựa vào Trần Nghiễn dẫn 3 năm cái quan lại an đốn bất tính, sau khi chiến đấu chủ kiến, bận rộn trình độ có thể thấy được luống đốn. Trần Nghiễn mắt nhìn bốn phía đứng đấy người, cười nói, Tiết đại nhân chẳng lẽ ngay cả hớp trà nước đều không nỡ xin mời bản quan uống đi? Tiết Chính tâm lĩnh thần hội, liền nói ngay, Ninh Vương phủ trà ngon còn nhiều, bản quan hôm nay liền mượn hoa hiến vật. Nói đi, liền làm cái xin mời thủ thế, Trần Nghiễn vui vẻ đuổi theo. Vì điều tra chứng cứ phạm tội, bọn cẩm y vệ dứt khoát ở tại Ninh Vương phủ. Trong Vương phủ gian phòng đông đảo, còn thuận tiện đơn độc giam giữ những quan lại kia, càng dễ dàng cho thẩm vấn. Tiến vào phòng trước, trong Vương phủ một cái niên kỷ còn hơi nhỏ nha hoàn bưng tới hai chén trà, phân biệt đặt ở Trần Nghiễn cùng Tiết Chính trước mặt. Chỉ là ngửi được cái kia trà mùi thơm, Trần Nghiễn liền biết nhất định không phải phàm vật. Bưng lên đến phẩm một ngụm, răng môi lưu hương, thực sự không tầm thường. Trần Nghiễn nuốt nuốt cái chén, cười nhạo một tiếng, có thể uống bực này tiến phẩm, Linh Vương lại vẫn không cảm tâm, thật sự là lòng tham không đáy. Cũng không phải là người người đều có Trần đại nhân như vậy ý chí. Tiết Chính ngữ trọng tâm trường đạo. Trần Nghiễn cười cười, đem Lưu Tử Ngâm cái túi kia con lấy ra, đẩy lên Tiết Chính trước mặt. Tiết Chính thần sắc run lên, lúc này cầm tới tinh tế nhìn. Đợi xem hết phong thư thứ nhất, Tiết Chính mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, đã thấy Trần Nghiễn chính thản nhiên thưởng thức nước trà trong chén. Hắn ngăn chặn cuồng loạn tâm, đem còn thừa 7 phong thư toàn bộ xem hết, lại nhìn ấn tín những vật này sau, đem đồ vật coi chừng trả về, thanh âm đã trở nên nghiêm trọng, bực này trọng yếu đồ vật, bản quan chắc chắn sẽ hiện lên cho bệ hạ. Trần Nghiễn thay dừng lại, liền cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng lấy ra, lắc đầu, những chứng cứ này nên do bản quan tự thân lên hiện lên bệ hạ. Tiết Chính ánh mắt lấp lóe, Trần đại nhân có biết những vật này sẽ đối với ngươi tạo thành đáng sợ đến mức nào hậu quả? Bất quá minh thương ám tiện thôi, bản quan từ bước vào hoạn lộ liền không có từng đứt đoạn, còn gì phải sợ? Trần Nghiễn cười đến tùy ý, chợt lại nói này vài thứ giao cho Tiết đại nhân, tám cái gia tộc chỉ cần từ chối là đệ tử trong tộc tự tiện vì đó, liền có thể tùy tiện thoát thân. Như tại bản quan trong tay, bản quan có thể dùng những vật này để cái kia tám cái gia tộc sợ ném chuột vỡ bình. Tiết Chính lặng im một lát, cuối cùng vẫn là đem cái túi kia con đẩy lên Trần Nghiễn trước mặt. Nếu như thế, vậy liền còn cho Trần đại nhân, để tránh đêm dài lắm mộng, Trần đại nhân cùng bọn ta cùng nhau hồi kinh. Đại lương quan viên tiền nhiệm sau, không thể vượt biên, người vi phạm nghe phụ theo quan hệ tội. Bất quá nếu là có cẩm y liề vệ bắt người, vậy liền coi là chuyện khác. Lần này Ninh Vương nhu phản, Trần Nghiễn làm Tùng Phụng quan viên, cũng trốn không thoát liên quan, đại khái có thể đây là do bị cẩm y liề vệ đưa vào kinh. Trần Nghiễn suy tư một lát, liền cười nói, vậy liền đa tạ Tiết đại nhân. Tiết đại nhân chắc tay, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Việc này đã định ra, Trần Nghiễn liền không lại trì hoãn, trở về phủ nha liền một đầu đâm vào phủ nha công việc vặt. Ninh Vương phản loạn, đại đa số gặp tai họa chính là trong thành bách tính, thư hao phòng ốc cần trùng kiến tu sửa, những cái kia hàng binh càng cần ăn đốn. Hải khấu đảo tăng thêm tiềm long đảo, Tùng Phụng thành, Ninh Vương phủ hàng binh có hơn 55.000 người. Chỉ là những người này an đốn cũng làm người ta đau đầu. Bọn hắn bởi vì ruộng đồng không đủ, mới bị bức phải lên đảo, bây giờ mặc dù bình loạn, hay là ruộng đồng không đủ bọn hắn sống qua. Tùng Phụng mặt khác không có ruộng đồng bách tính, cũng cần cho bọn hắn tìm lâu dài nghề kiếm sống. Biện pháp tốt nhất chính là ven biển an biển. Chỉ là đánh cá mực hạng, liền có thể nuôi sống rất nhiều người. nếu có thể tại bờ biển nuôi dưỡng, thí dụ như trân châu, hải sản loại hình, cũng đầy đủ người địa phương sống qua. Như nơi đây khai hải cấm, chắc chắn sẽ dẫn tới đại lượng thương nhân đến đây, đến lúc đó cần dùng công địa phương rất nhiều, cũng sẽ mang theo kinh tế địa phương. Càng quan trọng hơn là khai hải có thể làm cho toàn bộ Đại Lương mở mắt nhìn thế giới, không đến mức ở mọi phương diện quá lạc hậu hơn quốc gia phương Tây. Dù là bây giờ Đại Lương có nhiều chỗ đã rất lại phía sau quốc gia phương Tây, có thể vũ khí cũng không rất lại phía sau, không cần sợ bị đè lên đánh. Linh Vương huấn luyện nhiều năm thủy sư, thêm chút huấn luyện liền có thể dùng. Khai Hải lửa xém lông mày. Lần này hồi kinh, hắn lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Trước khi rời đi, hắn cần trước làm gốc bách tính tìm tạm thời nghề kiếm sống, mà Trần Nghiễn tuyển định chính là chế đường trắng. Trần Nghiễn cùng Trần Chi Hành cùng nhau ăn cơm lúc, đem làm ăn này giao cho Trần Chi Hành. Trần Chi Hành suýt nữa bị sặc chết, không lo được ho đến mặt đỏ bừng, hắn không dám tin hỏi Trần Nghiễn, ta ngay cả chế đường chi pháp cũng không biết, như thế nào làm đường sinh ý. Trần Nghiễn lạnh nhạt nói, ta sẽ chế đường trắng, dạy ngươi chính là. Tiếp trước hắn vẽ lên cái xuyên qua đến thế giới khác kiếm tiền mãn gạ, cố ý điều tra đường trắng chế pháp. Thiên công khai vật ghi chép, có thể dùng bùn đất pháp từ đường nghĩa bên trong rút ra đường trắng, hắn từng thử qua, cũng không thành công, về sau nếm thử dùng vôi sữa tinh luyện sau khi thành công, hắn mới vẽ tiến trong mãn gạ. Bây giờ cái này quá trình vừa vặn có thể dùng tới. Tùng Phụng tạm chưa phát hiện nham thạch đôi mỏ, nhưng Tùng Phụng Lâm Hải có thể tìm được đại lượng vỏ sò thông qua nhiệt độ cao thiêu đốt đạt được vôi sống, lại đem vôi sống gia nhập trong nước, liền có thể đạt được vôi sữa. Đường nghĩa thông qua vôi sữa tinh luyện thành đường trắng sau, giá cả liền có thể vượt lên mấy phiên, có thể nuôi sống càng nhiều Tùng Phụng người. Trần Nghiễn đem chính mình vẽ đường trắng chế tác phân giải hình đem ra, Trần Chi Hành chỉ nhìn một chút, đại khái liền đã hiểu. Mặc dù tốn thời gian, phí sức, lại không khó. Chương 339, chế đường chương 339, chế đường không lát nữa chế đường cũng vô dụng, Trần Chi Hành không có cây mía. Thương nhân buôn muối Hoàng Kỳ chỉ có cây mía. Trần Nghiễn lý chỗ đương nhiên đáp. Trần Chi Hành trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, hắn nguyện ý đem cây mía tặng cho Nghiễn lao ra. Như hắn nhớ không lầm, vị kia Hoàng Kỳ chỉ chính là bị Nghiễn lao ra bắt, còn bị phán quyết tử hình. Trần Nghiễn đạo, ta sẽ để cho hắn nguyện ý. Dù là Hoàng Kỳ chỉ dám cự tuyệt hắn, chẳng lẽ Hoàng Kỳ chỉ còn dám cự tuyệt Lục Trung? Tại thu thập người phương diện, Trần Nghiễn đối với Lục Trung có 10 phần lòng tin. Trần Chi Hành lần nữa bị Trần Nghiễn thuyết phục, chỉ là muốn mướn người chế tác đường trắng, cần đại lượng bạc, ta đi chỗ nào làm? Hắn tuy có hai cái tiệm thuốc, thời gian trải qua so người bình thường giàu có thể nghĩ muốn làm đường trắng sinh ý hay là còn thiếu rất nhiều. Theo Nghiễn lao ra ý nghĩ, sợ là muốn thuê hàng ngàn hàng vạn bách tính. Trần Nghiễn cười nói, trong tay của ta còn có hơn 400,000 lượng bạc, có thể trước cho mọi người, đợi về sau kiếm tiền, trả lại cho ta chính là. Nhờ có Tùng Phụng các vị thân hảo nông thôn thương nhân hết sức giúp đỡ, hắn có món tiền đầu tiên, về sau cùng phong giúp tiền nhiệm bang chủ Ngũ Chính Thanh sau khi chết khẳng khái mở hầu bao, đơn hắn một người liền cống hiến hơn 600,002, tăng thêm mặt khác một chút bị triệu khu giết phó bang chủ đồ liếng, trừ đi trước khi chiến đấu đại lượng mua lương thực tiêu xài cùng bạc trợ cấp, quân lương các loại bên ngoài, Trần Nghiễn trong tay còn có hơn 400,002. Muốn nuôi toàn bộ Tùng Phụng bách tính là có chút khó, làm ăn tiền vốn hay là đủ. Thiên tử phong hắn đoàn luyện đại sứ lúc, để hắn tự chủ quân lương, những bạc này chính là hắn chủ đi ra, không cần nộp lên. Nhưng như thế nhiều dân binh, chỉ dựa vào những bạc này cũng nuôi không được bao lâu, còn cần tiền sinh tiền mới được. Còn nữa, Chi Hành thúc, ta Trần Thị bộ tộc bây giờ tuy có tộc học, có thể đa số người không thích hợp đọc sách thi khoa cử, cũng nên vì bọn họ mưu cái đường ra, tộc học tiêu xài lớn, ta cho cái kia 5.000 lượng, sợ là cũng không chống được mấy năm, muốn lâu dài đi xuống, hay là đến có cái sản nghiệp. Bán đường chính là cái rất tốt sản nghiệp. Đại lương triều thương nhân chi tử là có thể tham gia khoa cử, như Mạnh Vĩnh Trường, liền bị cha hắn đưa về quê quán tham gia khoa cử, bởi vì hắn chi không tại khoa cử một đường, lúc này mới từ bỏ. Trần Thị bộ tộc chính là có một số người từ thường, cũng sẽ không ảnh hưởng tộc nhân thi khoa cử. Bây giờ Tùng Phụng nhu cầu cấp bách đầu tư, mà Trần tộc cũng cần một cái sản nghiệp đến làm giàu, kể từ đó chính là đôi bên cùng có lợi. Trần Chi Hành cảm thán, hay là Nghiễn lao ra cân nhắc chu toàn, chỉ là ta tộc nhân phần lớn chưa làm qua sinh ý, cái này đường trắng lại giá cao, muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng đi. Như thua lỗ, ta không có nhiều như vậy tiền bồi ngươi. Đường trắng vốn là hi hữu, cũng không sổ bán, nếu ngươi muốn cấp tốc mở ra thị trường, vậy sẽ phải khai hỏa thanh danh. Ta sau đó không lâu muốn về kinh, tất nhiên là muốn cho các nhà tặng lễ, như trong kinh tất cả quan viên đều ăn ta Tùng Phụng đường trắng, những người khác há không học tập. Trần Nghiễn đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, đến lúc đó cái này đường trắng sẽ còn sầu bán không. Trần Chi Hành nghe, trước mắt giống như có không ít bạc đã mọc cánh hướng hắn trong túi bay. Chính là luôn luôn chờ một hắn, lúc này cũng bởi vì kích động mà đỏ mặt. Tốt. Ta nghe Nghiễn lao ra. Tốt như vậy nhặt tiền cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Chi Hành thúc muốn đuổi nhanh nhận người, một khi cầm y để vệ đem những quan viên kia tóm đến không sai biệt lắm, ta liền vào kinh. Trần Nghiễn trịnh trọng nhắc nhở, Linh Hoài quan viên kháng không được bao lâu. Trần Chi Hành vô cùng lo lắng thúc giục, vậy ngươi mau đem Hoàng Kỳ trí cây nghĩa kiếm cho ta, ta cái này dựa theo ngươi biện pháp trước làm một nhóm đường trắng thử một chút. Trần Nghiễn, sao biến thành Chi Hành thúc thúc hắn? Bất quá chuyện này lửa xém lông mày, hắn thật đúng là cần lập tức đi làm. Vì tiết kiệm thời gian, Trần Nghiễn trực tiếp mang theo Lục Trung đi phủ nha đại lao tìm Hoàng Kỳ trí. Cái này Hoàng Kỳ trí bản tại án sát sứ tư ăn được ngon ngủ ngon, cẩm y liề vệ đem án sát sứ tư trên dưới bắt sạch sành sanh sau, án sát sứ tư bên trong các phạm nhân không ai quản, cẩm y liề vệ liền đem người toàn ném vào Tùng Phụng phủ nha đại lao. Từ vào đại lao, Hoàng Kỳ trí đám người thời gian khổ cực liền đến, ăn không ngon ngủ không ngon, lại thêm lơm lớp lo sợ, bất quá mấy ngày, Hoàng Kỳ Chí bọn người liền gầy đi trông thấy. Khi cười rạng rỡ Trần Nghiễn tiến đại lao lúc, Hoàng Kỳ Chí cùng nhìn thấy Ôn Thần bình thường cuống quýt thối lui đến bên tường, còn rúc thành một đoàn, run lẩy bẩy. Trần Nghiễn từng bước một tới gần hắn, Hoàng Kỳ Chí vẫn hướng trên tường đỉnh, thẳng đến Trần Nghiễn tại hắn cách đó không xa đứng vững, cười nói: "Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Hoàng lão gia, quả thật bản quan may mắn." Nếu nói trước đây Hoàng Kỳ Chí còn ôm lấy một tia may mắn, kỳ vọng Trần Nghiễn chỉ là đến lục nhà hắn, các loại Trần Nghiễn thoại âm rơi xuống, Hoàng Kỳ Chí tâm triệt để chết. Hắn vẻ mặt cầu xin, khó nhọc nói: "Trần đại nhân muốn giết cứ giết đi, không cần thiết lại tra tấn tại hạ." Trần Nghiễn trách cứ ai âm thanh: "Bản quan hôm nay là đến cùng Hoàng lão gia nói chuyện làm ăn, sao là giết hay không nói chuyện?" Tại Hoàng Kỳ Chí vừa hãi vừa sợ bên trong, Trần Nghiễn nói ra mục đích của mình, muốn Hoàng Kỳ Chí cây nĩa trong đất cây nĩa. Hoàng Kỳ Chí tại xác nhận nhiều lần sau, rốt cục xác định Trần Nghiễn thật là vì hắn cây nĩa mà đến, lúc này liền là vui mừng, liền muốn cùng Trần Nghiễn có kẻ mà cả. Đầu một cái yêu cầu, chính là để hắn sống sót. Trần Nghiễn cười cự tuyệt, cũng nói: "Ngươi tội chết khó thoát, hoàng gia tất bị tịch thu." Hoàng Kỳ Chí sắc mặt trắng nhợt, cả người như rơi vào hầm băng. Trước đây hắn còn ôm lấy vẻ mong đợi, trông cậy vào con của hắn có thể lấy tiền đi kinh thành mua hắn một mạng. Nhưng hôm nay, Ninh Vương binh bại, án sát sứ tư trên dưới bị tận diệt, toàn bộ Ninh Hoài quan viên người người cảm thấy bất an, chắc chắn sẽ đi kinh thành bận rộn đi lại, ai còn có thể lo lắng hắn một cái nho nhỏ thương nhân. Nhiều năm luồn túi, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, ngay cả mệnh đều muốn góp đi vào, còn đem tổ tông lưu lại vốn liếng đều cho bại quang. Ngay tại hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng thời khắc, Trần Nghiễn mở miệng lần nữa: "Bản quan có thể lấy 2000 lượng giá cao bao xuống ngươi cây nĩa, đợi chế đường bán tiền, trả lại ngươi hoàng gia." Ngưng tạm, Trần Nghiễn ý vị thâm trường nói: "2000 lượng đủ bảo đảm ngươi hoàng gia tự tôn ăn no mặc ấm, hoặc còn có thể đồng sơn tái khởi." Hoàng Kỳ Chí kích động ngồi thẳng người: "Đại nhân ý tứ là xét nhà sau lại đưa tiền?" Trần Nghiễn đạo: "Chế đường sinh ý vừa mới bắt đầu, khẳng định không có tiền cho hoàng gia, chỉ có thể trước thiếu." Nếu là người bên ngoài nói lời này, Hoàng Kỳ Chí chắc chắn sẽ hoài nghi hắn có hay không lá gan này, khả Trần Nghiễn mực khác biệt, vị này là an hùng tâm báo tử đảm lớn lên, việc này hắn làm được. Còn nữa, Trần đại nhân luôn luôn nói là làm, là chân chính người có thể tin. Hoàng Kỳ Chí lúc này cho trong nhà viết phong thư, giao cho Trần Nghiễn, còn cẩn thận nói: "Đại nhân, nhà ta còn độn có mấy ngàn cân năm xưa cũ đường, ngài nếu không lại cho đánh giá cái giá." Trần Nghiễn: "Bản quan thật sự là coi thường hoàng lão gia thực lực." Hoàng Kỳ Chí kiên cười: "Thật đến luận thế, đường có thể làm bằng dùng, tất nhiên là muốn tích lũy một chút, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách đạo lý, đại nhân so nhỏ càng hiểu." Trần Nghiễn đạo: "Có thể tăng tới 3000 lượng." Đối với Hoàng Kỳ Chí mà nói, 3000 lượng là xa xa không đủ. Như hắn không đáp ứng, vậy thì cái gì đều không để lại. 3000 lượng liền 3000 lượng, tốt xấu hậu nhân sẽ còn cảm niệm hắn, chờ hắn sau khi chết cho hắn điểm cái hương. Tốt như vậy sự tình, Hoàng Kỳ Chí tất nhiên là không có khả năng được hưởng, thế là Trần Nghiễn trong tay liền có một phần danh sách, trên danh sách tất cả đều là bản địa phú thương bên trong có cây nĩa người. Trần Nghiễn xem xét danh sách, phát hiện tất cả đều là người quen biết cũ, trong đó hai cái còn tại hắn phủ nhà trong đại lao. Chương 340, nhắc nhở chương 340, nhắc nhở Trần Nghiễn thuận thế tại trong phòng giam đi một vòng, lại đạt được nhiều hai phong thư. Gặp đi theo hắn cùng nhau đi ra lục bên trong anh hùng không đất dụng võ, tất nhiên 10 phần thất lạc, liền dẫn hắn cùng một đám dân binh đi ba nhà đưa tin, cũng thuận thế lôi ra đến hơn vạn cân đường đỏ. Cây mía còn có mấy tháng mới có thể thành thục, bây giờ chính là góp nhặt lượng đường thời điểm, không thích hợp lập tức chặt đi xuống. Có những này đường đỏ liền có thể trực tiếp tinh luyện đường trắng, kể từ đó có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Bất quá Trần Chi Hành vẫn như cũ không chỉ hoãn, đường vận tới cùng ngày, liền đem giá cao thu vỏ sò tin tức truyền ra ngoài, thu mua địa điểm ngay tại phủ nha môn miệng trên đất trống. Nghe nói có người muốn dùng tiền mua vỏ sò, Tùng Phụng Bách Tính là không tin. Vỏ sò a, bờ biển còn nhiều, muốn chính mình nhặt đi thôi, nào có đồ đần còn dùng tiền mua. Các loại nghe nói thu mua địa điểm là tại phủ nha môn miệng, dân chúng liền tin 5-6 phần. Dám ở Trần đại nhân dưới mí mắt thu vỏ sò, vậy khẳng định là thật. Bất quá cái này không đáng tiền đồ chơi, bán cũng không bán được bao nhiêu tiền, những cái kia tráng lao lực đều bận rộn hầu hạ trong nhà một mẫu 3 phần đất, cũng liền hài tử các lão nhân dẫn theo rổ hướng bờ biển chạy, nghĩ đến có thể đổi 1-2 cái đồng tiền lớn trợ cấp gia dụng. Chờ bọn hắn dẫn theo rổ hướng phủ nha môn miệng đưa tới, biết được 3 cân vỏ sò liền có thể đổi 1 cái đồng tiền lớn lúc, bọn hắn có chút choáng. Tiếp nhận đồng tiền lớn, hắn không thể trong tay túa ra nước đến. Thật sự có nhặt tiền đại hảo sự. Trần Liên vội vàng hướng bãi biển chạy, phải nắm chặt nhiều nhặt vỏ sò nhiều đổi tiền, nếu không có trời tối đóng cửa thành, bọn hắn căn bản cũng không chịu đi. Ban đêm hôm ấy, Tùng Phụng Thành từng nhà nghẹn đỏ mặt ở nhà kiếm tiền. Đến ngày thứ hai, vô luận nam nữ lao hấu, toàn hướng bãi cắt chạy. Thành phụ cận bãi biển vỏ sò nhặt xong, bọn hắn liền dọc theo bãi biển hướng hai bên chạy, rất nhanh, Tùng Phụng các huyện, Hương Bách Tính cũng biết vỏ sò có thể đổi tiền sự tình, trên bờ biển người liền càng ngày càng nhiều. Người càng nhiều, liền dễ dàng phát sinh tranh đấu. Đối với loại sự tình này, Trần Nghiễn biện pháp giải quyết rất đơn giản, để Trần lão hổ lôi kéo các dân binh dọc theo đường ven biển đứng gác, ai dám nháo sự liền bãi, bãi biển liền lần nữa khôi phục hòa thuận. Ngay tại một mảnh bận rộn bên trong, Bùi Quân phái người đến xin mời Trần Nghiễn. Tổng đốc cho mời, Trần Nghiễn tất sẽ không chối từ, là lộ ra trịnh trọng, hắn cố ý xuyên qua quan phục, mang theo cái bọc giấy liền đi. Bình định sau khi kết thúc, Bùi Quân liền từng bước đem quân đội triệu hồi nguyên nơi đóng quân, bởi vì tổng binh Lan Kiếm Vinh bị cầm y để bị bắt, việc này liền cần Bùi Quân mọi chuyện tự thân đi làm. Tuyến đường hành quân, lương thảo phối trộn, lương thảo vận chuyển các loại các mặt đều muốn cân nhắc chu toàn, cực phí tinh lực, Trần Nghiễn đã nhiều ngày không thấy đến hắn. Ở trong phòng ngồi một lát, người còn chưa đến, thanh âm đã đến, Hoài Viễn tới. Lúc trước Bùi Quân hoặc xưng hô Trần Nghiễn là Trần Tam Nguyên hoặc Trần đại nhân, hôm nay đột nhiên hô Trần Nghiễn chữ, để Trần Nghiễn nhịn không được suy nghĩ chính mình khi nào cùng Bùi Quân như vậy thân cận. Trần Nghiễn đứng người lên, hướng hắn chắp tay hành lễ, gặp qua tổng đốc đại nhân. Bùi Quân một thân thường phục đi đến, liên tục khoát tay, hôm nay gặp nhau cũng không phải là công sự, Hoài Viễn không cần câu nệ. Chợt lớn cất bước ngồi vào chủ tọa, nhấp một ngụm trà, thuận miệng phun ra lá trà, lúc này mới đối lấy Trần Nghiễn đạo, ngồi. Trần Nghiễn ngồi xuống, lại nhìn Bùi Quân, chỉ thấy hắn lúc này hồng quang đầy mặt, manh mối giãn ra, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hỉ khí, cùng trước đây bình định lúc phảng phất hai người. Chỉ một trận, Trần Nghiễn liền muốn minh bạch, cười hướng Bùi Quân chắp tay, chúc mừng Bùi đại nhân. A, hà hỉ chi hiếu. Bùi Quân tuy là hỏi lại, nhưng hai đầu lông mày đều là ý cười. Trần Nghiễn cười nói, đại nhân lập xuống bình định đại công, nhất định có thể lại hướng lên đi một chút. Hơn 50 đối với dân chúng tầm thường mà nói, đã là tuổi già, nhưng đối với Bùi Quân dạng này quan viên, chính là tráng niên, tất nhiên còn muốn trèo lên trên. Lập xuống đại công như vậy, chính là cực lớn chính trị thẻ đánh bạc, cấp trên có phòng chống, liền có thể dựa vào công này đi lên leo lên, tất nhiên là Xuân Phong đắc ý. Bùi Quân lắc đầu, ngược lại hỏi, có chút thời gian không thấy Hoài Viễn, nghe nói người gần nhất đem bách tính đều dàn xếp đến trên bờ biển. Trần Nghiễn cười nói, tùng phụng bách tính khó sống sót, hạ quan bất quá là vì bọn hắn tìm kiếm tiền nghề kiếm sống. A, trên bờ biển như thế nào kiếm tiền? Bùi Quân rất có hào hứng hỏi. Trần Nghiễn cười nói, vỏ sò có thể chế đường, để bọn hắn đi nhặt chút đổi tiền. Chợt đứng dậy, hai tay dâng giấy kêu bao đi đến Bùi Quân cách đó không xa, đây là tùng phụng đường trắng, hạ quan cố ý đưa tới cho đại nhân nếm thử. Bùi Quân thần sắc khẽ biến, tùng phụng lại cũng có đường trắng. Đường trắng giá cả cực cao, nhược tùng phụng thật có thể sản xuất vật này, có thể nuôi sống không ít người. Mới bắt đầu làm, còn xin Bùi đại nhân giúp đỡ nhìn xem. Trần Nghiễn đem bọc giấy mở ra, lộ ra bên trong màu trắng hạt tròn. Chỉ nhìn một chút, Bùi Quân thần sắc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Hắn đứng người lên, đi đến Trần Nghiễn trước mặt, bắt một viên nhỏ phóng tới dưới ánh mặt trời nhìn kỹ một chút, cái này đường có thể thông sáng, so với hắn ở kinh thành mua đường trắng tinh khiết rất nhiều. Đem đường nhét vào trong miệng, cái kia ngọt lịm hương vị tại đầu lưỡi tỏa khắp, để hắn nhịn không được hai mắt sáng lên. Cái này đường quả thực không sai, cũng may mà là Hoài Viễn mới có thể nghĩ ra như vậy vẹn toàn đôi bên chi pháp. Bùi Quân nhìn xem trong gói giấy đường trắng cảm thán liên tục. Tùng phụng ruộng đồng thiếu, nhiều tại nhà giàu trong tay, bách tính trong tay ruộng đồng căn bản khó mà nuôi sống cả một nhà, thêm nữa triều đình lại có cấm biển làm cho, phiến tấm không vào biển, đây chính là tử cục. Khả Trần Nghiễn mực quả thực là từ tử cục bên trong đi ra một con đường sống. Như vậy quan lại có tài, Bùi Quân thực sự không muốn hắn như vậy bị giết hại. Bùi Quân bưng lên túi kia đường, cảm thán nói, giấy này vốn nên bao một cân đường, như bao hai cân, giấy chắc chắn sẽ tàn phá, đến lúc đó thật tốt đường trắng cũng sẽ vung một chỗ, Hoài Viễn có thể minh bạch. Trần Nghiễn trong lòng hiểu rõ, lúc này chắp tay, thật sâu làm vai chào, hạ quan thủ giáo. Bùi Quân gật đầu, chợt cười nói, này đường mang về nhà bên trong, bọn tiểu bối kia nên cao hứng. Trần Nghiễn cười nói, một cân chỉ sợ không đủ, hạ quan lần này vào kinh thành, tất tự mình đến nhà bái tạ Bùi đại nhân, lại nhiều đưa chút đi qua. Bùi Quân giật mình, Hoài Viễn cũng muốn vào kinh thành. Hạ quan chính là Tùng Phụng đồng chi, Ninh Vương ở nơi này tạo phản, hạ quan thoát không khỏi liên quan, lần này liền muốn theo Cẩm Y Liễu vệ vào kinh thành. Bùi Quân trầm mặc thật lâu, vừa rồi đối với Trần Nghiễn đạo, Tùng Phụng bách tính đã có nghề kiếm sống, ngươi làm gì còn muốn đi cái kia chuyện không có thể. Lần này Trần Nghiễn lập dưới là hiển hách chi công, liền ngay cả Ninh Vương muốn phản, cũng là Trần Nghiễn liều chết viết thư tuyệt bút tố giác, triều đình chắc chắn sẽ lớn ra phong thưởng, vì sao lại có tội? Lấy tiết chính cùng Trần Nghiễn chi quan hệ, tất nhiên sẽ không vô cớ đổi bắt lập xuống đại công Trần Nghiễn, sợ không phải giúp đỡ Trần Nghiễn vào kinh. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng muốn vào kinh, chỉ một sự kiện, mở biển. Chỉ là tổ chế chính là một tòa càng bất quá núi cao. Hạ quan vì cái gì không chỉ là tùng phụng bách tính, mà là vì đại lương triều. Trần Nghiễn đang muốn tiếp tục, Bùi Quân đã dùng hai tay che lỗ tai, quay lưng đi. Trần Nghiễn lời nói liền dừng lại, chỉ nói, biết rõ không thể làm mà vì đó, mới có thể phá kén thành bướm. Bùi Quân đạo, ở trong quan trường, biết rõ không thể làm mà vì đó, không khác muốn chết. Chớ nói vương công quý tộc, chính là trên triều đình, liền có thật nhiều người tại buôn lậu thượng phân một chén canh, như thế nào đồng ý mở biển. Bản quan ở đây kết luận, ngươi còn chưa vào kinh thành, vạch tội ngươi sổ con liền có thể chất đầy bệ hạ long án. Chương 341, khuyên đủ chương 341, khuyên đủ Trần Nghiễn biết muốn thuyết phục Bùi Quân cũng không phải nhất thời sự tình, liền cáo tử. Bùi Quân quay người nhìn xem Trần Nghiễn bóng lưng rời đi, thật sâu thở dài, lấy trứng chọi với đá, làm sao có thể thắng? Muốn xử lý hiện thực, trước cần bảo toàn chính mình. Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, hết thảy đều không nói đến. Đã biết được Trần Nghiễn cũng muốn vào kinh thành, Bùi Quân liền không còn dám trì hoãn, sốt ruột bận bịu hoàng sai người thu thập xong bọc hành lý, hai ngày sau liền xuất phát. Xe ngựa ra Tùng Phụng cửa thành một khắc này, Bùi Quân treo hai ngày tâm rốt cục trở xuống trong bụng. Vung lòng sau, lung la lung lay xe ngựa tựa như cùng trẻ nhỏ kia cái nôi, rất là thôi miên. Bùi Quân liền dựa vào xe ngựa chớp mắt, mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác xe ngựa ngừng lại, rèm xe bị bật lên, mãnh liệt ánh nắng chiếu vào, để hắn chậm rãi mở mắt ra. Chợt, hắn liền thấy một thân áo lam Trần Nghiễn chính cười đứng tại ngoài xe ngựa đối với hắn chắp tay. Chúng ta đã tại này chờ đợi đã lâu, rốt cục đợi đến Bùi đại nhân. Bùi Quân một cái giật mình tỉnh thần, trong lòng có mang vẻ mong đợi, Trần Tam Nguyên trong lúc cấp bách lại dành thời gian đến cho bản quan tiến đưa, để bản quan khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bùi đại nhân muốn về kinh, hạ quan cũng muốn hồi kinh, không bằng kết bạn mà đi. Trần Nghiễn cười đến như gió xuân ấm áp. Bùi Quân thần sắc có chút cứng ngắc, bản quan có chút việc tư, sợ có không tiện. Như vậy ngay thẳng tự tuyệt, Trần Tam Nguyên nên tự giác chút ít đi. Bùi đại nhân muốn làm sự tình, cứ việc đến liền là, chúng ta có thể đợi Bùi đại nhân. cũng là không cần Bùi Quân còn chưa có nói xong, chỉ thấy Trần Nghiễn quay đầu, đối với sau lưng quát lên Tiết Giam Quân cái kia Tiết Chính liền cưỡi ngựa, từng bước một từ bước đi thong thả tới. Cái kia Tiết Chính ngựa còn đối với Bùi Quân phì mũi ra một hơi. Tiết Chính một thân phi ngư phục, một tay nắm lấy dây cương, trên mặt là hoàn toàn lạnh lẽo, tổng đốc đại nhân ha có thể vứt bỏ đông đảo phản tặc tại không để ý. Bùi Quân đạo, có bác trấn phủ ti giam giữ, tất sẽ không xảy ra chuyện. Chớ có cho là hắn liền sợ Cẩm Y Liễu vệ, chính là bị Cẩm Y Liễu vệ bắt vào chiếu ngục, hắn tại quan văn bên trong còn có thể lưu tốt thanh danh. Nếu là cùng Trần Nghiễn đồng hành, chắc chắn sẽ bị những người khác xem như là Trần Nghiễn đồng đảng. Có bác trấn phủ ti mọi người tại, thiên tử sẽ không hoài nghi hắn cùng Trần Nghiễn kết làm kết đảng, có thể đạt tới quan hiệt quý, văn võ ba quan bọn họ sẽ hoài nghi. Các loại Trần Nghiễn đi kinh thành muốn mở biển, hắn Bùi Quân liền muốn đi theo Trần Nghiễn cùng nhau xong mệnh. Hắn Bùi Quân mới lập công lớn, cố gắng nhịn mấy năm, còn có thể lại hướng chỗ cao đi, làm gì muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nguyên nhân chính là này, hắn mới âm thầm rời đi. Ai ngờ Trần Nghiễn cùng Bắc Trấn Phủ Ti đám người trước thời gian ở ngoài thành chờ lấy hắn. Quả nhiên không có gì có thể giấu giếm được Bắc Trấn Phủ Ti. Tiết Chính dắt lấy ngựa lui về sau hai bước, cúi đầu đối với Trần Nghiễn đạo, hay là ngươi đến? Trần Nghiễn thần sắc run lên, đối với Bùi Quân chắp tay, Bùi đại nhân chính là Bình Định tổng đốc, vốn là nên đem phản tặc gáp giải hồi kinh. Sao có thể đem trách nhiệm đều đút cho Bắc Trấn Phủ Ti? Như trên đường gặp được phản tặc đồng đảng, đem phản tặc cứu ra, Bùi đại nhân như thế nào đối mặt quân phụ, như thế nào đối mặt đại lương bách tính? Bùi Quân cảm thấy đầu bắt đầu đau. Ban đầu ở trên đại điện, nhìn Trần Nghiễn khẩu chiến từ một lúc, hắn thấy kích động và phần, hôm nay tấm này khéo mồm khéo miệng dùng tại trên người hắn, hắn mới biết đến cỡ nào khó chịu. Nếu như thế, đem phản tặc đều giao cho bản quan đi. Hắn cho dù gánh vác gáp giải phản tặc gánh nặng, cũng không muốn cùng Trần Nghiễn ngồi chung một đầu thuyền. Khi thấy Trần Nghiễn cười lên một khắc này, Bùi Quân liền biết chính mình rơi vào bẫy dập. Quả nhiên Phó Thiên Hộ Tiết Chính trợn cất cao thanh âm, Bùi đại nhân muốn từ ta bắt chấn phủ ti trong tay trọng phạm người. Bùi Quân, hắn ngược lại là muốn, hắn dám sao? Quan thuyền treo chính là Bùi Quân quan bài cùng quan cờ, vừa lên thuyền, Trần Nghiễn liền đem Bùi Quân mời đến Tiết Chính quan thuyền, nhìn xem nhà hôn thiên hắc điệu Tiết Chính đối với Bùi Quân đạo, Tiết đại nhân say sóng lợi hại như vậy, Bùi đại nhân sao dám đem những phản tặc kia đều giao cho hắn? Bùi Quân ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng nói, Trần Tam Nguyên đều lên thuyền của ta, cần gì phải trả lại nói móc ta? Nghĩ đến về sau bi thảm chính mình, Bùi Quân bi từ tâm lên, tinh thần chán nản đứng lên. Trần Nghiễn nghiêm mặt nói, lần này Bình Định, đại nhân nên nhìn thấy Tây Dương thuyền uy lực. Tiền triệu lúc, ta Hoa Hạ súng đạn uy lực đủ để cho nước khác sợ hãi. Bây giờ cái kia Tây Dương đại pháo tầm bắn đã lớn hơn ta Lương hỏa pháo tầm bắn càng xa. Nghĩ đến thủy chiến lúc Tây Dương thuyền lớn uy lực, Bùi Quân lặng im không nói. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Đại Lương pháo thuyền sẽ bị Tây Dương pháo thuyền áp chế. Đại Lương kiến quốc hơn 60 năm, súng đạn cũng không có quá lớn cải tiến, Tây Dương lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Lương lại như vậy trì trệ không tiến, 100 năm sau, coi như chúng ta muốn tiếp tục cấm biển, Tây Dương cũng sẽ dùng đại pháo hoành mở chúng ta biên giới, đồ sát chúng ta đồng bào, cướp đoạt thổ địa của chúng ta, cướp đoạt toàn bộ quốc gia tài phú. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn trong đầu là Hoa Hạ trăm năm khuất đục sự. Hắn ngữ khí càng phát ra oán giận, chúng ta có thể coi như cái gì đều không nhìn thấy, nghĩ không ra, nước chảy bèo trôi ngay trước quan, chịu tư lịch, thang quan nhập các, sau khi chết đâu để ý hồng thủy ngập trời. Bùi Quân muốn như vậy hai lần trước giống như che lỗ thai, nhưng lúc này hắn biết đây hết thảy là phí công. Liền nghe Trần Nghiễn đạo, xét xử sẽ ghi lại chúng ta ích kỷ, không làm hậu thế sẽ vì sai lầm của chúng ta chịu nhiều đau khổ, thậm chí vì thế mất mạng. Trần Nghiễn song nhãn xem kỹ lấy Bùi Quân, Bùi đại nhân muốn nằm tại trong phân mộ, nhìn xem hậu thế bốn chỗ chạy nạn, nhìn xem toàn bộ Hoa Hạ máu của dân chúng nhiễm khắp Hoa Hạ mỗi một tấc cương thổ sao? Bùi Quân rất muốn nói không có khả năng, có thể cái kia hai chiếc Tây Dương thuyền lớn dùng tiếng pháo đã chứng minh Trần Nghiễn lường trước cũng không phải là không có khả năng. Hai chiếc Tây Dương pháo thuyền ngăn không được Đại Lương đội tàu, 100 chiếc Tây Dương pháo thuyền đâu? 1000 chiếc Tây Dương thuyền lớn đâu? Hiện tại phương Bắc Thiết Kỵ còn tại đối với Đại Lương nhìn chằm chằm a, một khi Đại Lương lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, vây chúng quanh linh cầu liền sẽ không chút do dự xông lên cắn xé Đại Lương khối này trong con mắt của bọn họ giàu đến chảy mỡ thịt mỡ. Bùi Quân cuống họng khô khốc, hết thảy bất quá Trần Tam Nguyên phỏng đoán, ai có thể ngờ tới trăm năm sau sự tình. Vì một cái khả năng bồi lên tính mệnh, đó mới là điên rồi. Hắn đã hơn 50 tuổi, như không thăng nổi đi, qua mấy năm liền muốn cáo lao hồi hương, an hưởng tuổi già, cần gì phải đi đắc tội những cái này buôn lậu tập đoàn. Trần Nghiễn thở sâu, cười lạnh nói, bản quan vào kinh thành sau, chắc chắn sẽ trên triều đình đưa ra mở biển, như Bùi đại nhân muốn phủi sạch quan hệ, đều có thể vào lúc đó dùng cái này nói phản bác bản quan, hết thể ghi vào xét xử, tự có hậu nhân bình luận. Bùi Quân tâm siết chặt. Nếu thật như Trần Tam Nguyên lời nói, hắn sợ là muốn như Tần Cối giống như bị chửi hơn ngàn năm. Bùi Quân lúc rời đi, hai chân đang đánh tung bay. Chờ hắn rời đi, Tiết Chính miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhìn về phía Trần Nghiễn, hắn còn chưa đáp ứng. Trần Nghiễn đạo, đoạn đường này còn rất dài, bản quan có thể từ từ quên. Hắn không có ngươi đảm lượng, không dám đối mặt Bát đại gia tộc. Nghĩ đến cái kia Bát đại gia tộc năng lượng, Tiết Chính đều có chút hụt hơi. Ánh sáng một cái từ ra, liền có thể đem triều đỉnh quay đến long trời lở đất, lại thêm mặt khác bảy nhà, đủ để đè gãy bất cứ người nào sống lưng. Vậy liền nhìn là Bát đại gia tộc càng làm cho hắn sợ hãi, hay là để tiếng xấu muôn đời càng làm cho hắn sợ hãi. Nếu chúng ta lên thuyền, hắn Bùi Quân cũng chỉ có thể hai chọn một. Chương 342, buồn nôn Trần Nghiễn chương 342, buồn nôn Trần Nghiễn muốn nói Bùi Quân tâm tình, vậy cũng chỉ có hai chữ, hối hận. Làm Hữu Thiêm Đâu ngự sử, Bùi Quân am hiểu sâu luôn quan những cái kia vạch tội người con đường. Trần Nghiễn cái đoàn này luyện đại sứ, chỉ có thể tuyển nhận hơn 1000 người, nhưng Trần Nghiễn bây giờ trên tay có mấy vạn chi chúng, lớn như thế sai chắc chắn sẽ bị nắm chặt, Mạc Đề khai hải, chính là bảo mệnh cũng khó khăn. Lần này bình định, Trần Nghiễn nhiều lần hiến kỳ kế, Bùi Quân cực thưởng thức, cố ý tìm Trần Nghiễn lai để điểm một phen, ai nghĩ đến liền lên Trần Nghiễn thuyền giặc. A không, là Trần Nghiễn lên thuyền của hắn. Bùi Quân phảng phất ăn mật đắng, một đường từ trong miệng khổ đến trong bụng, đương nhiên khổ nhất vẫn là tâm. Hắn hôm nay đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thật gọi người khó chịu. Gặp lại kẻ cầm đầu kia, Bùi Quân thì càng bực bội. Hết lần này tới lần khác cái này Trần Nghiễn bị người chán ghét mà vứt bỏ còn không tự biết, tổng hướng Bùi Quân trước mặt đụng, cả ngày cười ha hả, để Bùi Quân mỗi ngày phát hỏa, đến mức khỏe miệng cũng nát, cái mũi cũng sưng lên, liền hô hấp đều khó chịu. Bùi Quân có thể tại từ cửa, cháy cửa các loại một đám đảng phái ở giữa đứng bước góc chân, cũng không phải là cái mặc người nắm chủ, bị Trần Nghiễn bức bách đến tận đây, như lại không phản kích, khó tiêu mối hận trong lòng. Thế là Bùi Quân đi gặp bị cùng nhau áp giải hồi kinh Lưu Tử Ngâm. Ngươi muốn đầu nhập vào Trần Nghiễn Trần đại nhân, ở trên thuyền này chính là thời cơ tốt nhất, một khi tiến vào kinh, về sau ngươi ngay cả gặp hắn cơ hội cũng bị mất. Trần Nghiễn tốt xấu là quan ngũ phẩm, xuất hành phô trương là cực lớn, lấy Lưu Tử Ngâm bạch thân muốn gặp hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lưu Tử Ngâm tuy có bắt được Ninh Vương to lớn công, nhưng ở trong phản loạn, Lưu Tử Ngâm cho Ninh Vương bày mưu tính kế, đây cũng là tội lớn. Về phần công tội có thể hay không rằng co, còn cần hồi kinh sau lại đi định đoạt. Lưu Tử Ngâm bất vi sở động, Trần đại nhân là Bùi đại nhân dệt lưới, Bùi đại nhân không trốn thoát được, cho dù ta Lưu Tử Ngâm cũng vô giải quyết chi pháp. Bùi Quân giật mình, ngươi từ chỗ nào biết được? Cái này Lưu Tử Ngâm từ lên thuyền sau, liền bị đơn độc nhốt tại một gian trong khoang phòng, ngoài cửa có cẩm y liễu vệ trấn giữ, căn bản gặp không được những người khác. Chẳng lẽ cẩm y liễu vệ cùng hắn nói? Lại tưởng tượng, lại cảm giác không có khả năng. Cho tới bây giờ đều là cẩm y liễu vệ từ trong miệng người khác thám thính tin tức, khi nào đến phiên một tên thư sinh từ cẩm y liễu vệ trong miệng thám thính tin tức? Huống chi tiết chính lên thuyền sau, cẩm y liễu vệ liền không có lại thẩm vấn những phạm nhân kia, ngày thường cũng chỉ phụ trách đưa cơm, không có quá nhiều cơ hội mở miệng. Lưu Tử Ngâm hất ra ống tay áo, hai mắt không lắm để ý mà nhìn xem Bùi Quân, Bùi đại nhân hôm nay tìm đến tại hạ, không phải liền là tự mình cho tại hạ biết. Bùi Quân hơi chút bỗng nhiên liền muốn minh bạch. Trần Nghiễn bọn người ngồi là thuyền của hắn, thế nhân nhìn thấy tất cho là hắn cùng Trần Nghiễn chính là kết bạn mà đi. Lưu Tử Ngâm đến tận đây vẫn như cũng là phạm nhân, hắn đường đường Hưu Thiêm Đông ngự sử tự mình gặp Lưu Tử Ngâm, vốn cũng không bình thường, huống chi hắn còn không phải là vì thẩm án, mà là vì lợi dụng Lưu Tử Ngâm đến buồn nôn Trần Nghiễn. Lấy Lưu Tử Ngâm tài trí, nhìn thấy hắn vào cửa một khắc này sợ là đã suy nghĩ minh bạch. Bùi Quân lại nhìn Lưu Tử Ngâm, trong mắt đã nhiều ý tán thưởng. Như Lưu tiên sinh có thể làm gốc quan bảy mưu tính kế, bản quan tất bảo đảm ngươi trùng thân vinh hoa. Lưu Tử Ngâm cười lắc đầu, người sống một thế, chỉ cần có cả làm không nói chết, có áo che đậy thân thể, có phiến ngói che chắn là đủ rồi, phú quý chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Đây chính là cự tuyệt. Bùi Quân hỏi lại, nếu như thế, ngươi vì sao còn một lòng muốn đi theo Trần đại nhân? Trần đại nhân trên người có đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Lưu Tử Ngâm thay đổi trước đây đạm mạc, trong mắt đều là cùng nhiệt. Có thể đem Tùng Phụng chỗ kia từ địa bản hoạt Trần Tam Nguyên, có can đảm tại trên đại điện liều chết can gián thủ phụ từ Hồng Tiệm Trần Tam Nguyên, muốn làm sự tình tuyệt không mẹn mẹn thăng quan. Khi Trần Nghiễn tùy tiện liền tiếp nhận bắt đại gia tộc chứng cứ phạm tội lúc, hắn càng khẳng định Trần Tam Nguyên tuyệt đối sẽ làm ra đủ để chấn kinh thế nhân chi trắng nâng. Hắn mặc dù không biết là cái gì, lại tâm chi hướng tới, cho dù vì thế bỏ mình, cũng không hưởng công đời này. Gặp hắn càng phát ra cùng nhiệt, Bùi Quân trong lòng nghĩ, cái kia Trần Nghiễn đều muốn mở biển, đúng vậy chính là muốn hủy diệt hết thảy. Chợt lại rất có yêu thương ngẩng đầu lên, vốn cho rằng Trần Nghiễn cu điên rồi, cái này Lưu Tử Ngâm so Trần Nghiễn càng điên, cũng không biết Trần Nghiễn muốn làm gì, liền toàn tâm toàn ý muốn đi theo làm. Lại tưởng tượng Lưu Tử Ngâm ngay cả Ninh Vương tạo phản cũng dám cùng, còn có chuyện gì hắn không dám? Ai? Hắn làm sao lại khiến cái này tên điên lên thuyền? Nghĩ đến mình tại triều đình sừng sững nhiều năm cũng ngã, bây giờ lại gây tại Trần Nghiễn trong tay, Bùi Quân liền rất không cam tâm. Đã không đối phó được Trần Nghiễn, buồn nôn hắn một phen cũng là tốt. Thế là Lưu Tử Ngâm đi theo Bùi Quân ra khoang phòng. Khi cẩm y liễu vệ hỏi thăm lúc, Bùi Quân chỉ một câu, bản quan thân là Bình Định tổng đốc, có quyền thẩm vấn Lưu Tử Ngâm. Chỉ là cái này nhắc lên thẩm, liền lại không trả trở về. Trần Nghiễn là tại cơm tối lúc Lưu Đạt lấy đi vào Bùi Quân khoang phòng, mở cửa sau, hắn một chút liền nhìn thấy vốn nên đang bị nhốt Lưu Tử Ngâm lại đường hoàng đối với hắn thi lễ một cái, Trần Nghiễn xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến Bùi Quân cười ha ha. Sau đó liền biến thành Bùi Quân mang theo Lưu Tử Ngâm cả thuyền tìm Trần Nghiễn, chỉ cần nhìn thấy Trần Nghiễn, liền muốn đánh thú, Trần đại nhân thật sự là khó tìm a. Trần Nghiễn cười nói, ở trên thuyền đụng không đến không có việc gì, đợi đến Thông Châu hạ quan có thể cùng đại nhân cùng nhau xuống thuyền là được. Dù sao thuyền này hắn là lên, Bùi Quân dùng cái gì chiêu cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ. Bùi Quân liền ngoài cười nhưng trong không cười nói đường xá xa xôi, đã ngồi chung một chiếc thuyền, đi đến gần thời gian mới tốt qua. Cái này Trần Tam Nguyên dám cho hắn gài bẫy, hắn chính là trốn không thoát, cũng muốn buồn nôn Trần Tam Nguyên. Trần Nghiễn lúc ăn cơm, Lưu Tử Ngâm liền muốn ngồi ở một bên ăn. Trần Nghiễn câu cá, Lưu Tử Ngâm cũng sẽ ngồi ở một bên cùng một chỗ câu cá. Dù sao liền một cái tông chỉ, đi theo Trần đại nhân. Trần Nghiễn bị cùng thiền, ngồi xuống Ninh Vương khoang phòng, không nghĩ tới Lưu Tử Ngâm hay là đi theo. Vừa thấy được Lưu Tử Ngâm, Ninh Vương liền phẫn hận mắng to, Lưu Tử Ngâm ngươi con tin nghĩa khí. Nếu là những người khác bị trước Đông gia chỉ vào cái mũi mắng, tất yếu xấu hổ giận dữ thoát đi, Lưu Tử Ngâm lại có chút khinh thường đối với Ninh Vương đạo, nếu không phải vì giết hết các ngươi, ta cần gì phải khuất tại ngươi bực này người ngu phía dưới. Bất quá chịu nhục thôi. Ninh Vương bị tức đến như điên la to, làm cho Trần Nghiễn rời khỏi khoang phòng, dứt khoát ngồi tại đuôi thuyền câu cá. Lưu Tử Ngâm đứng ở Trần Nghiễn sau lưng, cũng mặc kệ Trần Nghiễn có nguyện ý hay không nghe, nhân tiện nói, tại Ninh Vương thủ hạ lúc, ta nhiều lần xuất thủ thăm dò đại nhân, đều bị đại nhân hóa giải, lại đại nhân còn có thể bảo toàn tung phụng bách tính, khi đó ta liền biết ta không bằng đại nhân xa rồi. Trần Nghiễn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Linh Vương người này mặc dù trên mặt hiền lành, kỳ thực lòng nghi ngờ cực nặng, lại căn bản bất tuân đạo nghĩa. Vị kia một mực đi theo Linh Vương bên người, thâm thụ Linh Vương tín nhiệm Tạ tiên sinh, tùy tiện liền bị Linh Vương chém giết. Mà Lưu Tử Ngâm có thể đem Linh Vương lừa một mực trốn ở trong vương phủ không trốn đi, bản lãnh này liền xa không phải Tạ tiên sinh có thể so sánh. Bất quá, bản quan cùng ngươi nói khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lưu Tử Ngâm cười nói, Trần đại nhân quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ dùng đều là dương nhu, mà ta Lưu Tử Ngâm vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Trần đại nhân trong lòng xem thường ta Lưu Tử Ngâm, cảm thấy ta Lưu Tử Ngâm quá âm tàn độc ác, không đáng tín nhiệm. Chương 343, nhận lấy chương 343, nhận lấy Trần Nghiễn quay đầu lại, nhìn xem quay của mặt biển, cũng không mở miệng. Cái này trầm mặc tại Lưu Tử Ngâm xem ra chính là chấp nhận. Lưu Tử Ngâm mắt nhìn bốn phía, gặp phụ cận không có người nào, hắn mới tiếp tục nói, Trần đại nhân muốn làm là đại sự kinh thiên động địa, dựa vào quang minh lỗi lạc là khó làm thành. Trần Nghiễn trạng giống như tùy ý hỏi, bản quan muốn làm chuyện gì? Tại hạ không biết, nhưng tại bên dưới suy đoán, việc này như hoàn thành, đủ để phá vỡ toàn bộ triều đình. Lưu Tử Ngâm đáy mắt hưng phấn khó mà ngăn chặn, đại nhân cũng không phải gò bó theo khuôn phép, chỉ vì thằng con người. Nếu không, lấy ngài Trần ta nguyên tên tuổi, đều có thể chịu tư lịch từng bước một kéo lên, cuối cùng nhập các bái tướng. Lưu tiên sinh nói sai, bản quan còn chưa bước vào quan trường, đã đắc tội từ thủ phụ. Trần Nghiễn cười khổ lắc đầu, hết thảy bất quá tình thế bức bách. Lấy Trần đại nhân chi tài, cho dù đắc tội thủ phụ, ở kinh thành cũng có thể đứng bước góp chân, làm gì đến tùng phụng chỗ thị phi này. Lưu Tử Ngâm lắc đầu, đại nhân gạt được người khác, lại không gạt được ta Lưu Tử Ngâm, đại nhân tới nơi đây, chính là vì độ tử. Nghĩ đến Trần Nghiễn lấy ngũ phẩm chi thân, liền dám cùng quyền khuynh triều giã thủ phụ từ Hồng Tiệm kiêu chiến, Lưu Tử Ngâm liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tùng Phụng vừa mới kinh lịch đại loạn, phủ nha đã bị thanh tẩy không còn, lúc này đại nhân càng nên tại Tùng Phụng ổn định thế cục, chờ đợi triều đình theo công hành thưởng. Trần đại nhân vào lúc này lại phải mạo hiểm hồi kinh, hẳn là có so an định Tùng Phụng càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Trần Nghiễn lần nữa quay đầu, liếc mắt nhìn về phía Lưu Tử Ngâm, bản quan muốn làm cái gì chuyện thần yếu? Lưu Tử Ngâm biết chính mình cơ hội tới, bình tĩnh lại tâm thần nói mở biển. Nghe vậy, Trần Nghiễn cười khẽ một tiếng, bực này cùng toàn bộ triều đình tranh chấp sự tình, không phải bản quan một cái ngũ phẩm đồng chi tài giỏi. Hữu tâm như Trần đại nhân người, cho dù là ngũ phẩm đồng chi, cũng dám làm chuyện như thế, vô tâm giả, cho dù nhập các bái tướng, cũng không dám động thủ. Lưu Tử Ngâm khâm phục nói, Trần đại nhân chính là cái kia không lo không sợ đại dũng giả. Trần Nghiễn lắc đầu, ngươi quá đề cao bản quan. Nhưng lại chưa triệt để phủ nhận, cái này khiến Lưu Tử Ngâm tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán. Trần đại nhân không ngờ là thật sự nghĩ thoáng biện. Hắn không nhìn lầm, đại nhân tuyệt không phải cái kia đọc mấy năm sách thánh hiền, liền há miệng ngậm miệng thánh nhân nói, thực tế làm tất cả đều là thương thiên hại lý sự tình quan viên. Lưu Tử Ngâm hít sâu một hơi, ngăn chặn huyết dịch sôi trào, dùng hết số lượng nhẹ nhàng giọng nói, đại nhân biết rõ cái kia tám phong thư phía sau là buôn lậu tập đoàn, hay là bình tĩnh tiếp, ta liền biết đại nhân nhất định là muốn đối với buôn lậu tập đoàn độc thủ. Gặp Trần Nghiễn thần sắc không thay đổi, Lưu Tử Ngâm tiếp tục nói, như đại nhân lưu tại Tùng Phụng, hoặc là đem những cái kia tin giữ lại, hoặc là giao cho Bắc Trấn phủ thi. Bây giờ đại nhân đạp vào về kinh chi đồ, cũng chỉ có một khả năng, mở biển, triệt để đem buôn lậu tập đoàn đả diệt. Buôn lậu tập đoàn có thể liên hệ như vậy chặt chẽ, dựa vào là lợi ích. Cấm biển sau, buôn lậu mang đến lợi ích cực lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần có những ích lợi này tại, tập đoàn này liền sẽ như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Đường đường thủ phụ, cũng bất quá là cái này buôn lậu tập đoàn một thành viên. Coi như từ Hồng Tiệm đổ, thay đổi một nhiệm kỳ thủ phụ, vẫn như cũ sẽ bị cái này khổng lồ tập đoàn dần dần nuốt hết. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, không có mấy người có thể gánh vác được. Loại thế lực này ở trên triều đình, tuy tiện liền có thể tả hữu cốt sách. Đương triều đường bị một đám tham lam dòi bỏ sở chiếm cứ, bách tính liền vĩnh viễn đang dãy rủa khổ sở. Chỉ có mở biển mới có thể để cho nhân lợi kết hợp một đám người nhân lợi mà tán. Trần đại nhân muốn làm thành đại sự như thế, chắc chắn sẽ nhận các phương chen ép xa lánh, cần càng nhiều nhân thủ mới tốt thành sự. Lưu Tử Ngâm có chút ngẩng đầu lên, nói đại nhân lòng có chí lớn, thiếu dung hữu nhu, quả thật ngàn năm khó ra chi hảo kiện, ta Lưu Tử Ngâm khâm phục không thôi. Có thể đại nhân có cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá chính khí. Đại nhân tại Tùng Phụng có thể thành sự, trừ đại nhân tài trí dũng khí bên ngoài, còn không thể rời bỏ Cẩm Y Liễu vệ tương trợ. Đại nhân là dương, Cẩm Y Liễu vệ chính là âm, âm dương tương hợp, liền có thể thành đại sự. Cẩm Y Liễu vệ lần này khả năng giúp đỡ đại nhân, sau đó liền không nhất định. Mất Cẩm Y Liễu vệ, liền thiếu đi âm, chỉ dựa vào đại nhân mở dương, cuối cùng mất hành. Như đại nhân nguyện thu ta Lưu Tử Ngâm, chính là lần nữa một âm, đem âm dương bù đắp, đại nhân liền có thể buông tay tương bác. Vừa mới Lưu Tử Ngâm đoán được Trần Nghiễn nghĩ thoáng biện, Trần Nghiễn cũng chỉ là tán thưởng sự thông tuệ của hắn. Dù sao hắn muốn mở biển một chuyện cũng không giấu giếm, rất nhiều chuyện đều cực minh lộ ra, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến. Nhưng khi Lưu Tử Ngâm nói đến âm cùng dương lúc, hắn bị xúc động. Trước đây Trần Nghiễn dùng một mực là dương lưu, cũng không dùng những cái kia việc ngầm thủ đoạn, nhưng nhân tính là phức tạp, càng là giỏi thay đổi. Ngày đó như không có Lục Trung tướng Hồ Đức Vận thân quyến trói đi, về sau Hồ Đức Vận chưa hẳn dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng mở cửa thành, có lẽ lúc đó ra khỏi thành đều sẽ thất bại. Hồ Đức Vận không ra cửa thành, chỉ dựa vào triều đình quân mạnh công, người tử thương sẽ chỉ càng nhiều. Việc này đối với hắn xúc động không thể bảo là không lớn. Cho dù đứng tại dưới đáy mặt trời, cũng sẽ có bóng ma, hắn làm một trắng, liền cần tối sầm. Lưu Tử Ngâm đầy đủ thông minh, cũng đầy đủ liên cuồng, như thành tâm đầu nhập vào, cũng là vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là, bản quan liêm khiết thanh bạch, thực sự không có gì có thể hứa hẹn Lưu tiên sinh. Lưu Tử Ngâm minh bạch Trần Nghiễn cần hắn nhập đội. Dù sao hắn Lưu Tử Ngâm mới đâm lưng Linh Vương, Trần đại nhân phòng bị hắn là đương nhiên. Như Trần đại nhân không hề cố kỵ liền tín nhiệm hắn, ngược lại làm cho người thất vọng. Lưu Tử Ngâm đối với Trần Nghiễn chắc tay, mong rằng đại nhân cầm trang giấy đến. Trần Nghiễn đối với đi theo bên cạnh hắn Trần lão hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần lão hổ quay người trở về khoang phòng. Nguyên bản Trần Nghiễn là muốn đem Trần lão hổ lưu tại Tùng Phụng, giúp hắn trông coi những dân binh kia, Trần lão hổ nhất định phải đi theo hắn cùng nhau đi tới kinh thành, Trần Nghiễn liền đem dân binh giao cho Triệu Khu cùng Hồng phu nhân vợ chồng hai người, phủ nha sự tình giao cho Nhiếp Thông Phán. Cái kia Nhiếp Thông Phán dù chưa kịp thời bạch Trần Tùng Phụng tình huống, nhưng hắn đốt đi Ninh Vương lương thảo, trợ giúp Hồ Đức Vận mở rộng cửa thành lập xuống đại công, cẩm ý liề vệ cũng không đổi bắt hắn. Từ Trần Nghiễn tiếp nhận Tùng Phụng, liền đem rất nhiều chuyện giao cho Nhiếp Thông Phán đi làm. Lúc trước Ninh Vương tại Tùng Phụng một tay che trời lúc, Nhiếp Thông Phán cũng không hoàn toàn thông đồng làm vậy, đủ thấy người này nhân phẩm. Trần Nghiễn đem Tùng Phụng một phủ sự tình giao cho Nhiếp Thông Phán lúc, Nhiếp Thông Phán cũng không dám tiếp, Trần Nghiễn nhân tiện nói, có Trần Chi Hành đại lực vung tiền thu vào sọ, bách tính vội vàng kiếm tiền, Tùng Phụng định sẽ rất an bình, nếu có người dám can đảm náo sự, tự có Triệu Khu xuất thủ. Như vậy một phen thuyết phục, Nhiếp Thông Phán mới miễn cưỡng tiếp nhận gánh nặng. Trải qua Trần Chi Hành trấn trị, Trần lão hổ thương đã tốt hoàn toàn, chỉ là trải qua việc này sau, Trần lão hổ khí thế trên người so trước kia càng tăng lên, hướng Trần Nghiễn bên người vừa đứng, người khác xem xét liền biết trên tay hắn có nhân mạng. Có lẽ là bởi vậy, Trần lão hổ càng phát ra nội liễm, bình thường cũng không làm sao mở miệng. Hắn liên tiếp cái bàn thêm giấy mực bút nghiên cùng nhau bưng đến Trần Nghiễn bên người, Lưu Tử Ngâm vòng qua hắn, đem trang giấy trải rộng ra, chợt cắn nát ngón trỏ, dùng sức chen lần mấy lần, đem máu gạt ra sau, trực tiếp dùng ngón tay trỏ tại trên trang giấy viết chữ, đợi cho hà tiện, lập tức ra sức hơn nữa xoa nắn chảy máu, tiếp tục viết. Ngón trỏ không tốt chảy lớn, lập tức lại cắn nát ngón giữa tiếp tục, như vậy đem chọn chỉ tay phải ngón tay đều cắn nát, một tấm huyết thư mới viết xong. Hai tay của hắn bưng lấy, đưa tới Trần Nghiễn trước mặt, xin mời đại nhân xem. Trần Nghiễn tiếp nhận, từ đầu tới đuôi quét một lần, cả phong thư viết chính là hắn như thế nào bức bách tám người kia nhận tội, viết thư, cũng sát hại bọn hắn. Một khi máu này sách truyền đi, bát đại gia tộc tất đối với Lưu Tử Ngâm trừ chi cho thông khoái. Trần Nghiễn đem huyết thư xếp xong bỏ vào trong ngực, đứng dậy, đối với Lưu Tử Ngâm cười nói, về sau nhìn Lưu tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Chương 344, xuống thuyền chương 344, xuống thuyền Trần Nghiễn tiến Tiết Chính Thương phòng lúc, Tiết Chính Chính nằm ở trên giường, cổ tay đặt ở cái trán, rõ ràng không thoải mái. Nghe được động tĩnh, Tiết Chính nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là Trần Nghiễn, liền yên tâm thoải mái tiếp tục nằm. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị Trần Nghiễn một câu cho cả kinh ngồi dậy, "Huynh đệ, giúp ta bảo trụ Lưu Tử Ngâm." Tiết Chính chịu đựng mãnh liệt buồn nôn, không dám tin hỏi, "Vì sao?" "Người này sau này sẽ là ta sư gia, có hắn tương trợ, mở biển một chuyện liền muốn xử lý chút." Trần Nghiễn tự xưng là ta dùng chính là tư nhân giao tình, mà không phải quan thân. Tiết Chính nhíu mày, người này trên mặt nổi tựa như thanh tâm quả dục, kỳ thực hắn điên cuồng cố chấp, một cái không tốt liền sẽ phệ chủ, quá nguy hiểm. Trần Nghiễn cười nói, tại người khác trong mắt, ta Trần Hoài Viễn cũng là điên của người, nếu bàn về bản chất, ta cùng Lưu Tử Ngâm thuộc cùng một loại người. Hắn là xuyên qua mà đến, từ nội tâm chỗ sâu đối với hoàng quyền liền không lắm kính sợ. Đối mặt thiên tử, hắn cung kính chỉ là vì cuộc sống tốt hơn thực hiện chính mình khát vọng, kỳ thực cũng không thật cảm thấy mình kém một bậc. Hắn từ trong lòng liền không e ngại những này, cái gọi là phong kiến lệ giáo, cái gọi là thánh nhân nói, cũng chỉ là vũ khí của hắn. Nguyên nhân chính là này, hắn mới dám trực tiếp cùng thủ phụ Từ Hồng Tiệm đối đầu. Mà Lưu Tử Ngâm sinh ra ở Đại Lương, từ nhỏ liền bị những cái kia thánh hiền chỗ dạy bảo, nhưng như cũng không bị lễ giáo trói buộc, muốn đánh vỡ bây giờ hết thảy mới là khó được. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Nghiễn cùng hắn tương hỗ là tri kỷ. Lần đầu nhìn thấy Lưu Tử Ngâm, Trần Nghiễn liền muốn bảo đảm hắn một mạng. Chỉ có dạng này người vô pháp vô thiên, mới dám cùng hắn Trần Nghiễn làm một trận những cái kia phá vỡ phong kiến sự tình. Muốn có được Lưu Tử Ngâm trung thành, thật không phải chuyện dễ. Không chỉ có Lưu Tử Ngâm đang khảo nghiệm Trần Nghiễn, Trần Nghiễn cũng làm theo đang khảo nghiệm Lưu Tử Ngâm. Người này mặc dù độc ác, nhưng từ đầu đến cuối cũng không như hại Tùng Phụng thậm chí Linh Hoài bất tính, có thể thấy được hắn mặc dù mất tiểu tiết, lại có đại nghĩa, so rất nhiều người đều mạnh. Chỉ ít so cái kia cao cao tại thượng thủ phụ Từ Hồng Tiệm càng mạnh. Trần Nghiễn cùng Từ Hồng Tiệm giao thủ qua một lần, lại rơi bại, đến mức hắn tiến về Tùng Phụng. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất là Từ Hồng Tiệm đa mưu túc trí, thực lực cường đại, tùy tiện không có khả năng đổ. Thứ hai thì là hắn Trần Nghiễn không có Từ Hồng Tiệm ngon độc. Từ Hồng Tiệm vì ngồi vững vàng thủ phụ vị trí, có thể làm ra đồ thôn sự tình, còn đều đẩy lên ra qua trên đầu, đây là Trần Nghiễn tuyệt đối không làm được. Nguyên nhân chính là này, Trần Nghiễn một lần kia thua. Lần này hồi kinh, Trần Nghiễn chắc chắn sẽ lần nữa gặp gỡ Từ Hồng Tiệm, thu Lưu Tử Ngâm người sư gia này mới có thể tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Tiết Chính lặng im một lát, ngồi dựa vào trên giường, chỉ hỏi, giúp thế nào? Trần Nghiễn đạo, bát đại gia tộc người thà rằng Vương Hạ làm cho giết, Lưu Tử Ngâm cũng không hiểu rõ tình hình. Tiết Chính nhìn xem Trần Nghiễn một lát, lông mày nhíu lên, ta bác trấn phủ ti tuyệt sẽ không lừa gạt bệ hạ, bản quan chỉ tra ra thà rằng Vương Hạ làm cho Lưu Tử Ngâm đi bức cùng, thì rượu tất cả đều là Ninh Vương người chuẩn bị, về phần đến tột cùng là ai hạ độc, bản quan không biết. Nghe vậy, Trần Nghiễn liền cười chắp tay, đa tạ. Thân là cẩm y địa vệ, hết thảy vinh nhục toàn hệ đế vương một người, có thể giúp hắn Trần Nghiễn đến tình cảnh như thế, đã đủ rồi. Người thà rằng vương, thì rượu cũng là Ninh Vương để cho người ta chuẩn bị, người bị độc chết, tất nhiên là Ninh Vương hiểm nghi lớn nhất. Chỉ cần những gia tộc kia không đối phó Lưu Tử Ngâm, Lưu Tử Ngâm đủ để lấy công chủ tội. Tiết Chính mặt tái nhợt nói bắt trấn phủ tư không có huynh đệ, còn xin Trần đại nhân về sau chớ có lung tung bấu víu quan hệ. Trần Nghiễn đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đến kinh thành, người ta tự sẽ mỗi người đi một ngả, bây giờ còn tại trên thuyền, không cần xuất ruột. Bắc Trấn phủ ti như cùng văn thần đi được gần, thiên tử cũng phải ngủ không nỡ. Nghĩ đến đây, Trần Nghiễn khá là không bỏ. Cẩm Y Liễu vệ thực sự dùng tốt, đáng tiếc ra, về sau không thể dùng. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Nghiễn nhanh lên đem nó đè xuống. Cái này nếu để cho hoàng đế biết, hắn cái đầu này liền thật muốn dọn nhà. Trần Nghiễn vốn định cùng Tiết Chính nâng cốc luân hoàn, nhìn hắn cái kia muốn chết không sống dạng, trực tiếp liền từ bỏ, ngược lại đi tìm Lục Trung. Bởi vì Tiết Chính tại trên thuyền trực tiếp nghỉ cơm, trên thuyền bọn Cẩm Y vệ tất nhiên là về Lục Trung quản. Đang nhìn gặp Lục Trung cái kia thương tang 5 tuổi không chỉ mặt, Trần Nghiễn kính Lục Trung một chén, nói Lục tổng kỳ hơn 1 năm nay vất vả. Lục Trung có chút cảm động nói, vẫn được, bảo trụ cái mạng này trở về là được rồi. Nhiều lần hắn đều cảm thấy mình muốn gãy tại Tùng Phụng, có thể đầy đủ kiện toàn hồi kinh đã là vận hạnh. Trần lại cảm khái nói, Trần đại nhân có rảnh rỗi hồi hương hảo hảo cho ngươi các tổ tiên dập đầu đi, tổ tiên của ngươi dưới đất vì ngươi sợ là đã dùng hết nhân mạch quan hệ. Trần Nghiễn cười đến thoải mái, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Thuyền tại Thông Châu bến tàu cập bờ lúc, Trần Nghiễn lần nữa mặc vào quan phục, theo sát đuổi quân sau lưng xuống thuyền. Thông Châu trên mặt đường lui tới quan thuyền rất nhiều, đám người sớm tập mãi thành thói quen, trừ một chút đặc biệt người, những người còn lại căn bản sẽ không để ý có thể đuổi quân thuyền cập bờ lúc. Thông Châu trên bến tàu mọi người không khỏi đáy mắt. Hai hàng Cẩm Y Liễu vệ từ trên thuyền xuống tới, liền phân chạm hai bên, chợt chính là từng cái người mặc quan phục người bị áp lấy từ trên thuyền xuống tới, trong đó không thiếu phi sắc quan bảo. Cái này sợ là đem nửa cái tiết kiệm quan viên đều bắt lại. Trên bến tàu đám người kinh hãi sau khi, nhao nhao ngừng chân quan sát. Đến cuối cùng, một tên người mặc phi sắc quan bảo nam tử sụ mặt bước nhanh xuống thuyền, sau người nó đi theo một quan ngũ phẩm phục nam tử theo sát phía sau, còn cười nói cái gì? Quỷ dị như vậy một màn, tất nhiên là để cho người ta mơ màng. Trong đám người, một chút không đáng chú ý nhân vật lặng yên rời đi, lại không bị người phát giác. Chân đạp ở trên mặt đất một cái chớp mắt, Tiết Chính thuận tiện rất nhiều. Long vẫn còn sợ hãi quay đầu mắt nhìn quan thuyền, hạ lệnh lập tức chạy tới kinh thành. Trần Nghiễn vốn định cọ đuổi quân xe ngựa, làm sao vừa đến Thông Châu, liền có không ít người đến cho đuổi quân đón tiếp. Làm bị Cẩm Y Liễu vệ áp giải hồi kinh có liên quan vụ án quan viên, Trần Nghiễn tất nhiên là muốn cùng Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau hồi kinh, chỉ có thể có chút tiếc rẻ đối với Bùi Quân đạo, Bùi đại nhân, người ta chỉ có thể ở đây phân biệt. Bùi Quân cười đến nghiến răng nghiến lợi, Trần đại nhân đạt được ước muốn, hay là tranh thủ thời gian hồi kinh đi. Trần Nghiễn thở dài lắc đầu, mặc dù mọi loại không tình nguyện, cũng chỉ có thể như vậy phân biệt. Bùi đại nhân, người ta kinh thành gặp lại. Nói xong, lại từng cái cùng đến cho Bùi Quân đón tiếp người chào hỏi, lúc này mới ngồi lên Bắc Trấn phủ ti an bài xe ngựa, lảo đảo hướng kinh thành mà đi. Đối xử mọi người đi, đến cho Bùi Quân đón tiếp nhân phương mới nói trẻ tuổi quan viên có chút quen mặt. Những người khác cũng phụ họa, trẻ tuổi như vậy quan ngũ phẩm viên, thật sự là tiền đồ vô lượng à. Bùi Quân hai mắt sáng lên, quay đầu liền hỏi những người kia, các ngươi không biết hắn? Một người trong đó cười nói, hắn không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh Trần Tam Nguyên. Hơn một năm không thấy, biến hoa quá lớn, suýt nữa để cho người ta không nhận ra. Những người khác giật mình, nguyên lai là Trần Tam Nguyên. Có người nghĩ hoặc, hắn không phải là bị ngoại phái sao, sao cái này hồi kinh? Đám người lao nhau thời khắc, không người phát giác Bùi Quân mặt xám như cho. Chương 345, diện thánh chương 345, diện thánh thời gian qua đi một năm, lần nữa bước vào kinh thành, Trần Nghiễn cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Tháng 10 kinh thành đã là hàn phong gào thét, cho dù ngồi ở trong xe ngựa, gió lạnh cũng có thể từ từng cái địa phương chui vào, thổi đến da mặt đau. Xe ngựa vào thành sau, liền thẳng tắp đi Bắc Trấn phủ ti, lừng lẫy nổi danh Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục ngay tại Bắc Trấn phủ ti trong nha môn. Linh Vương cùng nhất chúng Linh Hoài quan viên đều bị giam nhập trong đó. Chiếu ngục là nửa tầng hầm kết cấu, tổng cộng có 2 tầng, tầng dưới do cự thạch lũy thành, vách tường dày hơn trượng, quanh năm không thấy ánh nắng, chỉ dựa vào yếu ớt ánh lửa chiếu sáng. Thượng tầng là nửa dưới mặt đất, do gạch đá dựng thành, mặt đất mở có lỗ nhỏ, có thể xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng, so tầng dưới cuối cùng muốn tốt chút. Linh Vương chính là tôn thất, tất nhiên là muốn hưởng thụ tốt đẹp đãi ngộ, bị giam ở cấp trên. Hồ Đức vận nhân lập công lớn, cũng tạm bị giam ở cấp trên, còn lại quan viên hết thảy nhốt vào tầng dưới. Vì diễn trò làm nguyên bộ, Trần Nghiễn vốn định đi theo Hồ Đức vận cùng một chỗ ở cấp trên, lại bị Tiết Chính ngăn lại, để thứ nhất đồng tiến cung diện thánh. Trần Nghiễn cứ như vậy cùng chiếu ngục bỏ lỡ cơ hội. Lục bên trong xích lại gần Trần Nghiễn, nhỏ giọng nói, cái kia chiếu ngục đông lạnh hạ nóng lại ở bức, thường có ôn dịch tàn phá bừa bãi, còn có chuột gặm thịt uống máu, Trần đại nhân thực sự không cần thụ bực này khổ, hay là tranh thủ thời gian tiến cung đi. Trần Nghiễn vốn chỉ là không muốn làm khó Tiết Chính bọn người, lúc này cũng liền không muốn làm khó chính mình, lần nữa ngồi lên xe ngựa, đi theo Tiết Chính cùng nhau đi tới hoàng thành. Trần lão hổ các loại đi theo mà đến người bị lưu tại ngoài thành, Tiết Chính chỉ dẫn Lục Trung Hòa Trần Nghiễn cùng nhau tiến hoàng thành. Nguy nga thành cung giống nhau Trần Nghiễn năm ngoái lúc rời đi như vậy một nạn, phản phất muốn ép tới người không thở nổi. Tiến cung sau, đám người tự giác thả nhẹ bước chân, tựa như sợ bừng tỉnh ngủ say manh thú. Tiết Chính đi đầu tiến buồng lò sưởi diện thánh, Trần Nghiễn chờ ở bên ngoài. Trong cung gió so ngoài cung lạnh hơn, Trần Nghiễn cái mũi đều bị đông cứng đỏ lên. Hắn căn bản không che, thậm chí đem hai tay cũng vươn ra đông lạnh lấy. Tại toàn thân đều nhanh đông cứng thời khắc, rốt cuộc đã đợi được lĩnh hắn nội thị. Vừa tiến vào buồng lò sưởi, sóng nhiệt đánh tới, để Trần Nghiễn suýt nữa nhảy mũi. Cố nén mũi ngứa, đi đến buồng lò sưởi chính giữa, cung cung kính kính cho thiên tử hành dập đầu lễ, lại chậm chạp không nghe thấy thượng thủ để hắn đứng dậy thanh âm. Trần Nghiễn liền quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Thật lâu, đỉnh đầu truyền đến một đạo rất có uy áp thanh âm, Trần Ái Khanh không tại Tùng Phụng, trở lại kinh thành làm gì? Trần Nghiễn tâm đầu run lên, cao giọng đạo, khởi bẩm bệ hạ, thần đến kinh thành là vì hướng bệ hạ thỉnh tội. Phía trên thanh âm lần nữa bay tới, không phải bắt chấn phủ ti đưa ngươi trộm tới kinh thành. Chỉ một câu, liền gọi Trần Nghiễn toàn thân căng cứng. Hắn cùng Tiết Chính nói tới không khớp. Dựa theo Tiết Chính tính cách, nên chi tiết bẩm báo cho hoàng đế mới là, vậy hạ lại vì sao muốn giả thuyết là bắt chấn phủ ti bắt hắn đến kinh? Là đang thử thăm dò hắn, hay là Tiết Chính vì bảo đảm hắn, tại thiên tử trước mặt thay đổi thoại thuật? Một khi Tiết Chính vì bảo đảm hắn, nói chính là bắt chấn phủ ti đem hắn đuổi bắt hồi kinh, hắn nếu nói là chính mình tới kinh thành, liền sẽ để Tiết Chính lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn nếu là thuận bệ hạ lời nói là bắt chấn phủ ti đuổi bắt hắn hồi kinh, như Tiết Chính chi tiết bẩm báo, vậy hắn chính là lừa gạt quân phụ. Một khi chọn sai, hắn cùng Tiết Chính liền muốn có một người gây nên thiên tử nghi kỵ. Chỉ này nháy mắt, Trần Nghiễn trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi ở ướt. Đây chính là đế vương áp bách, xa không phải Ninh Vương nhưng so sánh. Lại vừa nghĩ tới Tiết Chính nói tới, bắt chấn phủ ti tuyệt không lừa gạt bệ hạ, Trần Nghiễn tâm nhất định, nằm dạp trên mặt đất cao giọng đạo, thần không dám lừa gạt bệ hạ, bắt chấn phủ ti đuổi bắt hạ quan vào kinh thành, bất quá là thần hồi kinh tìm lấy cớ. Phía trên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Trần Nghiễn suy đoán Bình An đế đã đứng dậy. Rất nhanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến Trần Nghiễn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một vòng màu vàng sáng, tiếng bước chân mới dừng lại. Xin mời tội gì? Trần Nghiễn thành khẩn nói bệ hạ tín trọng thần, là cho thần giải khốn cảnh, đặc biệt phong thần là đoàn luyện đại sứ, hứa thần mời chào hơn ngàn dân binh. Ninh Vương phản loạn, thần không đành lòng tùng phục bị đánh thành thành không, liền đối với Ninh Vương những quân phản loạn kia chiêu an, bây giờ thần dưới trướng đã có hơn 5 vạn chúng, thần không lắm sợ hãi, đặc biệt vào kinh thành đến tình tội. Thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, theo Trần Tam Nguyên lời nói, việc này không những cũng qua, ngược lại có công. Trần Nghiễn chỉ nói, thần không dám. Chấm nhìn ngươi dám rất, nhập tùng phụng bất quá 1 năm, trên tay ngươi liền có hơn 5 vạn dân binh, cho ngươi thêm 2 năm, sợ không phải trong tay phải có 10 vạn đại quân. Trần Nghiễn không chút nghĩ ngợi nói, vậy hạ, toàn bộ tùng phụng dân trắng cũng không có 100. Không, thoại âm rơi xuống, toàn bộ buồng lò sưởi hoàn toàn yên tĩnh. Bảo vệ ở một bên ti lệ giam chấp bút thái giám Tạ Xương nghe vậy, không khỏi ghé mắt nhìn về phía Trần Nghiễn. Trần Tam Nguyên lời này chẳng phải là nói, nhược tùng phụng có 100. Không, thanh niên trai tráng, hắn liền muốn tuyển nhận 100. Không, dân binh. Quân phụ há có thể dung hắn. Tạ Xương cúi đầu xuống, chờ lấy thiên tử lôi đỉnh chi nộ. Một bên đứng xuôi tay Tiết Chính cũng không khỏi là Trần Nghiễn bóp đem mồ hôi. Buồng lò sưởi bên trong tĩnh mịch, đột nhiên bị Vinh An đế cười to đánh bỡ. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, Vinh An đế khom lưng đi xuống đỡ Trần Nghiễn cánh tay. Trần Nghiễn nào dám thật làm cho hắn đỡ, thuận cường độ liền vội vàng đứng dậy. Vinh An đế vô vô Trần Nghiễn bả vai, cười nói, ngươi cũng có bản sự, có thể nuôi sống cái này 5 vạn người, chấm nghe nói ngươi liền triều đỉnh cái kia 10 vạn đại quân cũng cho nuôi sống, bạc này cùng lương thảo từ đâu mà đến? Trần Nghiễn một trái tim thả lại trong bụng, lại đáp lời liền thiếu đi mấy phần câu nệ, liền đem chính mình dẫn nạ dân xin cơm kiếm lời món tiền đầu tiên sự tình nói. Vinh An đế đã nghe Tiết Chính bẩm báo một lần, lại nghe Trần Nghiễn giảng những này, vẫn như cũ nghe được say sưa ngon lành. Lại nhìn Trần Nghiễn, so với 1 năm trước trưởng thành không ít, liền biết hắn tuy nói thú vị, trong lúc đó tất nhiên là hung hiểm và phần, ăn rất nhiều khổ. Vinh An đế ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấy Trần Nghiễn bị đông cứng đến đỏ bừng cái mũi, cùng xuôi ở bên người đỏ giữ tay, không khỏi mềm lòng, quay đầu đối với Tạ Xương đạo, chuẩn bị bữa tối. Tạ Xương thu lại đáy mắt kinh ngạc, ứng tiếng, cũng nhanh đi ra khỏi đi truyền lệnh. Một trong đó tùy tùng lại gần, nhỏ giọng nói, cha nuôi, bên kia phái người đến hỏi. Tạ Xương thở sâu, chậm nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta xem cái kia Trần Tam Nguyên thực sự đến bệ hạ coi trọng, để bọn hắn chuẩn bị sớm đi. Trong lúc này tùy tùng kinh hãi, Trần Nghiễn một mình vào kinh thành, bệ hạ đều không trách tội. Tạ Xương hừ lạnh một tiếng, trách tội? Bệ hạ muốn cùng hắn cùng nhau dùng nữa. Trong lòng phiền muộn, hắn liền một bàn tay đập vào nội thị trên đầu, nói còn đứng ngây đó làm gì, hồi âm đi à. Nội thị ôm vô cùng đau đớn đầu, vội vàng ứng tiếng, vội vã ra bên ngoài đi mau. Nhìn xem bóng lưng rời đi kia, Tạ Xương trong lòng cảm thán, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp bệ hạ đối với Trần Tam Nguyên tín trọng. Trần Nghiễn quả thực không nghĩ tới, hồi kinh sau bữa thứ nhất đúng là ngự thiện. Càng không ngờ tới, cùng Vinh An đế ăn một bữa cơm công phu, Vinh An đế liền mò thấy của cải của nhà hắn con. Trần Ái Khanh trong tay bạc so quốc khố còn dư giả, ngữ khí mang theo chút ý vị thâm trường. Trần Nghiễn tâm siết chặt, xong, đây là để mắt tới trên tay hắn bạc. Chương 346, sơ sách mở biển chương 346, sơ sách mở biển người làm quan, tất yếu vì quân phân ưu. Quân chủ làm sao có thể là ngân lượng gây khốn, lúc này đứng người lên, hướng phía Vinh An đế thật sâu cúi đầu, cung kính nói, gần đây tùng phụng nghiêm trị muối lậu, đuổi bắt muối lậu con buôn mấy người, hiệu quả 10 phần rõ rệt, thần cả gan tính ra, năm nay tùng phụng thuế muối có bạc dòng mấy triệu. Bệ hạ ngài có thể thu đến bạc rất nhiều, không cần nhớ thương thần trong tay điểm ấy bạc. Vinh An đế thần sắc có chút kinh ngạc, lại có như thế nhiều. Trần Nghiễn cung kính nói, thần không thông mối sự tình, này mấy cái là tính ra. Vinh An đế tán thán nói, Trần Ái Khanh tại kiếm tiền một đạo thực sự tinh thông. Năm ngoái cả năm, toàn bộ đại lương thu được thuế muối cũng bất quá chừng 100 vạn lượng, năm nay ánh sáng tùng phụ một cái phủ liền có thể thu 100 vạn lượng thuế muối, hết thảy cải biến bất quá là bởi vì Trần Nghiễn đi tùng phụ. Trần Nghiễn dõng dạc nói, vì quân cha phân ưu chính là thần tử bản phận. Đập xong mông ngựa, Trần Nghiễn liền chặn lại nói, vậy hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, lại khắp nơi cần dùng tiền, cứ tiếp như thế, sợ là lỗ thủng càng lúc càng lớn. Những năm này một mực nhập không đủ suất, chỉ có thể thu không đủ chi, hoàng đế tư khố đã nhanh bị móc rỗng, ngẫu nhiên còn muốn hướng nhà giàu mượn bạc mới có thể vượt qua nan quan. Từ trên trời con tư khố mượn bạc có thể có mượn không còn, từ nhà giàu trong tay mượn bạc là phải trả, còn có tăng thêm lợi tức, kể từ đó, vốn là căng thẳng tài chính càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước đây Bùi Quân điều binh đi Bình Định, Vĩnh An Đế đem cửa cung khóa hơn một tháng, dẫn đến một mực không có lương thảo đưa đi tù vụ. Có thể về sau cửa cung mở, lương thảo nên vận chuyển về tiền tuyến, có thể thẳng đến các quân đội bị triệu hồi, cũng không gặp lương thảo vận xuất kinh thành, cuối cùng chính là quốc khố không bỏ ra nổi bạc mua lương. Như Ninh Vương lại kéo lâu một chút, hoặc là Trần Nghiễn không có nói sớm nội lương, nơi đây Bình Định thất bại. Đến lúc đó Ninh Vương một chút xíu hướng bắc từng bước xâm chiếm, triều đình lại không cách nào, bởi vì bọn hắn có thể điều động mấy trăm ngàn tướng sĩ, lại không bỏ ra nổi bạc không bỏ ra nổi lương thực. Nói tóm lại, triều đình có binh không có tiền. Nói đến khả thiếu, lại là đại lương triều tình thế nguy hiểm. Vi thần cả gan góp lời, còn xin bệ hạ thứ tội. Vĩnh An Đế cũng để đua xuống, cười nói, "Chấm tha thứ ngươi vô tội, Trần Ái Khanh cứ nói đừng ngại." Trần Nghiễn cung kính nói, "Muốn quốc khố tràn đầy, dù sao cũng tăng thu giảm chi. Bệ hạ là cao quý thiên tử, ăn uống cũng bất quá bốn đồ ăn một chén canh, các thần tử bổng lộc cũng là khó khăn lắm đủ nuôi sống gia đình, trên dưới triều đình đã là giảm không thể giảm." Vĩnh An Đế có chút tán đồng gật đầu. Từ hắn đăng cơ đến nay, quốc khố từ đầu đến cuối trống rỗng, hắn liền hết sức cắt giảm chi phí, liền ngay cả hậu cung phi tần mặc chi phí cũng đi theo cắt giảm, thần tử càng bởi vì không phát ra được động lộc nuôi không được nhà chạy đến bên ngoài cửa cung khóc giống. Nguyên nhân chính là quẫn bách như vậy, Vĩnh An Đế muốn động Từ Hồng Tiệm đều không động được. Dù sao cái này Từ Hồng Tiệm là toàn bộ triều đình nhất biết kiếm tiền người. Bất quá, Vĩnh An Đế nhìn về phía Trần Nghiễn, ra hiệu hắn tiếp tục. Trần Nghiễn tiếp tục nói, vi thần coi là tiết lưu một đường đi không thông, chỉ có khai nguyên có thể giải quyết khốn cảnh. Chỉ cần quốc khố hàng năm tiến bạc nhiều, vậy hạ bây giờ khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Vĩnh An Đế dựng thẳng lên lông mày, có chút bất mãn răng dạy, bất quá 16-17 tuổi thiếu niên lang, không phải học cái kia già 7-80 tuổi người ấp á ấp úng, nơi nào còn có thiếu niên tinh thần phân chấn. Chấm đã tha thứ ngươi vô tội, ngươi cứ việc nói chính là, giống như những cái kia lão hoạt đầu giống như nói một nửa giấu một nửa, chấm liền muốn phạt ngươi. Đây chính là thiên tử để hắn Trần Nghiễn nói. Trần Nghiễn tâm quét ngang, liền nói ngay, thần tự đi tùng vụ, mới biết thế gian này lại có bó bạc lớn hướng trong túi chạy sinh ý mỗi khi gặp 15, to to nhỏ nhỏ thuyền hàng ngay tại bãi biển chất đầy, hàng hóa xe xe hướng trên thuyền chuyển. Nói đã lối ra, Trần Nghiễn dứt khoát làm về nhanh mồm nhanh miệng lăng đầu thành, cùng phong kia giúp hơn 7000 người, mỗi tháng 15 đi tùng phụng bãi biển đoạt vài xe hàng hóa, liền có thể tại nuôi sống toàn bộ bang phái dân chúng sau khi, bang chủ còn có thể để dành được 600,000 lượng bạc ròng, phó bang chủ bọn người còn chưa tính. Cái này 600,000 lượng, đối với những cái kia buôn lậu thuyền hàng mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Như những bạc này có thể vào quốc khố, quân phụ liền không cần lại vì tiền bạc khó xử, ta đại lương cũng có thể dân giàu nước mạnh. Một hơi sẽ lại nói xong, Trần Nghiễn lập tức niết lên miệng, chờ đợi Vĩnh An Đế đáp lại. Muốn mở biển, đầu một cái muốn thuyết phục chính là Vĩnh An Đế. Chỉ có đạt được thiên tử cho phép, Trần Nghiễn mới có tư cách đi đối kháng mặt khác lực cản. Muốn thuyết phục thiên tử, tất nhiên là muốn hợp ý bạn, chính là khốn nhiều thiên tử một vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn liền từ nơi đây vào tay. Trần Nghiễn vừa nói xong, khóe mắt liếc qua liếc nhìn Vĩnh An Đế, gặp hắn thần tình nội liễm, phân biệt không ra hỉ nộ. Trần Nghiễn muốn, lửa này thiêu đến không sai biệt lắm, nói thêm gì đi nữa, ngược lại sẽ khiến thiên tử bất mãn. Không bao lâu, liền nghe đến Vĩnh An Đế đạo, ngươi thực là gan to bằng trời. Trần Nghiễn liền có chút khẩn trương nhìn một chút Vĩnh An Đế, lại cấp tốc cúi đầu xuống, là bệ hạ để vi thần nói. Vĩnh An Đế hừ lạnh một tiếng, như chấm không để cho ngươi đem những lời này nói ra miệng, ngươi chẳng phải là trắng hồi kinh. Trần Nghiễn định nọt cười nói, bệ hạ anh minh thần võ, cái gì đều không thể gạt được ngài. Tùng phục đại loạn phương định, thực sự không có gì có thể đem ra được đặc sản, vi thần chỉ có thể tìm tới hai cân đường trắng hiện ra bệ hạ. Nói, liền từ hai cái tay áo trong túi xuất ra hai cái bọc giấy, hai tay cao nâng quá đỉnh đầu. Vĩnh An Đế nhìn về phía Trần Nghiễn hai tay dâng hai cái đơn sơ bọc giấy, quay đầu cho thị hậu ở một bên Tạ Xương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tạ Xương lập tức tiểu toái bộ tiến lên, tiếp nhận cái kia hai cái bọc giấy. Tùng phụng khi nào sinh đường trắng? Vĩnh An Đế nhàn nhạt hỏi. Trần Nghiễn chắp tay xoay người hành lễ, vi thần đang muốn bẩm báo bệ hạ, Tùng phụng bách tính không dụng đồng, lại cấm biển, thực sự không có sinh kế, vi thần vừa lúc hiểu chế đường chi pháp, liền muốn lấy để Tùng phụng làm đường trắng bán, kể từ đó Tùng phụng một chút bách tính liền có thể nhiều một phần nghề kiếm sống. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn trên mặt cười liền có thêm mấy phần định nọt, Tùng phụng thương nhân không phải là bị bắt, chính là bị cuốn vào Ninh Vương tạo phản án bên trong, hạ quan cả gan, để trong tộc một khi thương trưởng bối đến Tùng phụng làm đường sinh ý. Vĩnh An Đế ánh mắt nhắm lại, cái kia 400,000 lượng để cho ngươi tộc nhân cầm đi. Tạ Xương bọn người nội thị tề tề nhìn về phía Trần Nghiễn, trong mắt đều là không dám tin. Cái này Trần Tam Nguyên thật to gan, tham ô bạc lại vẫn dám đến chủ tử tới trước mặt khoe khoang, hắn liền không sợ đầu dọn nhà sao? Liền ngay cả Tiết Chính Mí mắt đều nhảy không ngừng, không khỏi âm thầm cho Trần Nghiễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Nghiễn lại làm như không thấy, cung kính nói, thần không dám đi như vậy tham ô sự tình, thần không thông thương cổ sự tình, đành phải để tộc thúc cai quản dùng đường trắng sinh ý, về sau cái này đường trắng sinh ý kiếm tiền, lợi nhuận ba thành dùng cho cải thiện dân sinh, ba thành dùng cho dân binh quân phí, còn thừa bốn thành thần muốn dùng đi cầu bệ hạ một bộ chữ. Tạ Xương các loại nội thị cả kinh suýt nữa nhịn không được há to mồm. Bọn hắn nghe được cái gì? Trần Nghiễn lại phải hướng bệ hạ đút lót. Một tên thần tử hướng quân phụ đút lót. Tiết Chính Mí mắt điên cuồng loạn động lấy, hắn phí hết cực lớn khí lực mới khắc chế chính mình không động thủ ép mí mắt. Trần Nghiễn đây cũng là chơi một màn nào. Hắn quẹt mắt liếc qua liếc nhìn thiên tử, đã thấy thiên tử thần sắc cảm đạm. Chợt liền nghe đến Vĩnh An Đế nhàn nhạt hỏi, Tùng Phụng kiếm tiền không nộp lên hộ bộ, lại muốn đem tiền nhập trong thư khố. Vùng lò sưởi đám người nghe được hai hùng kết đĩa, chỉ cảm thấy Trần Nghiễn thực sự phách lối, lại tham đến thiên tử trước mặt, chẳng phải là muốn chết. Chương 347, nhập cổ phần chương 347, nhập cổ phần lại nghe Trần Nghiễn nghĩa chính ngôn từ nói bệ hạ, đây là ta Trần tộc vi tùng phụng bách tính tìm nghề kiếm sống làm sinh ý, cùng triều đình không quan hệ. Từ bệ hạ đăng cơ đến nay, thường lấy tư khố bổ khuyết quốc khố lỗ thủng, cứ thế quân phụ chỗ ăn bất quá 4 đồ ăn một chén canh, cùng cái kiêm lịch thần linh vương so sánh, đơn giản chênh lệch rất xa. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn tức giận bất bình đứng lên, phản tắc kia linh vương sinh hoạt xa hoa lãng phí, một bữa cơm liền muốn ăn sạch chúng ta quan viên cả đời bổng lộc, ta quân phụ trăm công nghìn việc, thời gian lại trải qua khăn khổ, thần gặp chi tâm đau nhức khó nhịn, duy nguyện có thể vì quân chủ tận một phần tâm lực. Trần Nghiễn bị đè nén một phen cảm xúc, lúc này mới nói, đời này ý vừa mới cất bước, cái này 4 thành cổ phần danh nghĩa giá trị không cao, cũng vô pháp tràn đầy bệ hạ tư khố, chỉ mong nhìn ngày lễ ngày Tết, thần mặc dù tại phía xa tụ phụng, không cách nào phụng dưỡng quân phụ, có thể vì quân phụ thêm một món ăn, mua thêm một thân bộ đồ mới, như vậy mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Trần Nghiễn quỳ tới trên mặt đất, lấy cái chán kề sát đất, liền không nhúc nhích. Tạ Xương đã là nhịn không được khẽ nhếch miệng, cả người đều cứng đờ. Hắn chính là muốn vỡ đầu, cũng nghĩ không ra còn có người hối lộ thiên tử, còn có thể hối lộ đến như vậy tình chân ý thiết. Người bên ngoài thường nói bọn hắn thái giám nhất biết con hót định vợ quân chủ, hôm nay hắn Tạ Xương mới biết mình cùng Trần Tam Nguyên so ra, thật sự là khác nhau một trời một vực a. Giờ này khắc này, Tạ Xương đối với Trần Nghiễn kính nể chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt. Nếu không có trận doanh không đối, hắn tất yếu hướng Trần Tam Nguyên cực kỳ linh giáo. Nếu có thể học được Trần Tam Nguyên bực này bản sự, trưởng ấn vị trí không cần e ngại xa suốt. Mặt khác nội thị cũng là hai mắt đăm đăm, rõ ràng bị Trần Nghiễn lần này chấn kinh đến mất hồn. Một bên Tiết Chính càng là con ngươi mở rộng, nhất quán trên khuôn mặt lạnh lùng bị kinh ngạc bao trùm. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch văn thần đáng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao đại lương triều võ tướng vì sao bị văn thần áp chế đến lật người không nổi. Tiền triều nghiêm tung tại gia tĩnh đế chi xu định, sợ cũng không gì hơn cái này. Vĩnh An đế nhìn xem Trần Nghiễn cái kia thân tắm đến phai màu quan bảo, dưới ánh nến còn có thể nhìn thấy bị nết phá xuất tới đầu sợi, không khỏi động dung. Đại lương triều quan phục là do quan viên tự móc tiền túi làm mua, đám quan chức vì ở bên ngoài mặt mũi, cho dù trong nhà lại như thế nào nghèo khó, cũng sẽ không xuyên phá cũ quan phục. Trần Nghiễn tự đi tùng phụng, nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, bây giờ mà ngay cả tự thân quan phục đều như vậy cũ nát, lại vẫn có thể vì hắn cái này quân phụ minh bất bình. Vĩnh An đế viên kia chết lặng đế vương tâm, tại lúc này lại nổi lên từng tia chua xót. Thế nhân đều hy vọng người khác có thể quan tâm chính mình, thiên tử cũng không ngoại lệ. Thường ngày những thần tử kia sẽ hiểu rõ thánh ý làm việc, sẽ vốn mình theo người, cũng đều vì đạt tới mục đích tiến hiến các loại kỳ chân dị bảo, có thể không một người sẽ vì hắn minh bất bình. Đường đường thiên tử, có được thiên hạ, còn có thể có bất mãn gì? Một khi quốc khố trống rỗng, những đại thần kia liền theo dõi hắn tư khố, hắn không thể đem hắn tư khố chuyển không. Chỉ có Trần Tam Nguyên một người, nhớ tràn đầy hắn tư khố. Cho dù cái này nho nhỏ đường trắng sinh ý hắn cũng không để vào mắt, cũng là một phần tự tình. Chỉ có còn tuổi nhỏ Trần Nghiễn, chỉ có không bị cái này ô trọc triều đình làm bẩn Trần Tam Nguyên mới có bực này xích tự chi tâm. Cho dù hắn Trần Nghiễn một mình cầm cái kia 400,000 lượng, cũng là rất thẳng thắn cầm, là lấy ra cho tùng phụng bách tính tìm nghề kiếm sống, là vì kiếm lời dân binh quân phí, vẫn là vì cho hắn cái này quân phụ thêm đồ ăn thêm áo, duy chỉ có không nghĩ tới chính hắn. Như trên triều đình người người đều có thể như Trần Nghiễn như vậy một lòng vì công, hắn thì như thế nào sẽ như vậy gian nan, đại lương lo gì không cường thịnh. Vĩnh An đế chậm rãi ngồi xổm người xuống, lần nữa đem Trần Nghiễn nâng đỡ, thanh âm ôn hòa nói ngươi tấm lòng thành chấm biết được, chớ có động một chút lại quỷ. Trần Nghiễn cảm động đến lớn tiếng nói, tạ bệ hạ. Lại bị Vĩnh An đế nâng đỡ, hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Vĩnh An đế nhìn trước mắt tấm này non nớt khuôn mặt, nghĩ đến tùng phụng nguy cơ từ phía, không khỏi dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Cấp độ kia hung hiểm lại gọi Trần Nghiễn một thiếu niên đi sông, thực sự làm khó hắn. Lại tưởng tượng, cả triều văn võ lại chỉ có một thiếu niên thần tử có thể chịu được đại dụng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Ngươi đã có phần này tâm, chấm liền làm thỏa mãn ngươi ý chỉ là ngươi tộc thúc kia bận trước bận sau, cũng không thể để hắn nhận không mệt mỏi, chấm làm chủ, cho hắn 3 thành cổ phần danh nghĩa, 3 thành cho tùng phụng cải thiện dân sinh, 2 thành khi quân phí, còn thừa 2 thành nhập chấm tư khố. Trần Nghiễn lệ nóng doanh trọng, lần nữa thật sâu thở dài, thần bái tạ quân phụ. Vĩnh An đế vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục nói, từ những cái này dân binh bên trong chọn 5-3 ngàn cái tốt lưu lại, còn lại liền để bọn hắn trở về nhà mưu sinh đi. Đây cũng là chỉ cấp Trần Nghiễn 5-3 ngàn dân binh, giữ vững tùng phụng đầy đủ dùng. Dù sao tùng phụng thiên hộ sở cũng chỉ có hơn 1 ngàn tướng sĩ. Vĩnh An đế lại sai người lấy ra văn phòng tứ bảo, vung mực, đặt bút, viết xuống thiên hạ đệ nhất đường 5 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Tinh tế nhìn một lát, cảm thấy hài lòng mới giao cho Trần Nghiễn. Trần Nghiễn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Vĩnh An đế mà bảo, quỳ xuống tạ ơn. Vĩnh An đế để nó sau khi đứng dậy, liền căn dặn hắn, thừa dịp trước khi trời tối mau về nhà đi nghỉ ngơi đi. Cái kia chiếu ngục không phải địa phương tốt gì, đừng chui vào bên trong. Nói đi khoát khoát tay, liền muốn đem Trần Nghiễn đuổi đi. Trần Nghiễn liền biết chính mình không phải đi không thể, cho Vĩnh An đế đi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Vĩnh An đế mới quét về phía Tạ Xương trong tay 2 cái bọc giấy, không phân biệt hỉ nộ nói hắn một màn này đi, liền nên đánh lấy chấm cửa hiệu bán đường. Tạ Xương cười đến cẩn thận từng ly từng tí, chủ tử nếu không vui, đem đường ban thưởng cho nô tỳ đi. Vĩnh An đế ánh mắt lạnh lẽo, Tạ Xương dọa đến run một cái, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ngươi đi theo chấm bao lâu? Tạ Xương bờ môi run rẩy, thận trọng nói, hồi bẩm chủ tử, nô tỳ đã ở chủ tử bên người hầu hạ 20 năm có thừa. Đều hơn 20 năm, hay là không so được ông Như Hải hiểu chuyện. Vĩnh An đế hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, ngươi tốt nhất tỉnh lại nửa tháng, nhưng cái này con nuôi cháu nuôi cũng đừng gặp. Tạ Xương sắc mặt tại một cái chớp mắt trở nên trắng bệnh, trong đầu tất cả đều là vừa mới chính mình để cho người ta truyền tin tức sự tình. Vừa mới Trần Nghiễn đưa ra mở biển, hắn một trái tim liền điên cuồng loạn động lấy. Cái này Trần Nghiễn gan to bằng trời, dám vi phạm tổ chế sách mở biển, tất yếu giết một giết hắn nguyệt khí. Nhưng hắn tin tức này còn chưa truyền đi, bệ hạ liền đem hắn cấm túc. Chẳng lẽ bệ hạ là vì để phòng hắn ra bên ngoài truyền tin tức? Lại nghĩ tới lần trước Vĩnh An đế vì phản loạn, đem triều thần nhốt tại trong cung một tháng sự tình, Tạ Xương chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Là Tạ Xương hai mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh An đế, nô tỳ không tại những ngày này, chủ tử ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Hắn chờ mong Vĩnh An đế có thể mềm lòng, đem việc này bỏ qua, có thể Vĩnh An đế chỉ nói, trở về nghỉ ngơi đi, đem phục vụ người đều mang đi, hô bông như hải đến hồi hạ. Tạ Xương tâm đầu kia ảo tưởng kia tan vỡ, chỉ có thể lúng ta lúng túng đứng người lên, khuỷu tay đem buồng lò sưởi bên trong phục vụ cung nhân bọn họ đều mang đi ra ngoài, còn thân mật đóng lại cửa. Mới ra đi, lập tức có một nội thị lại gần, coi chừng lấy lòng quát lên, cha nuôi Tạ Xương thở dài một tiếng, nói bệ hạ để chúng ta hối lỗi, nửa tháng này liền không thấy người, các ngươi chớ có hướng chúng ta trước mặt đụng. Chợt không tiếp tục để ý những cái kia nội thị, cất bước hướng phía trước. Hắn thực sự coi thường cái kia Trần Nghiễn tại chủ tử trong lòng phân lượng. Trần Nghiễn dám can đảm đưa ra mở biển, bệ hạ lại không nghiêm trị, ngược lại còn cùng Trần Nghiễn làm cái gì đường trắng sinh ý, lại đem hắn cho cấm túc, sợ là vì để phòng chuyện hôm nay truyền đi. Trần Nghiễn đã tự mình trở về kinh, tất sẽ không cứ thế từ bỏ, cần sớm ngăn cản cái này Trần Nghiễn mới được. Nửa tháng này bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có người nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể tái phạm kiêng kỵ. Tạ Xương tâm niệm mấy vòng, cuối cùng vẫn là quyết định trước bảo toàn bản thân. Chỉ thời gian nửa tháng, hắn cũng không tin Trần Nghiễn có thể thuyết phục chủ tử. Chương 348, gặp lại chương 348, gặp lại buồng lò sưởi bên trong chỉ còn lại Vĩnh An đế cùng Tiết Chính hai người. Vĩnh An đế xoay người đối đầu Tiết Chính, tung phụng buôn lậu đến tột cùng có bao nhiêu người tham dự. Tiết Chính tùy phía dưới, chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, từ thủ phụ gia tộc, lưu các lao gia tộc, còn có vương gia các loại đều có tộc nhân tham dự. Tung phụng bản địa không ít thân hảo nông thôn cũng tham dự trong đó, bọn hắn phía sau phải chẳng có người, còn cần lại cha. Vĩnh An đế cười lạnh, như quả thật không ai, nhiều như vậy thân hảo nông thôn thì như thế nào có thể nhúng chàm bực này to lớn lợi ích. Hắn đã sớm biết Linh Hoài buôn lậu hung hăng ngang ngược, lại không biết bọn hắn cái này buôn lậu mức khổng lồ như thế. Một cái nho nhỏ cướp biển bang phái, chỉ dựa vào mỗi tháng cướp đoạt một chút buôn lậu hàng hóa, liền có thể lưu lại 600,000 lượng món tiền khổng lồ, phía sau màn những cái kia buôn lậu người lại có thể kiếm lời bao nhiêu. Đại lương quốc lực cường thịnh, quốc khố nhưng thủy chung trống rỗng, đều là bởi vì bạc đều bị chứa vào người khác trong túi. Nếu không có Trần Nghiễn bẩm báo, hắn cái này thiên tử còn không biết những cái kia sâu mọt trải qua cỡ nào xa hoa dâm đãng sinh hoạt. Linh vương bất quá một cái phiên vương, một bữa cơm lại muốn ăn rơi một cái thần tử cả đời bồng lộc, thời gian nên như thế nào kiêu xa. Huống chi, hắn còn có thể có thừa tiền nuôi hơn 5 vạn đại quân, 200 chiếc pháo thuyền. Hắn cái này thiên tử điều quân đi bình định, đều muốn vận dụng địa phương kho lương thực tổ lương. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia Linh vương tại buôn lậu một đường bên trên thu hoạch chi phong. Cái kia là cao quý tam triều nguyên lão, hai triều đế sư thủ phụ từ hưởng tiệm, thu hoạch lại có thể thế nào phong phú. Còn có cái kia lưu thủ nhân, há miệng tổ chế, ngập miệng nhân nghĩa lão đức, nhưng cũng tham dự buôn lậu, thật sự là tốt thanh lưu. Vốn nên là tiền trong quốc khố, bây giờ toàn tiến vào những cái này sâu mọt trong túi, quốc gia làm sao không nghèo, thanh quan làm sao không bẩn, bách tính làm sao không khổ. Nước quá trong ngắt không có cá đạo lý, Vĩnh An đế tất nhiên là biết được. Làm thiên tử, đối với quan viên tham nhũng cho tới bây giờ là một mắt nhắm một mắt mở. Bọn thủ hạ ăn không đủ no, thì như thế nào có thể an tâm cho thiên tử làm việc? Có thể những người này quá mức. Vĩnh An đế đè ép lửa giận, đối với Tiết Chính đạo, hảo hảo thẩm Linh Hoài Na một đám quan viên, chớm ngược lại muốn xem nơi này đầu nước sâu bao nhiêu. Để Trần Nghiễn ở kinh thành hảo hảo nghỉ ngơi, không cần vội vã về tùng phụng. Tiết Chính bị xuống dập đầu lui ra. Mới ra buồng lò sưởi, liền đụng tới vội vã chạy tới ti lễ giám trưởng ấn Vương Như Hải. Tiết Chính cho Vương Như Hải thi lễ một cái, Vương Như Hải vội vàng đáp lại bên dưới, liền hướng buồng lò sưởi mà đi. Hắn cũng không nhiều làm dừng lại, bước nhanh hướng cửa cung đi đến. Trần Nghiễn mới ra cửa cung, Trần Lao Hổ liền dẫn theo đã sớm chuẩn bị xong áo choàng hướng Trần Nghiễn trên bờ vai quát tốt. Trần Nghiễn che kín áo choàng sau, còn cảm giác không đủ ấm áp, liền bước nhanh tiến vào trong xe ngựa, tránh né hàn phong xâm nhập, mới phát giác được dễ chịu chút. Vì tại Vĩnh An đế trước mặt diễn cái này ra khổ nhục kế, Trần Nghiễn mặc đơn bạc, lại đang trong gió lạnh đông lạnh một hồi lâu. Trong cung này đặc biệt lạnh, phản phất muốn đem người xương cốt đều cho đông cứng. Nghiên Mực lao ra, chúng ta đi chỗ nào? Trần Lao Hổ hỏi. Trần Nghiễn đạo, hồi Huệ Lâm Hồ Đồng. Lúc trước bệ hạ ban thưởng một bộ lưỡng tiến tòa nhà ngay tại Huệ Lâm Hồ Đồng, cách hoàng thành không xa. Lúc này trở về vừa vặn có đặt chân chi địa. Trần Lão Hổ đáp ứng một tiếng, đánh xe ngựa liền hướng Huệ Lâm Hồ Đồng mà đi. Trên xe ngựa treo Bắc Chấn phủ ti đèn lồng, một đường thông suốt. Đến Huệ Lâm Hồ Đồng, Trần Lão Hổ sau khi xuống xe phát giác trên cửa chưa rơi khóa, mà là từ bên trong khóa lại. Chỉ nhìn một chút, Trần Nghiễn liền cười nói, ta huynh đệ kia lại như vậy đã sớm đến kinh. Tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt, bắt trên cửa vòng đồng dùng sức gõ lên đến. Rất nhanh, trong viện vang lên tiếng bước chân, mãi cho đến cạnh cửa mới dừng lại, chợt chính là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ai? Huynh đệ ngươi? Trần Nghiễn thanh âm vừa dứt, liền nghe đến chốt cửa bị mở ra, hất lên dài áo Chu Ký Bạch hai mắt sáng lên xuất hiện tại cửa ra vào. A Nghiễn, sau một khắc hắn lại hưng phấn mà đổi giọng, Hoài Viễn ngươi sao trở về? Trần Nghiễn cười nói, ngươi sang năm liền muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nô tất nhiên là muốn tới cho ngươi cổ động. Chu Ký Bạch đầu tiên là cảm động, chợt liền biến sắc, thò đầu ra tại bốn phía nhìn một chút, xác định phụ cận không ai, một tay lấy Trần Nghiễn cho kéo vào trong viện, hạ giọng nói, ngươi viết phong thư là được, làm gì tự mình hồi kinh? Tự ý rời vị trí là phải bị ngự sử bạch tội. Trần Nghiễn nhìn thấy Chu Ký Bạch tâm tình vô cùng tốt, gặp hắn quỷ quỷ túy túy tại cửa ra vào nhìn chung quanh, nhân tiện nói, ta là bởi vì công sự vào kinh, vừa đi gặp qua bệ hạ, ngươi liền chớ có vội vã cuống cuồng. Chu Ký Bạch nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lo lắng cùng Trần Lão Hổ lên tiếng kêu gọi, chợt lại cao hứng đối với Trần Nghiễn đạo, phu tử mấy ngày nay chính nhắc tới ngươi, ngươi liền trở lại. Trần Nghiễn mừng rỡ, phu tử cũng tới kinh. Ta vốn không nguyện phu tử cùng đi, nhưng hắn lão nhân gia nhất định phải đi theo cùng một chỗ đi theo ta tham gia kỳ thi mùa xuân, ta không lay chuyển được hắn, đành phải sớm liền đến. Trần Nghiễn cũng không lo được cùng Chu Ký Bạch nói giỡn, kêu gọi Trần Lão Hổ tiến sân nhỏ sau, lập tức liền muốn đi bái kiến phu tử. Trong phòng lò chính bốc hơi nóng, cách đó không xa trên giường phủ lên đệm chăn, một chán không phát lão giả ngồi tại giường trước bàn, liền giường trên bàn ánh nến chính nhìn xem Chu Ký Bạch vừa viết văn chương. Nghe phía bên ngoài tạp nhạp tiếng bước chân, hắn có chút kinh ngạc. Chu Ký Bạch tuổi tác mặc dù không lớn, lại có chút trầm ổn, cực ít có như thế thất tố thời điểm. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng phía ngoài cửa nhìn lại, nặng nề rèm cửa bị xốc lên, đúng lúc cùng Trần Nghiễn bốn mắt nhìn nhau. Trần Nghiễn hốc mắt phát nhiệt, bước nhanh đi đến giường trước, hai chân một quất, liền đối với trên giường Dương phu tử quỳ xuống, chật trung điệp dập đầu ba cái, đè xuống trong lòng nóng hổi, cất cao giọng nói, "Học sinh Trần Nghiễn, bái kiến tiên sinh." Dương phu tử không ngờ tới đêm nay lại đột nhiên nhìn thấy cái này một năm không gặp đệ tử, nhất thời có chút ngu ngơ, gặp lại hắn vừa thấy mặt trước dập đầu, trong lòng trùng điệp cảm xúc của quận, tiết hầu nhấp nhô một lát, vừa rồi khàn giọng nói, "Ngươi một thân quan phục, há có thể hướng ta quỳ xuống?" Trần Nghiễn ngẩng đầu, trực trực nhìn về phía Dương phu tử, "Học sinh bái tiên sinh, chính là nhân luân lễ thượng." Dương phu tử cổ họng căng lên, muốn xuống giường, lại phát giác hai chân tê, hắn đành phải đối với Trần Nghiễn ngắc, chớ có giảng những nghi thức xã giao này, một đường cóng đến lợi hại, lên giường ấm áp ấm áp. Trần Nghiễn đứng dậy cởi giày ra, liền đem cóng đến băng lãnh chân nhét vào ấm áp trong chăn. Chỉ một cái chớp mắt, liền xua tán đi trên người lạnh ý. Dương phu tử quay đầu để Chu Ký Bạch đi đổ chút nước nóng đến cho Trần Nghiễn loan thân thể. Chu Ký Bạch lại hai mắt sáng long lanh nói, chúng ta khó được gặp nhau, không bằng ấm bầu rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Trần Nghiễn xoa xoa tay nói, trong nhà có hay không đồ nhắm, cùng nhau làm ra. Chỉ có chút nấu nước hạt rẻ. Chu Ký Bạch có chút hối hận, sớm biết ngươi đêm nay trở về, ta hẳn là mua chút đồ ăn. Nhắm rượu đầy đủ, để lão hổ huynh cũng cùng một chỗ tiến đến ấm áp ấm áp. Trần Nghiễn nói xong, lại đi trên tay a miệng nhiệt khí. Chu Ký Bạch cao hứng lớn tiếng, đi ra ngoài cầm hạt rẻ tiến đến, cùng theo vào Trần lão hổ thì dẫn theo một vò rượu. Vừa đóng cửa, đem rượu trực tiếp hướng trong phòng trên lò vừa để xuống, bốn người liền ngồi vây quanh tại trên giường liền hạt rẻ cùng hâm rượu, vừa ăn vừa nói chuyện lập nghiệp thường. Chương 349, lo lắng chương 349, lo lắng năm nay tháng 8 thi hương, Chu Ký Bạch chúng giải nguyên, danh tiếng vang xa. Theo cùng nhau nổi danh, còn có Trần Thị tộc học. Trần Thị bộ tộc đầu tiên là gia vị Trần Tam Nguyên, bây giờ tộc học lại gia vị Giải Nguyên Lang, còn có tiến sĩ Lao Gia Khi phu tử, chúng người đọc sách liền cảm giác bọn hắn tất có đọc sách bí pháp, rất nhiều người tiến về Trần Thị tộc học cầu học, trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt người. Những học sinh kia mục tiêu chỉ có hai người, tiến sĩ Chu Vinh cùng phu tử Dương Chiếu Nguyên. Chu Vinh tự thân thi đậu tiến sĩ không cần nhiều lời, cái kia Tam Nguyên công Trần Nghiễn là Chu Vinh con nuôi, bây giờ Chu Vinh thân nhi tử Chu Ký Bạch lại chiếm Giải Nguyên, cái này đủ để gặp nó ra giáo chuyện tốt. Dương phu tử càng là khó lường. Tại Trần Nghiễn chúng liền Tam Nguyên sau, Dương phu tử liền danh mãn sĩ lâm, bị vô số người đọc sách truy phủng. Bây giờ hắn một học sinh khác lại chúng Giải Nguyên, càng làm cho những người đọc sách kia sôi trào, nhao nhao bái phỏng muốn bái nhập Dương phu tử môn hạ. Dương phu tử không chịu nổi kỳ nhiễu, liền sớm cùng Chu Ký Bạch đến kinh thành trốn vào Trần Nghiễn bộ này trong nhà, để Chu Ký Bạch đóng cửa khổ độc. Đây là đã Bạch Kim Nhật làm ra văn chương, Hoài Viễn ngươi xem một chút. Dương phu tử đem văn chương đưa qua, Trần Nghiễn tiếp nhận, từng câu từng chữ nhìn xem. Một bên Chu Ký Bạch ngẩn thở, hai tay nắm thành quyền, cả người đều căng cứng. Trần lão hổ bên cạnh hướng trong miệng nhét hạt rẻ, bên cạnh kỳ quái nhìn về phía Chu Ký Bạch, Chu lão gia sao còn ra mồ hôi? Chu Ký Bạch vô ý thức đi sờ cái trán, phát giác cái trán có chút ẩm ướt, hắn đành phải cười khan nói, nóng. Trần lão hổ liền càng phát ra kỳ quái, phía ngoài rõ phần phật tuổi, liền ngay cả hắn đều cảm thấy có chút lạnh, sao cái này yếu đuối Chu lão gia sẽ còn nóng? Hắn một đôi mắt hổ tìm tòi nghiên cứu nhìn một lát Chu Ký Bạch, lại thuận Chu Ký Bạch ánh mắt nhìn về phía Trần Nghiễn, trong lòng nói chung minh bạch. Chu lão gia là Phạm Nghiễn lão gia ghét bỏ hắn biết văn chương không tốt. Lúc này hắn liền muốn, chính mình chữ lớn không biết mấy cái còn không sợ Nghiễn lão gia ghét bỏ, Chu lão gia đều là cử nhân lão gia, văn chương viết tất nhiên không kém, sao còn sợ bị ghét bỏ. Trần lão hổ liền không tốn nhiều tâm, dù lại ngồi tại giường trước bàn uống hầm rượu, chung rượu được một cái cạn, hắn lại cho chính mình châm một chén, lại là uống một hơi cạn sạch, chợt liền muốn, hay là lãnh tửu tốt hơn uống. Đã trắng văn chương lịch sự tao nhã, tinh luyện trang nhã, bổ ích không nhỏ, có thể thấy được làm việc cực nhọc. Chu Ký Bạch hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, phản phất đã trúng liền Tam Nguyên giống như. Một bên Dương phu tử lại dội nước lạnh, nếu luận mũi về tài văn chương, đã chân trắng có thể tranh một hồi hội nguyên, nhưng hắn tại sách luận một đường cùng Hoài Viễn ngươi khi đó trên lệnh rất xa, sợ là tham dự hội nghị nguyên vô duyên. Đến thi hội liền không chỉ có là nhìn tài văn chương, còn phải xem đạo trị quốc. Chu Ký Bạch đến cùng tuổi nhỏ, cũng không trải qua quan trường, Chu Vinh mặc dù đậu tiến sĩ, ở trong quan trường thời gian rất ngắn, chính mình còn chưa nhìn tấu quan trường, lại có thể dạy Chu Ký Bạch bao nhiêu? Chu Ký Bạch sách luận một chút nhìn sang, tựa như là có chuyện như vậy, lại một nhìn kỹ, liền sẽ nhìn ra bề ngoài mạnh bên trong làm, cuối cùng vẫn là thư sinh huyễn tưởng. Trần Nghiễn cười nói, lần này ta về kinh, là muốn cùng một đám lớn triều đình quan viên đấu, đã chẳng ở bên cạnh ta nhìn xem, không ra một tháng liền có thể học được bên trong môn đạo. Chợt nhìn về phía Chu Ký Bạch, cách thi hội còn có mấy tháng, ngươi được nhiều nhìn học nhiều. Ngươi khi đó làm hứa hẹn, muốn chúng liền tam nguyên, là phu tử Dương danh lập vạn. Dạy dỗ một cái tam nguyên công, liền để Dương phu tử danh Dương thiên hạ. Như Dương phu tử sẽ dạy ra một cái tam nguyên công, toàn bộ Đại Lương tiên sinh giáo dục không người có thể vượt qua nó, đến lúc đó phu tử chính là nhất phương đại gia. Chu Ký Bạch nắm chặt nắm đấm, đấu trí tràn đầy nói ta sẽ trận to hai mắt cùng A Nghiễn. Hoài Viễn ngươi tốt nhất học. Dương phu tử bước dâu cười nói, có Hoài Viễn ngươi chỉ điểm, vi sư liền an tâm. Làm hắn môn sinh đắc ý, Trần Nghiễn không chỉ có chúng liền tam nguyên, càng là trung tâm cùng đất phương đều lợi qua. Trần Nghiễn tiến về Tùng Phụng sau, một mực ở vào liều mạng trạng thái, cùng trong nhà cùng phu tử thư lui tới không nhiều. Dương phu tử liền nhờ đồng môn của mình các loại tìm hiểu, đại khái biết được Tùng Phụng thế cục như thế nào hỗn loạn, cũng biết Trần Nghiễn cái này đồng chi nên được như thế nào gian khổ. Dương phu tử ánh mắt trên dưới dò xét Trần Nghiễn, gặp nó bộ mặt hình dáng so một năm trước cứng rắn không ít, trên thân ẩn ẩn lộ ra quan uy, cùng một năm trước đã là cách biệt một trời. Một năm này biến hóa từ lớn, sợ là đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở. Hoài Viễn sao không tại Tùng Phụng, ngược lại hồi kinh? Dương phu tử hỏi thăm về đến. Chu Ký Bạch nói nghe nói Ninh Vương phản, Hoài Viễn ngươi có phải hay không hồi kinh viện binh tới? Trần Nghiễn cười lắc đầu, nói Ninh Vương phản loạn đã lắng lại, hôm nay đã bị áp giải hồi kinh, ta cùng hắn cùng nhau hồi kinh, là vì khai hải. Khai hải hai chữ vừa ra, Dương phu tử cùng Chu Ký Bạch đều là ngây người. Từ tiên triều lên liền có cấm biển, Trần Nghiễn còn muốn đánh mỡ. Chu Ký Bạch kịp phản ứng, liền lo lắng nói, ngươi đây là cùng cả triều văn võ là địch, so đắc tội từ thủ phụ hậu quả còn nghiêm trọng, ngươi một người làm sao có thể gánh chịu? Dương phu tử rõ ràng cảm thấy lạnh, cái trán lại quần quần rơi xuống to như hạt đậu mồ hôi. Hắn mấy lần há mồm, đều nói không ra nói đến. Khai hải, khai hải. Hắn người học sinh này thật muốn chọc thủng trời. Trần Nghiễn cười đối với Dương phu tử đạo, ta nhìn phu tử đối với đã trắng phán định có sai, đây không phải rất thông chính sự sao? Dương phu tử bị hắn lời này một mạch, nói lại tốt ra, ngay cả đã trắng đều có thể nhìn ra việc này liên lụy rất rộng, ngươi sao còn dám làm? Ngươi tuy có kinh thiên chi tài, nhưng trung quy là nông gia xuất thân, vô nhân tướng hộ, vô nhân tướng rút, càng vô tam đầu sáu tay, một khi xảy ra chuyện nói đến chỗ này, Dương phu tử lệ quang nhấp nháy. Run rẩy bờ môi nói ngươi phải vi sư người đầu bạc tiễn người đầu xanh phải không? Từ dạy bảo Trần Nghiễn, Dương phu tử liền biết người học sinh này không phải vật trong ao. Hắn không muốn người kiểu này bên trong Long Phượng bị chính mình chậm trễ, liền dốc hết toàn lực đi dạy, cho dù Xuân Thu không phải hắn bản kinh, hắn cũng cố gắng học. Hắn Dương Chiếu Nguyên không chỉ có đem tự thân học vấn đều dạy cho Trần Nghiễn, càng đem chính mình chưa xác định chính trị khát vọng cũng ký thác tại Trần Nghiễn. Thường ngày trừ dạy học, hắn cũng sẽ mang theo hai tên học sinh đi hương giã đồng ruộng, đi xem dân sinh khó khăn, chỉ mong nhìn Trần Nghiễn cùng Chu Ký Bạch làm quan sau có thể tạo phúc một phương. Trần Nghiễn quả nhiên không phụ hắn hy vọng, chúng liền tăng nguyên, thanh danh lan xa. Sau đó không lâu, Trần Nghiễn đương đường liều chết can gián thủ phụ từ Hồng Tiệm, biết được tin tức Dương phu tử suýt nữa đi nửa cái mạng. Trần Nghiễn đi Tùng Phụng, Dương phu tử càng là nơm nớp lo sợ. Hắn đến kinh thành, thứ nhất là vì giúp Chu Ký Bạch chuẩn bị thi hội, thứ hai chính là ở kinh thành tốt tìm hiểu tin tức. Hắn biết Ninh Vương tạo phản sau, liền vội đến cả đêm ngủ không được, lại không muốn nhiễu loạn Chu Ký Bạch tâm thần, một mực chưa cùng nói, chỉ có thể chính mình kìm nén. Hôm nay nhìn thấy Trần Nghiễn, hắn một trái tim rốt cục trở xuống trong bụng, khả Trần Nghiễn mực nói muốn khai hải, tâm tình của hắn liền đè thêm không nổi. A Nghiễn, vi sư mặc dù dạy ngươi muốn vì quốc vì dân, ngươi cũng muốn trước bảo toàn tự thân a. Lấy quan ngũ phẩm thân đi đối kháng cả triều văn võ, đối kháng tổ chế, sẽ chỉ bị nuốt đến xương cốt đều không thừa. Trần Nghiễn tâm tình phức tạp, sợ là muốn để phu tử thất vọng, học sinh hôm nay đã báo cáo bệ hạ khai hải một chuyện. Dương phu tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ, cũng may Trần Nghiễn cùng Chu Ký Bạch một trái một phải đem nó đỡ lấy. Mấy người vội vàng lại là cho hắn nước nóng, lại là cho hắn thuật võng, một hồi lâu Dương phu tử mới bắt đầu. Hắn bắt lấy Trần Nghiễn cánh tay, hai mắt mang theo chờ đợi, liền không thể chậm rãi. Trần Nghiễn thở sâu, đối đầu Dương phu tử hai mắt, học sinh chậm đến, Tùng Phụng bách tính không chậm được, Linh Hoại không chậm được, Đại Lương càng không chậm được. Hắn lại không biết, hắn tiếp xuống một phen, hoàn toàn thay đổi Chu Ký Bạch một đời. Chương 350, khát vọng chương 350, khát vọng không như vạn thế người, không đủ như nhất thời, không như toàn cục người, không đủ như một vực. Học sinh không chỉ là ta Đại Lương quan viên, càng là ta Hoa Hạ quan viên, học sinh cần làm là vì ta Đại Lương, vì ta Hoa Hạ bách tính như vạn thế chi lợi. Trần Nghiễn ngữ khí kiên định, ta Hoa Hạ mấy ngàn năm nay đều là ngạo thị thiên hạ, được tôn thiên triều, vạn quốc đến chúc, vinh quang mấy ngàn năm. Bây giờ trên triều đình, đám quan chức vì lợi ích một người tranh quyền đoạt lợi, kết đảng đầu đá, thật tình không biết cái kia nguyên bản bị bọn hắn xem thường man hoang chi địa chính tiến hành hừng hực khí thế đại biến đổi. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn ngữ khí trở nên vội vàng sao động, Tây Dương thuyền lớn có thể vận hành vạn dặm, đi vào ta Đại Lương biên cảnh buôn lậu, liền có thể xâm phạm ta Đại Lương biên cảnh. Tây Dương đại pháo có thể ở trên biển ngăn cản ta Đại Lương quân, liền có thể đánh mở ta Đại Lương quốc cửa. Bọn hắn có máy hơi nước, có thể làm nhân lực không thể bằng sự tình. Dệt, vũ khí, không cần trâu ngựa các loại xúc vật kéo động liền có thể đi xa thiên hành sắt thép xe, khi bọn hắn phát triển tới trình độ nhất định, liền muốn cướp đoạt nước khác tài phú, để rất lại phía sau chi quốc bị bọn hắn nô dịch. Cắt đất, bồi thường, ngược sát Trần Nghiễn ngăn chặn cảm xúc, ngựa khí trở nên bình tĩnh, phu tử, học sinh làm sao có thể chậm? Thì như thế nào dám chậm? Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp mặc dù bắt đầu, thành quả còn xa chưa đạt tới Trần Nghiễn nói tới trình độ, nhưng là Trần Nghiễn sốt ruột. Như hắn mở biển thất bại, Đại Lương liền muốn rất lại phía sau phương Tây, một bước rất lại phía sau, liền sẽ từng bước rất lại phía sau, còn muốn đuổi theo cần tốn hao càng nhiều tài lực vật lực nhân lực. Đây là người trong nước thức tỉnh tình huống, như triều đình quyền thần bọn họ vẫn như cũ chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, không mở mắt nhìn thế giới, cho dù những quan viên khác cùng năng nhân dị sĩ bọn họ ý thức được cấm biển nguy hại, cũng vô lực cải biến, chỉ có thể hao tổn đến lần nữa bị đại pháo vênh mở biên giới, lại trải qua trăm năm cốt đủ. Những người khác không biết đó là cỡ nào thảm trạng, nhưng hắn Trần Nghiễn biết. Trần Nghiễn tại đến Đại Lương trước 6 năm, một mực đang nghĩ hắn tại sao lại trùng sinh đến Đại Lương này. Khi hắn cao chúng Trạng Nguyên, ở trên quảng trường bị gọi tên lúc, khi hắn ngự nhai khen quan bị bách tính gieo hò lúc, hắn rốt cuộc minh bạch sứ mạng của mình, đó chính là dẫn toàn bộ dân tộc mở mắt nhìn thế giới. Hoa Hạ là cái vĩ đại dân tộc, có vài chi không hết thiên tài, càng có vô số anh hùng nhi nữ. Chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy như thế nào cách mạng công nghiệp, như thế nào khoa học kỹ thuật, bọn hắn liền có thể tại thời gian ngắn nhất vượt qua, thậm chí vượt qua. Lực lượng một người cuối cùng có hạn, Trần Nghiễn không cho rằng dựa vào bản thân đơn đả độc đấu liền có thể làm cho cả Đại Lương khoa học kỹ thuật treo lên đánh đã đi phía trước hàng quốc gia phương Tây. Nhưng là toàn bộ Hoa Hạ dân tộc có thể. Dù là rất lại phía sau trăm năm, cái này vĩ đại dân tộc cũng có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm liền đuổi kịp thế giới tiên tiến trình độ. Như vậy hắn tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp bắt đầu không lâu lúc này liền để bọn hắn bắt đầu nghiên cứu, còn sợ sẽ rất lại phía sau sao? Dựa theo Trần Nghiễn tính ra, bây giờ đối ứng dương lịch hẳn là một thất nhất mấy năm. Thời khắc này Trần Nghiễn liền có chút hối hận, chính mình tiếp trước đọc chính là khoa học tự nhiên, dẫn đến đối với thế giới sử chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, chỉ có thể đại khái nhớ kỹ thời kỳ này phương Tây cách mạng công nghiệp đã bắt đầu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng sốt ruột, căn bản không muốn đợi thêm. Cùng để cho ta Hoa Hạ chạm thượng thế giới chi đỉnh so sánh, ta một người cái chết sinh không quan trọng gì. Trần Nghiễn trong mắt lửa, thiêu đốt lấy chu ký bạch mắt, Trần Nghiễn chữ câu, đụng chạm lấy chu ký bạch màng nhĩ, để nó vù vù không ngừng. Trần Nghiễn khát vọng cùng khí tiết như là một hạt giống, phiêu đáng tiến chu ký bạch vậy còn không bị quan trường làm bẩn trái tim, chui từ dưới đất lên, nảy mầm. Chu ký bạch chỉ cảm thấy thể nội có một đám lửa, chính từng tấc đốt thân thể của hắn, để hắn liền hô hấp đều là nóng hổi, thiêu đến hắn hai mắt phảng phất cũng bốc lên tên làm mộng tưởng ánh lửa. Từ 6 tuổi lên, hắn liền sùng bái Trần Nghiễn, mọi chuyện lấy Trần Nghiễn làm điểm mốc, muốn đuổi kịp Trần Nghiễn bộ pháp. Khi Trần Nghiễn chúng liền tam nguyên cùng hắn nắm tay một khắc này, hắn lợi dụng chúng liền tam nguyên làm chính mình cố gắng phương hướng. Một năm không thấy, Trần Nghiễn không ngờ có lớn như thế khát vọng, còn muốn lấy lực lượng một người đối kháng tổ chế, đối kháng toàn bộ triều đình. Dạng này khát vọng quá cực nóng, trực tiếp đem còn chưa tiến vào quan trường Chu Ký Bạch nhóm lửa. Hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm, từ đấy lòng hò hét lên tiếng, nguyện đến thân này giải báo quốc, không cần sinh nhập ngọc môn quan. Hoài Biễn, chuyến này ta cùng ngươi đi, cho dù phấn thân toái cốt cũng không sợ. Hô lên lời này sau, Chu Ký Bạch trái tim điên cuồng luận động, tựa như cả người đều tươi sống. Trần Nghiễn trịnh trọng hướng phía Chu Ký Bạch đưa tay phải ra, Chu Ký Bạch không chút do dự cũng đưa tay phải ra, cùng chăm chú đem nắm. Nhìn xem huynh đệ hai người nắm chặt giữa không trung tay, lại nhìn hai tên thiếu niên nghĩa vô phản cố, Dương Phu Tử trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy 10 năm trước Chu Vinh đem hai cái hài đồng đưa đến trước mặt hắn chẳng cảnh. Non nớt tiếng đọc sách còn tại bên tai quanh quẩn, cái kia nguyên bản cần hắn cẩn thận che chở dạy bảo mầm non bất chi bất giác đã trưởng thành đại thụ che trời, trưởng thành đủ để là toàn bộ Đại Lương che gió che mưa đại thụ. Dương Phu Tử trên mặt lo lắng dần dần biến thành vui mừng, khô giả bàn tay bao trùm tại hai người nắm tay nhau bên trên, tại hai người cùng nhau nhìn về phía hắn thời khắc, Dương Phu Tử cười nói, ta Dương Chiếu Nguyên bất quá một phàm phu tục tử, lại có thể có hai người các ngươi khi học sinh, quả thật ta suốt đời may mắn. Dáng tươi cười càng lúc càng lớn, hai người các ngươi không phải vật trong ao, tự tại đi thi triển hai người các ngươi khát vọng, không cần nghe vi sư bộ kia bo bo giữ mình ngữ điệu. Vi sư có thể làm, chỉ có ở sau lưng yên lặng nhìn xem tương lai các ngươi đến tuột cùng có thể bày cao bao nhiêu. Chu Ký Bạch hai mắt bị nước mắt mơ hồ, phu tử người làm quan phải có chính mình chính kiến, nếu không chính là mơ hồ. Đã trắng ngươi là may mắn, có thể tại còn chưa bước vào quan trường liền có chính mình chính kiến. Có thể ngươi cũng là bất hạnh, sớm liền có bực này hùng vĩ chính kiến, tương lai nhất định bước đi liên tục khó khăn, cả đời đều muốn cùng người tranh đấu không ngớt, lại không an bình. Dương Phu Tử trong tươi cười xen lẫn than thở, lại quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, cái kia tia thở dài cũng tan thành mây khói, chỉ còn trưởng bối tán thưởng. Hoài Biễn, chữ này rất hợp tính tình của ngươi, đêm nay nghe được ngươi lần này lời bàn cao kiến, vi sư mới biết việc của mình cỡ nào tầm nhìn hạn hẹp. Có thể làm Hoài Viễn ngươi tiên sinh, vi sư đời này đáng giá. Chu Ký Bạch đã khóc không thành tiếng, xen lẫn tiếng khóc la lên. Phu tử Dương Phu Tử nắm hai người nắm đấm bàn tay dùng sức hạ thấp xuống để ép, ngửa đầu đối với nóc nhà cười lớn la lên, ta Dương Chiếu Nguyên sống không ngừng. Sau một khắc, liền nghe Trần Nghiễn đạo, phu tử ngài chính là thành đại nho tốt đẹp tuổi tác, một bước cũng còn chưa bước ra, sao có thể tùy tiện liền thỏa mãn. Dương Phu Tử tiếng cười giống như kẹp lại giống như, ken kết hai tiếng sau, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía Trần Nghiễn, trên mặt cười còn chưa tiêu tán, trong mắt cũng đã nhiều mê mang, cái gì? Một mực yên lặng ăn hạt dẻ Trần lão hổ ngẩng đầu đối với Dương Phu Tử nói nghiên mực lao ra muốn để phu tử ngài khi đại nho. Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục ăn hắn hạt rẻ. Dương Phu Tử cấp tốc thu tay lại, gượng cười hai tiếng, học vấn là lừa gạt không được người, vi sư bất quá một cái cử nhân, làm sao có thể thành đại nho. Hắn khoát khoát tay, đối với hai người nói vi sư mệt mỏi, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Lại để cho Trần Nghiễn nói tiếp, hắn tất nhiên lại sẽ bị giày vò. Chương 351, đại nho. Chương 351, đại nho. Chu Ký Bạch đang muốn đứng dậy, lại bị Trần Nghiễn một thanh kéo lại tòa hạ. Trần Nghiễn cười nói, việc này vu người khác nhất định không dễ, vu tiên sinh lại không khó. Bây giờ phu tử đã danh mãn sĩ lâm, như đã trắng lại chúng liền tam nguyên, phu tử thanh danh nhất định như mặt trời ban trưa, thụ thiên hạ sĩ tử truy phủng, đến lúc đó lại bốn chỗ dạy học, chính là học trò khắp thiên hạ, lực áp đương đại đại nho. Người đọc sách mặc dù tôn sùng các loại học thuyết, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là thông qua khoa khảo tiến vào triều đình. Càng là những cái kia có thể đối bọn hắn văn chương có đề điểm đại nho, bọn hắn càng là tôn sùng. Lý Cảnh Minh nhân sư Ngô Diễn Ngô đại sư chỉ dạy ra một cái trạng nguyên, chính là đại nho đương thời, phu tử ngài thế nhưng là dạy dỗ ta cái này tam nguyên công, càng nên đại nho. Trần Nghiễn hỏi Chu Ký Bạch, lần này ngươi có thể hay không trúng liền tam nguyên? Chu Ký Bạch kích động đến nghẹn đỏ mặt, nếu có thể thông quốc sự, sách luận liền có thể viết xong, ta liền có lòng tin. Đó chính là không thành vấn đề. Trần Nghiễn ứng Chu Ký Bạch một câu, liền quay đầu đối với Dương phu tử đạo, phu tử ngài dạy dỗ hai tên tam nguyên công, chớ nói đại nho, chính là ghi tên sử sách cũng không đủ. Dương phu tử bị chọc giận quá mà cười lên. Bao nhiêu năm mới ra một tên tam nguyên công, sao đến Trần Nghiễn trong miệng, chúng liền tam nguyên như lấy đồ trong túi. Nếu thật đơn giản như vậy, làm sao đến mức đại lương hơn 60 năm, chỉ có hắn Trần Nghiễn một cái tam nguyên công. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ có quá tự ngạo. Cần biết này sẽ thử tụ tập là thiên hạ tài tuấn, huống chi giám khảo còn có chính mình yêu thích, cho dù ngươi tài trí hơn người, như văn chương không bị giám khảo chỗ vui, cũng phải không được nào sẽ nguyên vị trí. Dương phu tử bản lên mặt, chính là giũa cho một trận. Trần Nghiễn chỉ hỏi một câu, như đã bạch liên bên trong tam nguyên, phu tử có thể hay không bốn chỗ dạy học? Gặp ba đôi con mắt cùng nhau nhìn mình chằm chằm, Dương phu tử không dám khoe khoang khoác lác. Đến một lần Chu Ký Bạch tài học hơn người, là toàn bộ Đông Dương phủ nổi danh thần đồng, thứ hai là Trần Nghiễn tự mình chỉ điểm Chu Ký Bạch chiều sự. Trần Nghiễn là hắn Dương Chiếu Nguyên nhìn xem lớn lên, làm việc cho tới bây giờ đều là ngoài dự liệu, nhất thiện hạnh cái kia chuyện không có thể. Hắn có thể trúng liền tam nguyên, chính là đem khoa cử một đường hiểu rõ. Lại đang đắc tội quyền khuynh triều giã thủ phụ sau chạy tới thủ phụ quê quán, đem tùng phụng cái kia khốn cục giải, bây giờ lại phải mở biển, nếu thật toàn tâm toàn ý dạy bảo Chu Ký Bạch, chưa chắc không thể sẽ dạy ra một cái tam nguyên công. Dương phu tử một đôi mắt già mua vẫn đục đánh giá Trần Nghiễn, gặp nó thần thái tự nhiên, phảng phất tính trước kỹ càng, liền bị hù dọa, chỉ đành phải nói, vi sư đã gần đến tuổi lục tuần, cũng nên an hưởng tuổi già. Chu Ký Bạch mềm lòng chút, liền giúp đỡ Dương phu tử cùng Trần Nghiễn đạo, phu tử những năm này quả thực quá mệt mỏi, liền để hắn an hưởng tuổi già đi. Dương phu tử mừng rỡ đối với Chu Ký Bạch gật đầu, trong lòng cảm thán hay là đã trắng thân mật, biết đau lòng hắn cái này phu tử. Phu tử niên kỷ chính chính tốt, trẻ lại chút, thiếu đi lịch duyệt, vu kinh thư còn chưa hình thành độc đáo kiến giải, lại tuổi già chút, tinh lực theo không kịp, không tiện buồn tẩu khắp nơi. Trần Nghiễn cảm khái, phu tử đang tuổi lớn, tuyệt đối không thể như vậy phí thời gian. Phu tử đầy người tài học, tất yếu truyền khắp đại lương, truyền khắp sĩ lâm, thủ thiên thu vạn đại tôn sùng mới là, người ta có thể nào chỉ lo sĩ đồ của mình, lại làm cho phu tử bị mai một. Chu Ký Bạch toàn thân chấn động, một cô ấy nấy tự nhiên sinh ra, không chút do dự đứng ở Trần Nghiễn bên kia, Hoài Viên nói đúng, phu tử chính là phân đấu niên kỷ, không thể lười biếng. Dương phu tử khí đến chỉ cái hót của mình, giận không kèm được, vi sư chọc đến chỉ còn điểm ấy kinh, lại dày vò coi như một cọng lông đều không thừa. Trần Nghiễn không có chút nào ấy nấy, thậm chí còn có chút tán thán nói, phu tử rất có khổng thánh nhân chi phong. Chu Ký Bạch như kẻ phụ họa giống như phụ họa, nghe nói khổng phu tử cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Dương phu tử bị nẹn đến trực xuyên thuốc khí, hận không thể đem Trần Nghiễn kẻ cầm đầu này cho đuổi đi ra. Ngược lại là Trần lão hổ đối với Dương phu tử có chút đồng tình, cũng tốt bụng khuyên hắn, Dương phu tử đấu không lại nghiên mực lao ra, chớ có làm chuyện vô ích, đáp ứng còn bất việc chút. Hắn Trần lão hổ xem sớm đấu, luận một mép, Dương phu tử căn bản không phải nghiên mực lao ra đối thủ, lại dãy rủa cũng bất quá thụ nhiều chút khí, làm gì làm cái kia vô dụng dãy rủa. Chẳng sớm đáp ứng, sẽ cùng hắn cùng nhau uống nhiều vài bát rượu. Dương phu tử khí hô hô đến khoát tay chặn lại, không cần nói nữa, vi sư cần bảo dưỡng tuổi thọ. Thứ thu hai tiểu tử này, hắn liền cả ngày không được ăn giấc. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bị đánh thức, không chỉ có muốn dạy bọn hắn học vấn, còn muốn vì bọn họ giặt quần áo nấu cơm, vận rộn cả một ngày, hơn nửa đêm mới có thể nằm trên giường nhắm mắt. Mười năm này hắn trải qua như thế nào gian nan, mắt thấy ngày tốt lành muốn tới, hắn không rất hưởng thụ, còn đi nói cái gì học. Bốn chỗ dạy học, chính là bốn chỗ bốn ba, hắn bộ này gần đất xa trời thân thể chỗ nào chịu được dày vò. Gặp Dương phu tử thái độ kiên quyết, Trần Nghiễn liền thở dài một tiếng, mở biển một chuyện không chỉ có liên quan đến triều đình, càng liên quan đến tổ chế. Học sinh đối kháng triều đình liền muốn dốc hết toàn lực, chỗ nào còn có thể có tinh lực ứng phó sĩ lâm trước kia Chu biết phê phán. Trần Nghiễn ánh mắt hướng Dương phu tử trên mặt quét qua, gặp hắn có chút động dung, tiếp tục nói, nếu có phu tử dạy học, dẫn đạo đám sĩ tử suy nghĩ mở biển đủ loại có ích, học sinh cho dù về sau thất bại, cũng có thể tại sĩ lâm lưu lại hòa chủng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể nở hoa kết quả. Dương phu tử trong lòng rung mạnh, quay đầu đau lòng nhìn về phía Trần Nghiễn, đang muốn mở miệng, đã thấy Trần Nghiễn cười khổ một tiếng, chợt lắc đầu, chung quy là học sinh khó xử phu tử, những này vốn là học sinh trách nhiệm, có thể nào đẩy lên cao tuổi phu tử trên thân. Nói liền cùng Dương phu tử đối mặt, cười đến thoải mái, phu tử mệt mỏi nhiều năm, cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ. Chu Ký Bạch mặt lộ không đành lòng, nếu như thất bại ta đã dám làm việc này, đã làm tốt sau khi thất bại để tiếng xấu muôn đời chuẩn bị. Trần Nghiễn khoát khoát tay, không để ý nói cho dù trên dưới triều đình, thậm chí toàn bộ sĩ lâm đều sẽ đối với miệng ta Chu viết phê phán cũng không quan trọng, đến lúc đó Ngô Tất đã bỏ mình, đã nhìn không thấy cũng không nghe thấy, không cần ưu sầu. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu Ký Bạch hô hấp dồn dập chút, quay đầu liền nhìn về phía Dương phu tử, "Phu tử, ngài sao nhận tâm để Hoài Viễn đổ máu lại rơi lệ?" Dương phu tử một trái tim run rẩy không chỉ, chỉ là nghĩ đến chàng cảnh kia, liền đã đau lòng khó nhịn. Học sinh của hắn ở phía trước liều mạng, hắn còn nuôi cái gì già? "Thôi thôi, vị sư liền mượn cái này hư danh cho các ngươi, là đại lương này xử lý chút sự tình." Trần lão hổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mắt nhìn Dương phu tử liền lộ ra quả là thế thần sắc. Hắn liền thông báo là bực này kết quả, Dương phu tử làm gì phí nhiều như vậy tình? Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, có thể hay không mệt mỏi phu tử? Dương phu tử quét qua trước đây giàn mua thái độ, cả người tinh thần sáng láng đứng lên, đương triều thủ phụ từ Hồng Tiệm, đã hơn 80 tuổi tuế nguyệt, còn sừng sững triều đình, vi sư mới hơn 50, chính là đang tuổi phơi phới, có thể nào tùy tiện chịu già? Chợt vừa nhìn về phía Chu Ký Bạch, vì Hoài Viễn mở biển rộng lớn nghiệp, ngươi tất yếu chúng liền tam nguyên, kể từ hôm nay, ngươi cần càng cố gắng mới được. Chu Ký Bạch chỉ cảm thấy bả vai tựa như khiêng một toàn núi lớn, lại tưởng tượng Trần Nghiễn muốn gặp phải nguy cơ cùng khiêu chiến, liền thẳng sống lưng, nô tất dốc hết toàn lực. Chỉ có hắn chúng liền tam nguyên, mới có thể thay Trần Nghiễn thoáng chia sẻ một chút. Trần Nghiễn cười nói, tốt, vậy liền để chúng ta hảo hảo quấy mưa gió. Đêm nay bắt đầu, phải có rất nhiều người không ngủ yên giấc.